Chương 319 liên thủ. 3 ngày sau tương phản thành. Vương Minh Dần. Chương 319 liên thủ. 3 ngày sau tương phản thành. Vương Minh Dần. Nghe được sau lưng Lý Nghĩa Sơn lườm vấn, nguyên bản đứng tại phía trước cửa sổ, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý thần sắc Từ Hiểu khuôn mặt cứng đờ, cả người sau đó trở nên buồn vô cớ đứng lên, hồi lâu sau, chắp hai tay sau lưng đứng tại trước cửa sổ Từ Hiểu lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời mạn sáng, mở miệng yếu ớt, đầu tiên chờ chút đã, đầu tiên chờ chút đã tại nói nghe được Từ Hiểu lời nói, kết hợp Từ Hiểu thời khắc này cử chỉ, trong phòng khách. Tất cả mọi người cho là Từ Hiểu là dự định thông qua quan sát trong màn sáng một cái thế giới khác vương phủ tất cả mọi người biểu hiện, từ đó chọn lựa ra tương lai cao nhất Bắc Lương người thừa kế. Đã như thế, Bắc Lương bên trong vương phủ, ngoại trừ đã lập gia đình đại quận chúa Từ Chi Hổ cùng Từ Bỏ vương vị, một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong thế tử Từ Phượng Niên bên ngoài, nhị quận chúa Từ Bị Hùng, tứ công tử Từ Long Tượng, thậm chí Từ Hiểu nằm tên nghĩa tử, đều có trở thành đời tiếp theo Bắc Lương vương, kế thừa Bắc Lương cơ hội. Một bên, Lý Nghĩa Sơn một lần nữa bưng lên một ly trà xanh nhấp nhẹ, chỉ có hắn mới nghe ra được Từ Hiểu lời nói các loại. Kỳ thực còn có một cái khác tầng ý tứ, chính là đang chờ Từ Phượng Niên hồi tâm chuyển ý, trở về chấp trưởng Bắc Lương. Nhưng vào lúc này, một cái bơi chim cắt đột nhiên từ xa xa phía chân trời 993 lao vụt, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng đã từ vượt qua nửa cái Lăng Châu thành, bay đến tụ phúc lâu bầu trời xoay quanh. Ân. Đây là Phật phòng tắm gián điệp chuyên môn bồi dưỡng dùng để truyền lại tình báo khẩn cấp bơi chim cắt. Bên trong căn phòng viên Tả Tông trong nháy mắt liền phân chia ra cái này chỉ bơi chim cắt cùng Bắc Lương quân dụng tới truyền lại quân tình bơi chim cắt khác biệt, lúc này tiến lên một bước, đi tới một đạo khác trước cửa sổ, thổi lên huýt sáo. Chợt liền gặp được nguyên bản xoay quanh tại tụ phúc lâu bầu trời bơi chim cắt trong nháy mắt bay thấp, đứng ở bên cửa sổ bên trên. Viên Tả Tông lúc này đưa tay, từ cái này chỉ bơi chim cắt trên đùi cởi xuống một tấm tờ giấy nhỏ, xoay người lại đến Từ Hiểu bên cạnh thân, hai tay cùng kính đưa ra. Ngoại trừ cùng làm quốc mang theo vừa mới bay trở về bơi tin xuống cho ăn, trong phòng những người khác ánh mắt đều rơi vào trên thân Từ Hiểu, bọn hắn cũng tò mò, lúc này nơi đó lại xảy ra đại sự gì, đang ra Phật phòng tắm gián điệp vận dụng bơi chim cắt tới truyền lại tình báo. Từ Hiểu xoay người, từ trong tay Viên Tả Tông tiếp nhận tờ giấy, lúc này mở ra lật xem. Ánh mắt nhanh chóng tại trên tờ giấy liếc nhìn. Sau một khắc, Từ Hiểu đột nhiên cười ha ha, ha ha ha. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Tĩnh An Vương Triệu Hành lao tiểu tử kia vậy mà đến tìm bản vương cái này khác phái vương kết minh, dự định cùng đối kháng Ly Dương triều đình. Tới tới tới, Lý Tiên Sinh, ngươi cũng nhìn một chút, cho ta phân tích một chút, Triệu Hành lao tiểu tử kia làm sao, vậy mà lại đến như vậy một tay. Nói, Từ Hiểu trực tiếp đi tới bên cạnh bàn, đem trong tay tờ giấy phóng tới Lý Nghĩa Sơn trước mặt sau, trực tiếp ngồi xuống cái bàn một bên khác trên ghế, trên mặt đều là nhẹ nhõm thần thái. Nghe được Từ Hiểu lời nói, bên trong căn phòng những người khác cũng đều là hơi sững sờ, chợt nguyên bản bởi vì biết được Ly Dương sắp phái Tam Lộ đại quân 40 vạn quân tốt vây công Bắc Lương mang tới trong lòng nặng nề cảm giác tại thời khắc này cũng đều triệt để giải thoát. Từng cái trên mặt cũng đều hiện lên vẻ mừng rỡ. Nếu tình báo làm thật, cái kia đại cục sẽ triệt để nghịch chuyển. Lý Nghĩa Sơn cũng là vội vàng từ trên mặt bàn cầm giấy lên đầu, lúc này mới phát hiện tờ giấy này lại là Tĩnh An Vương Triệu Hành tự tay tự viết kết minh mời, bên trên thậm chí còn đóng dấu chồng lấy Tĩnh Sao Vương phủ lớn trạng. Thấy cảnh này, Lý Nghĩa Sơn nguyên bản suy yếu sắc mặt tái nhợt đều bởi vì kích động mà trở nên có chút hồng nhuận, ha ha ha. Tĩnh An Vương Triệu Hành xem ra là thật sự dị thường yêu thương hắn cái kia nhi tử Triệu Tuần a, chỉ là bởi vì trên màn sáng Tô Bạch từng nói con hắn Triệu Tuần sau này sẽ xưng đế, lo lắng hoàng đế Triệu Thuần trị tội liền muốn liên hợp ta Bắc Lương, thậm chí còn tại phong thư tăng thêm Tĩnh Sao Vương phủ lớn chặt, đây cơ hồ chính là nghĩ đến cùng đem chính mình nhược điểm giao đến trong tay ta Bắc Lương a. Đã như thế, ta Bắc Lương thế lực cơ hồ đã cùng Bắc Mãng, Ly Dương không xê xích bao nhiêu. Bây giờ cho dù là ngày Tết ông táo muốn trực tiếp đăng cơ xưng đế à, đặt, nguyên bản hưng phấn không thôi Lý Nghĩa Sơn đang nói rằng Từ Phượng Niên thời điểm đột nhiên thần sắc cứng đờ, nguyên bản đến miệng lời nói cũng bị cứng rắn nuốt xuống. Cái bàn một bên khác, nguyên bản đang mặt đầy vui mừng bưng trà mị mị uống Từ Hiểu cũng là thân thể dừng lại, trên mặt mừng rỡ dần dần đều biến thành khổ tâm, lại nhìn về phía Lý Nghĩa Sơn giấy trong tay đầu thời điểm, chỉ cảm thấy tựa như một khối gân gà, trong mắt cũng tận là ghét bỏ chi sắc. Trên đường chân trời, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát ra, dòng dã ba ngày, tương phản trên thành trống không mây đen chẳng những không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng tụ càng nhiều. Càng thêm quái dị, như thế thiên tượng phía dưới, dòng dã ba ngày nhưng như cũng không có nhỏ xuống một giọt nước mưa, chỉ có mây đen chỗ sâu ngẫu nhiên hơi sáng lên sấm sét cùng trầm muộn tiếng sấm chưa từng gián đoạn, tựa như đang đợi cái gì đồng dạng. Bây giờ tương phiền thành, phản phất bị một cái vô hình cự thú một ngụm nuốt vào, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Trầm trọng như mực mây đen, tầng tầng xếp, ép tới cực thấp, phản phất đưa tay liền có thể chạm đến. Dòng dã ba ngày, mảnh này mây đen phản phất đọc lại đồng dạng, gắt gao treo ở bầu trời thành phố, để cho người ta thở không nổi. Trong thành trên đường phố chính, vô cùng trống trải, từng nhà cửa phòng đóng chặt, ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng tiểu hài nhi tiếng khóc cùng tiếng chó sủa, lại không bất kỳ động tĩnh nào. Tĩnh Sao Vương phủ chỗ chung quanh phương viên mấy cây số bên trong trên đường phố, năm vạn Thanh Châu đại quân như ẩn nút mánh thú, ẩn nấp tại mỗi tiểu trấn hẻm nhỏ. Bọn hắn thân mang khôi giáp dày cộm nặng nghề, cầm trong tay lưới dao, quân dung chỉnh tề, túc nhiên như lập. Mỗi một cái binh sĩ trong ánh mắt đều lộ ra lạnh lùng cùng kiên nghị, toàn bộ quân trận ẩn mà không phát, lại tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí thế. Tĩnh Sao Vương phủ, tòa này ngày bình thường uy nghiêm trang trọng phủ đệ, bây giờ lại tràn ngập một cỗ thần bí khẩn trương khí tức. Trong phủ đệ, từng đạo thân hình khỏe mạnh giang hồ võ giả ẩn nấp trong đó. Bọn hắn hoặc top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện, hoặc tự mình nhắm mắt dưỡng thần, quên thân tản ra cùng người bình thường khác biệt lăng lệ khí tràng. Cái này một số người đều là Tĩnh An Vương Triệu Hằng không tiếc đại giới tìm đến trợ quyền cao thủ, người 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 mang tuyệt kỹ, võ công cao cường, trong đó yếu nhất cũng có hậu thiên cảnh thực lực. Tĩnh Sao Vương phủ trong hành lang, bầu không khí ngưng trọng giống như sắc trời bên ngoài, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tĩnh An Vương Triệu Hành ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, sắc mặt tâm trầm, cao mày, thâm thúy trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia ngoan lệ. Bên cạnh hắn, vẹn vẹn có Dương Thái Tuế ngồi an tĩnh, thần sắc đạm nhiên, nhưng lại tựa hồ ngầm huyền cơ. Đại đường bên trái trên ghế ngồi, ngồi một người, chỉ thấy người này khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. Hắn thân mang một bộ đơn giản màu đen trang phục, thân bội trường kiếm, trên chuôi kiếm bảo thạch dưới ánh mặt trời lập lòe u linh tia sáng, cả người tản ra một loại kiếm khí bén nhọn, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Người này chính là Ly Dương Võ Bình trên bảng xếp hạng thứ 11 vị Vương Minh Dần. Chương 320 binh gia khấu trận. Chương 320 binh gia khấu trận. Trên thực tế, nếu không phải Vũ Bình bảng đứng đầu bảng Vương lão quái Vương Tiên Chi quả thực là tự xưng thiên hạ đệ nhị, ép Vũ Bình bảng bên trên những người khác xếp hạng không thể không tự động lui lại một vị, Vương Minh Dần chính là cái kia Vũ Bình bảng đệ thập. Tính sao Vương phủ bên trong đại đường, trừ này ba người bên ngoài, lại không hắn giả. Bây giờ, ba người đều trầm mặc không nói, trong hành lang an tĩnh chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hoan đến bạo hưởng. Bọn hắn tựa hồ cũng đang đợi cái gì, loại này chờ đợi phảng phất một tấm vô hình người lớn, đem toàn bộ đại đường bao phủ, để cho mỗi người đều lâm vào một loại không hiểu khẩn trương cùng bất an bên trong, tựa hồ một giây sau, sẽ một gió ở chỗ này nhấc lên. Mọi người ở đây đắm chìm ở cái kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng trong khi chờ đợi lúc, đại đường cửa hông màn cửa vậy một cái, ba tên thị nữ phân biệt bưng nước trà, điểm tâm, thận trọng từ cửa hông đi vào đại đường, phân biệt hướng về Vương Minh Dần, Dương Thái Tuế cùng Triệu Hành bên cạnh đi đến, thận trọng từ trong mâm lấy ra nước trà, điểm tâm bày ra tại ba người thân cái khác trên bàn. Bên dưới đại sảnh phương bên trái trên chỗ ngồi, Vương Minh cũng thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt liếc qua trước mặt thị nữ, coi cước bộ ở giữa không có chút nào tập võ dấu hiệu sau liền thu hồi ánh mắt, phản phất thế gian hết thảy đều khó mà gây nên trong lòng của hắn bận sóng. Ngồi ở Tĩnh An Vương Triệu Hành bên cạnh trên chỗ ngồi Dương Thái Tuế tại thị nữ xuất hiện nháy mắt, ánh mắt trong nháy mắt từng cái tại ba tên thị nữ trên thân đảo qua, xác định trên người khí tức không có biến động, khí vận cũng chính xác chỉ là tìm kiếm người nên có khí vận sau đó, trong đôi mắt kim quang lúc này mới thu liễm, nhưng hắn hai con ngươi vẫn như cũng nhìn chăm chú lên tên kia hướng về Tĩnh An Vương Triệu Hành đi qua thị nữ, phòng bị cái gì? Thượng thủ vị trí, Triệu Hành nhìn thấy Dương Thái Tuế cùng Vương Minh Dần động tác sau, cũng là đối trước mắt thị nữ yên lòng, không còn quan tâm, trực tiếp chờ đem điệp bên trong nước trà và món điểm tâm tất cả bày hảo. Cung kính thi lễ, lại quay người lui ra, Triệu Hành lúc này mới trực tiếp từ trên bàn bưng lên một chén trà nóng, hướng về phía Dương Thái Tuế cùng Vương Minh Dần mở miệng, hai vị, còn xin thứ bản vương tạm thời chỉ có thể lấy nước trà chiêu đãi, chờ hôm nay Chu Sát Hắc Bạch Lang Quân, vì con ta báo thù sau đó, bản vương nhất định xếp đặt buổi tiệc thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao hai vị. Ngay tại Triệu Hành trong lúc nói chuyện, ba tên thị nữ bên trong vừa mới cho Triệu Hành lên xong nước trà và món điểm tâm, càng tại khát hai tên thị nữ sau lưng liền muốn từ một bên khác cửa hông lui ra tên kia thị nữ, ánh mắt đột biến, hàn quang chợt hiện, trong nháy mắt xoay người lại, nguyên bản yếu đuối không xương bàn tay đột nhiên nâng lên cuốn lấy lăng lệ trưởng phong, thẳng bước hai ba bước bên ngoài trên thủ tọa đang giơ chén trà nói chuyện Tĩnh An Vương Triệu Hành. Trưởng phong gào thét như muốn đem không khí xé rách, đánh lén đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Một màn như thế, lệnh Triệu Hành thần sắc trên mặt trong nháy mắt dừng lại, trong hai tròng mắt không bị khống chế hiện lên nồng đậm sợ hãi cùng hãi nhiên. Bất quá, sau đó lại trong nháy mắt phản ứng lại, nhận định danh thị nữ chính là giết chết con trai mình Hắc Bạch Lang Quân giả trang, trong nháy mắt, vô biên phẫn nộ trực tiếp che mất sợ hãi. Hãi nhiên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mắt cấp tốc đánh út về phía mình Hắc Bạch Lang Quân, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Mắt thấy Triệu Hành sắp bỏ mình tại chỗ, ngay tại trưởng phong sắp chạm đến Triệu Hằng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngồi ở một bên Dương Thái Tuế quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, như núi lửa phun trào, đất rung núi chuyển. Trong tay bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, âm dương thuật sức mạnh trong tay hắn hội tụ, xoay quanh, hóa thành một đạo vô hình lại bền chắc không thể gãy che chắn, hướng về thị nữ nên kích mà đi. Hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trong hành lang đất đá bay mù trời, cái bàn bị khí lưu cường đại hất bay, vách tường ầm vang sụp đổ, gạch đá văng khắp nơi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, vương phủ đại đường liền tại hai người này giao thủ khí thế phía dưới hóa thành một mảnh phế tích. Động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt liền kinh động đến vương phủ đại đường chung quanh một đám bị Tĩnh An Vương Triệu Hành mời tới trợ quyền giang hồ cao thủ, Hắc Bạch Lang cửa ải. Nhanh vây lại, tuyệt đối đừng để cho Hắc Bạch Lang Quân chạy. Vinh hoa phú quý, ngay tại hôm nay. Nhanh. Gần trong nháy mắt, một đám giang hồ cao thủ liền đem hóa thành phế tích, bụi đất đầy trời vương phủ đại đường triệt để bao vây lại. Đồng thời, từng hàng vương phủ thân vệ mặc giáp chấp duệ cấp tốc chạy đến, lại tại bề ngoài tạo thành một đạo khác vòng lây. Trong đó, một cái vương phủ thân binh thấy vậy, càng là không nói hai lời, trực tiếp từ phía sau lưng rút ra một cây hào tiễn, hướng về phía bầu trời trực tiếp bắn ra. Lập tức, một hồi chói tai lệ mình thanh trực tiếp vang vọng toàn bộ Tĩnh Sao vương phủ. Khi nào, nguyên bản cất dấu vương phủ trung quanh 5 vạn thanh châu trong quân, lĩnh quân tướng quân trực tiếp hét lớn, Hắc Bạch Lang Quân xuất hiện, chư tướng sĩ kết không trợ. Âm thanh tại nội lực cuốn theo phía dưới, trong nháy mắt chuyển khắp bốn phía. Theo người tướng quân này tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy 5 vạn thanh châu quân trên người huyết sắc sát khí lẫn nhau câu thông, vẹn vẹn trong nháy mắt liền tạo thành một đạo chiều cao mấy ngàn trượng thao thiết hư ảnh, Tĩnh Sao vương phủ, thậm chí Tĩnh Sao vương phủ trung quanh phương viên vài dặm phạm vi đều tại thao thiết hư ảnh phạm vi bao phủ bên trong. Đây cũng là binh gia khống trận bên trong, thập tứ cảnh, thập ngũ cảnh cường giả thực lực trong nháy mắt sẽ bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra thập tam cảnh cực cảnh chiến lực. Mà muốn phá trận, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là trong nháy mắt giết chết một nửa bảy trận binh sĩ, lệnh binh gia khốn trận tự động tán loạn. Nhưng thập tam cảnh võ giả cho dù là trong đó sức công phạt tối cường kiếm tu, chính là liều chết tối đa cũng chỉ có thể giết chết mấy ngàn vũ khí liền sẽ kiệt lực mà chết, cho nên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, một khi bị số lượng qua hết binh sĩ tạo thành binh gia khốn trận vây khốn, cho dù là thập tứ cảnh cường giả, thậm chí thập ngũ cảnh cường giả, đều không thể phá trận rời đi, chỉ có thể bị chậm rãi mà chết. Đây cũng là binh gia khốn trận chỗ lợi hại. Mà bây giờ, vì đối phó Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch, Thịnh An Vương thậm chí không tiếc lệnh 5 vạn Thanh Châu quân tạo thành binh gia khốn trận, đủ để thấy hắn đối với Tô Bạch ý quyết giết. Bây giờ, Vương phủ đại đường nguyên bản vị trí, kinh khủng bụi mù tràn ngập, căn bản thấy không rõ trong đó bộ dáng. Nhưng vào lúc này, từng đạo lăng liệt cuồng bạo kiếm khí chợt từ đầy trời trong bụi mù bộc phát, trong nháy mắt liền đem cái này đầy trời bụi đất hết thảy thổi tan, lộ ra Vương phủ đại đường bây giờ bộ dáng. Chỉ thấy, nguyên bản trắng lệ, giường cột chạm chỗ tĩnh sao Vương phủ đại đường trực tiếp biến thành một vùng phế tích, Thịnh An Vương Triệu Hành, Dương Thái Tuế, còn có Vương Minh Dần ba người đứng ở trên phế tích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Cách ba người mười mấy mét bên ngoài, một cái thị nữ ăn mặc nữ tử đồng dạng đứng ở trên phế tích, đồng dạng hai mắt băng lãnh nhìn xem Triệu Hành ba người. Thấy vậy một màn, người chung quanh đều có chút mắt trợn tròn, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói hôm nay là tới đối phó Hắc Bạch Lang quân sao? Này làm sao sẽ là một nữ thích khách? Chẳng lẽ, nàng này là Hắc Bạch Lang quân đồng bọn? Ai? Đây cũng không phải là Hắc Bạch Lang quân a. Nếu là cần bản đại gia ra tay đối phó tên này nữ thích khách, cái tiếc nhưng phải mặt khác thêm tiền a. Một. Chương 321 Hắc Bạch Lang quân hiện thân. Chương 321 Hắc Bạch Lang quân hiện thân. Ngay tại bốn phía vây quanh một đám giang hồ cường giả, vương phủ các thân binh nghị luận ở mỹ lúc, chỉ thấy trong vòng vây tên kia thị nữ một tay cấp tốc đặt tại nơi gáy, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy thân hình một hồi bặm mẹo, trong chớp mắt lại biến ảo trở thành một cái khuôn mặt thô cường đại hán bộ dáng. Uống. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy tên đại hán này toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, nguyên bản mặc lên người xốc xếch vương phủ thị nữ ăn mặc trong nháy mắt bị chấn thành đầy trời mảnh vụn, hắn giờ phút này cởi trần, mạch màu da nông cạn lấy bóng loáng. Cơ bắp lưu loát, cơ tam giác quan hậu, cơ bụng căng đầy, lưng rộng, cơ như triển khai cánh, mỗi khối cơ bắp đều ẩn chứa vô tận năng lượng, phản phất có được không dùng hết khí lực, cho dù ai nhìn cũng không khỏi đè mắt. Hắn giờ phút này, sợi tóc lộn xộn, nhưng như cũng khó nén cái kia cố không bị trói buộc cùng ngân lệ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú 793 lên trước mắt đám người, còn chân chính làm cho người chú mục, nhưng vẫn là hắn bên hông phối thêm chuôi này Bắc Lương đao, Bắc Lương đao, Bắc Lương đao. Người này chính là Hắc Bạch Lang quân. Lại có thể trong nháy mắt từ một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử biến thành một cái thô cùng đại hán, cái này Hắc Bạch Lang quân dị thuật, quả nhiên thần kỳ. Nguyên lai giang hồ này đủ tợ loạt vô cùng kỳ diệu dị thuật, bất quá là dịch dung thuật thôi, mặc dù so sánh với bình thường dịch dung thuật lại là thần kỳ không thiếu, nhưng cũng liền như vậy. Không nghĩ tới Hắc Bạch Lang quân chân chính dung mạo là như thế này một tên đại hán, phía trước còn nghe giang hồ truyền ngôn là cái tiểu bạch kiểm đâu, xem ra truyền ngôn quả nhiên không thể tin. Bây giờ, trên phế tích, khi đứng tại Dương Thái Tuế bên cạnh Tinh An Vương Triệu Hành nhìn thấy Hắc Bạch Lang quân hình dạng sau đó, khuôn mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, hai mắt phun lửa, giơ nón tay chỉ Hắc Bạch Lang quân nghiến răng nghiến lợi mở miệng, "Hắc Bạch Lang quân, đây chính là chân dung. Con ta lại là chết bởi người chờ thô bị vũ phu trong tay. Lên, tất cả mọi người đều cho bản vương cùng tiến lên, giết hắn. Chỉ cần chặt thương Hắc Bạch Lang quân nhất đao, bản vương liền nhiều ban thưởng ngàn lượng bạc trắng. Nếu người nào trực tiếp giết chết Hắc Bạch Lang quân, bản vương tại nguyên bản đáp ứng hắn tiền thù lao trên cơ sở trực tiếp gấp bội." Nghe được Tinh An Vương Triệu Hành lời hứa, giờ khắc này toàn bộ Tĩnh Sao Vương phủ đại đường trung quanh phế tích tiếng hít thở chợt trở nên rồn rập lên. Bây giờ mây đen như mực, trầm điện điện đè hướng đại địa, thỉnh thoảng có trắng bệnh sấm sét xé rách màn đêm. Ngay sau đó chính là đình thai nhức óc lôi mình, dường như thiên địa cũng tại vì trận này giết lẫn nhau mà gào thét. Giết hắn! Một đám giang hồ võ giả mắt đỏ, khang cả giọng mà gào thét, phảng phất một đám sói đói, hướng về trong phế tích đương một người ngang tàng đánh tới. Người này chính là Hắc Bạch Lang quân, hắn cởi trần, bắp thịt rắn chắc tại thiểm điện chiếu rọi hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang, gân xanh theo hô hấp hơi hơi nhảy lên, tựa như một đầu ngủ đông rất lâu, sắp cắn người khác manh thú. Trong tay Bắc Lương đao ra khỏi vỏ, hàng quang lấp lóe, giống như có thể đem cái này đậm đặc bóng đêm bổ ra. Trước tiên xông đến một cái võ giả, trường đao trong tay giơ lên cao cao, cuốn lấy tiếng gió vun vút, mang theo khí thế một đi không trở lại bổ về phía Hắc Bạch Lang quân. Hắc Bạch Lang quân nét miệng lên vẻ khinh thường, dưới chân điểm nhẹ, né người như chớp, động tác như tiểu quỷ mị hư vô nhẹ nhàng. Đồng thời, trong tay hắn Bắc Lương đao thuận thế liếc trêu chọc, một đạo hàn quang thoáng qua, cái kia võ giả kêu thảm một tiếng, che lấy phần bụng lão đảo lùi lại, máu tươi từ giữa ngón tay cốt cốt tuôn ra, nhân đỏ lên quần áo. Cùng tiến lên, chớ có sợ. Có nhân đại hô, tính toán cổ vũ sĩ khí. Đám người cùng nhau xử lý, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ Hắc Bạch Lang quân. Hắn lại không hề sợ hãi, trong đám người tả xung hữu đột, trong tay Bắc Lương đao múa đến kín không kẽ hở, đao đao chí mạng. Mỗi một lần vung chặt, đều kèm theo kim loại va chạm giòn vang cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi tại chỗ, tàn chi bay tứ tung. Mỗi một đao vung vẩy ở giữa, đều ẩn ẩn có Bắc Lương quân tốt sát phạt thời điểm cái bóng, đây chính là Hắc Bạch Lang quân tuyệt kỹ cựu trọng Bắc Lương đao. Phế tích một chỗ khác, Thịnh An Vương Triệu Hành nhìn xem như thế đại phát thần uy Hắc Bạch Lang quân, cả người khuôn mặt đều trở nên có chút bắt đầu bặm mẹo, lúc này ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía đứng một bên Vương Minh Dận, hung dữ mở miệng, "Vương Minh Dận, người bên trên, chỉ có giết người này, bản vương liền đem người huynh trưởng Vương Minh Dương ánh mắt trả lại cho ngươi. Bản vương bây giờ liền muốn hắn chết." Nghe được Thịnh An Vương lời nói, một bên Dương Thái Tuế nhíu nhíu mày, dường như muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng không nói gì mở miệng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong chiến trường Hắc Bạch Lang quân trên thân, cho mày. Vương Minh Dận nghe được Triệu Hành lời nói sau, nguyên bản trầm mặc hắn trong hai tròng mắt chợt ngưng kết một vòng lăng liệt kiếm ý, tay phải nắm chặt bên hông hoàng kim nhuyễn kiếm chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm. Bây giờ, trên chiến trường, theo một đạo kinh lôi vang dội, Hắc Bạch Lang Quân thừa dịp sấm sét sáng lên trong nháy mắt, nhảy lên thật cao, trong tay Bắc Lương đao từ trên xuống dưới, như một đạo dải lụa màu đen, chém thẳng vào xuống. Phốc một cái võ giả bị chặn ngang chặt đứt, đỏ trắng chi vật rơi đầy đất. Chiến đấu càng kịch liệt, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, huyết thủy trong phế tích hội tụ thành sông, theo gạch đá khe hở uốn lượn chảy xuôi. Bất quá phút chốc, trên mặt đất liền ngã xuống hơn phân nửa võ giả, chỉ còn dư tầm 10 người co rúm lại ở một bên, mặt xám như tro, hai chân như nhũn ra. Trong tay bọn họ binh khí không tự chủ run rẩy, nhìn xem đấm máu mà đứng Hắc Bạch Lang Quân, sợ hai giống như thủy triều đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Bọn hắn giờ phút này, nơi đó còn muốn vừa mới bắt đầu gào khóc muốn lấy Hắc Bạch Lang Quân thủ cấp đổi lấy vinh hoa phú quý thời điểm hưng phấn. Hắc Bạch Lang Quân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như lao, lạnh lùng đảo qua còn lại người, bộ ngực của hắn chập trùng kịch liệt, mồ hôi hòa với huyết thủy, theo căng đầy bắp thịt trượt xuống. Còn có ai? Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, lại tại cái này chống trải phế tích bên trên vang vọng thật lâu, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức. Không người dám ứng, liền một đám vương phủ thân vệ bây giờ cũng đều không khỏi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ngay cả trường đao trong tay đều có chút nắm bất ổn 0.2, nếu không phải lo lắng vương phủ cùng triều đình thanh toán, bây giờ bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức đi theo những cái kia chạy trốn người giang hồ cùng một chỗ, như chim muông giống như chạy tứ tán, bất quá, coi như bọn hắn không có chạy trốn, giờ khắc này ở đối đầu trong vòng vây Hắc Bạch Lang Quân tràn. Đầy sát ý ánh mắt trong nháy mắt, không khỏi cùng nhau lui lại. Chỉ để lại Hắc Bạch Lang Quân một mình đứng ở trên phế tích, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi túc sát chi khí, cùng sấm chớp rền vang này âm trầm bầu trời đêm hòa làm một thể. Mây đen cuộn cuộn, tương phiền thành tĩnh sao vương phủ trên phế tích, không khí phảng phất đều bị cái này không khí ngột ngạt ngưng kết. Hắc Bạch Lang Quân cầm trong tay Bắc Lương đao, quanh thân tản ra lạnh thấu xương sát khí, nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt kim sắc kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua ám trầm phía chân trời. Chương 322 công tử hắn a, chỉ là còn tại mê mang thôi. Chương 322 công tử hắn a, chỉ là còn tại mê mang thôi. Vương Minh dần cầm trong tay hoàng kim nhuyễn kiếm, thân kiếm phảng phất chạy kim thủy, cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Bạch Lang Quân trước người. Quanh người hắn khí tức phồng lên, đệ thập nhị cảnh chỉ huyền cảnh nội lực không giữ lại chút nào bộc phát, tựa như mãnh liệt biển động, trực tiếp đem Hắc Bạch Lang Quân bao phủ. Cái kia khí thế bằng bạc, ép tới quanh mình không khí đều phát ra sắc bén gào thét. Đến hay lắm. Hắc Bạch Lang Quân hét lớn một tiếng, huy động Bắc Lương đao, mang theo một hồi đao phòng, tính toán ngăn cản Vương Minh dần cường công. Nhưng Vương Minh dần kiếm thế như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hoàng kim nhuyễn kiếm linh động vô cùng, hoặc đâm, hoặc chọn, hoặc gọn, mỗi một lần xuất kích đều tình chuẩn tàn nhẫn, ép buộc Hắc Bạch Lang Quân liên tiếp lui về phía sau. Hai người thân ảnh giao thoa, tại trong phế tích di chuyển nhanh chóng. Trong chớp mắt, đã giao chiến mười mấy cái hiệp. Mỗi một lần va chạm, đều bắn ra tia lửa chói mắt, kim loại giao kích âm thanh đình thai nhức óc. Vương Minh dần kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, để cho người ta hoa mắt, Hắc Bạch Lang Quân chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, những ngày qua uy phong không còn, hiển thị rõ chật vật. Đột nhiên, Hắc Bạch Lang Quân một cái sơ sẩy, bối rối ở giữa lộ ra một tia đứng không sơ hở. Vương Minh dần trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, trong nháy mắt thi triển ra tuyệt học nháy mắt sớm dậy. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên cất cao, hoàng kim nhuyễn kiếm hóa thành một đạo kim sắc lôi quang, quả 24 lấy vô tận lực lượng hủy diệt, đâm thẳng Hắc Bạch Lang Quân cổ họng. Hắc Bạch Lang Quân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn tránh né cũng đã không kịp. Trong chốc lát, kim sắc lôi quang xuyên thấu cổ của hắn, máu tươi văng khắp nơi. Hắc Bạch Lang Quân chậm rãi ngã xuống, ánh sáng trong mắt cấp tốc cảm đạm. Trời u ám dưới bầu trời, cuồn phong gào thét. Tiếng sấm rền rĩ, phía chân trời màn sáng phía dưới, Vũ Châu đại lục bên trên chúng sinh nhìn xem trong màn sáng hình ảnh, không ít người đều là có chút trầm mặc, hồi lâu sau mới có người nếm thử tính chất mở miệng, cái này, trong màn sáng đại hắn này, hẳn không phải là chân chính Tô Bạch công tử a. Cái này hẳn chỉ là cái kia không biết tên làm ác thằng xui xẻo bị Tô Bạch công tử sử dụng xong toàn thủ khống chế, cho là mình là Hắc Bạch Lang Quân a. Hẳn là, chính là như thế đi. Dù sao, lấy một thế này Tô Bạch công tử biểu hiện trước đó đến xem, hắn hẳn không phải là như thế người lô mãng mới đúng, màn sáng còn không có ngầm hạ đi, liền nói rõ chân chính Tô Bạch công tử tuyệt đối không có chết. Bất quá, lão phu càng tò mò hơn là, cái này Lương Châu chi địa không phải nói tập võ lộng mặc chi nhân rất nhiều không? Vì cái gì trên màn sáng đây chỉ có 12 cảnh Vương Minh dần liền có thể ngồi bước vàng Ly Dương Hoàng Triều Vũ Bình bảng thiên hạ thứ 11. Trên thực tế thiên hạ đệ thập bảo tọa, Minh Châu, Đại Minh, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa cùng, xem như hiểu rõ nhất Tô Bạch người, Giang Ngọc Yến năm nữ tại cái này cái gọi là Hắc Bạch Lang Quân hiện thân nháy mắt liền phân biệt ra được, người này tuyệt đối không phải nhà mình vị kia phu quân, cho nên, khi thấy trên màn sáng tên đại hán kia bị Ly Dương Hoàng Triều cái gọi là Vũ Bình bảng thiên hạ thứ 11 đánh giết thời điểm, không có chút nào lo nghĩ hoặc bối rối. Chỉ có điều, nhìn xem trong màn sáng một thế này nhà mình phu quân nhân sinh kinh nghiệm, nhao nhao nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, một thế này phu quân quá khổ rồi, trong xương mủ tự mình phụ mẫu, cha nuôi dưỡng mẫu, huynh đệ duy nhất lần lượt tử vong, thật vất vả thần hồn thanh tỉnh, nhưng lại tao ngộ Bắc Lương Vương phủ hãm hại, bây giờ lại bị Tĩnh Sao Vương phủ bức bách thân hãm hiểm cảnh, duy nhất tân sinh hảo cảm nữ tử nhưng lại rời hắn mà đi liên tinh trên gương mặt. Xinh đẹp không cầm được hiện lên thương tiếc vẻ, thật không thể lập tức tiến vào màn sáng thế giới, trợ giúp nhà mình phu quân giết địch, lui về phía sau quãng đời còn lại đều bồi nhà mình phu quân bên cạnh, không tại lệnh cô đơn một người. Đinh nghỉ mát phía dưới, cùng Liên Tinh ngồi ở cùng một cái trên ghế dài Thịnh Nhai còn lại bây giờ nhìn về phía chân trời màn sáng hình ảnh, lại nghĩ tới bị quán thâu trong trí nhớ ở kiếp trước cùng Tô Bạch cùng một chỗ lúc kinh nghiệm, thanh lãnh tuyệt lệ trên gương mặt xinh đẹp không khỏi đồng dạng hiện lên một vòng than thở chi sắc, đúng vậy à, suy nghĩ một chút ở kiếp trước phu quân, biết bao tiêu sái, làm sao mà thoải mái, chẳng những có chúng ta làm bạn bên cạnh, còn có Lục tiểu phụ. Hoa Mãn lâu một đám hảo hữu thường xuyên xách theo rượu liền tới cửa đối ẩm, mà một thế này, phu quân đến nay đều không có bắt đầu uống rượu, ai bên cạnh, đình nghỉ mát rào chắn bên cạnh bên trên, Yêu Nguyệt, Đông Vương Bạch hai nữ nhưng là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chân trời màn sáng hình ảnh, trong đầu vẫn như cũ nhớ kỹ Bắc Lương vương phủ, Tĩnh Sao vương phủ, còn có Ly Dương hoàng triều, trong lòng âm thầm thề, một khi tương lai đại thế buông xuống, Cửu Châu đại lục sáp nhập, nhất định đem tiến đến Lương Châu chi địa, đồ diệt cái này tam phương thế lực. Không ai có thể khi nhục nhà mình phu quân, cho dù là một thế này không liên quan đến mình phu quân cũng không được. Đình nghỉ mát ở dưới bên cạnh cái bàn đá, trong tay Giang Ngọc Yến xách theo ấm trà, bích sắc tiệc trà xã giao tựa như bích ngọc đồng dạng từ ấm trà miệng chảy vào chén trà, mùi trà đậm đà phân tán bốn phía, để bình trà xuống, vương chén trà nhấp nhẹ, thời khắc này Giang Ngọc Yến, cử chỉ ở giữa, như có Tô Bạch thân ảnh đứng ở sau người, đặt chén trà xuống, Giang Ngọc Yến quay đầu nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, nhẹ giọng mở miệng, một thế này công tử, chỉ là vẫn như cũ còn ở vào mê, mang ở trong thôi. Ngọc Yến tin tưởng, chờ công tử tìm đến cuộc đời mình ý nghĩa sau đó, hắn cả đời này, vẫn như cũ sẽ như giống như trên một thế đồng dạng rực rỡ lóa mắt. Lúc nói lời này, Giang Ngọc Yến hai trong mắt quyến rũ bên trong tràn đầy sáng lấp lánh màu sắc, liền tựa như chắc chắn cái kia hết thảy tuyệt đối sẽ phát sinh đồng dạng. Cửu Châu đại lục một chỗ vân hải bên trên, núi cao vách núi trong tiểu viện, a cắt, a cắt, a cắt. Liên tiếp đánh ba cái hắt xì sau đó, Tô Bạch lúc này mới vướt vướt cái mũi, trong miệng không khỏi lẩm bẩm đứng lên, không phải chứ, ta cái này đều nửa bước thập lục cảnh thực 163 lực, chẳng lẽ còn sẽ cảm bạo? Hẳn sẽ không. Chẳng lẽ là có người tại nói thầm ta? Vừa nghĩ đến ở đây, Tô Bạch trong đầu lập tức liền hiện lên cái kia ở kiếp trước đem chính mình giết chết, một thế này lại ép chính mình tạm thời chỉ có thể nuốt ở nơi này trên núi, mượn nhờ hệ thống che đậy năng lực cầu lấy mô phỏng chỗ mã không biết địch nhân. Mãi mãi, cầu đồ vật, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn giết chết ta sao? Chờ lấy, chờ đó cho ta, chờ ta hoàn thành 9 lần mô phỏng, thực lực đột phá thập lục cảnh siêu thoát cảnh, đến lúc đó, nhìn ta không đi ra giết chết ngươi. Nói, Tô Bạch ánh mắt lại rơi vào trước mặt giả lập màn sáng phía trên, chính mình quan sát lên một thế này mô phỏng kinh nghiệm tới. Hệ thống, bây giờ, tương phản nội thành dòng dã 5 vạn thanh châu quân tạo thành binh gia khấu trận, dòng dã 5 vạn đạo binh gia sát khí ngưng kết mà thành mấy ngàn trượng thao thiết hư ảnh, đem hơn phân nửa tương phản thành đều bao phủ tại trong cơ thể. Trong đó, Tĩnh Sao vương phủ đang tại trong cơ thể vị trí trung ương chỗ. Bây giờ, Tĩnh Sao vương phủ đại đường phế tích phía trước, Vương Minh dần thu kiếm mà đứng, mắt nhìn trên mặt đất vẫn như cũ chết đi hắc bạch lang quân, chợt vừa nhìn về phía cách đó không xa đứng tại Dương Thái Tuế bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Tĩnh An vương Triệu Hành, âm thanh nặng nề mở miệng, người này đã chết, ta đã hoàn thành ước định, thỉnh Tĩnh An vương điện hạ thực hiện hứa hẹn. Chương 323 Thiên vận bí thuật. Chương 323 Thiên vận bí thuật. Thời khắc này Triệu Hành mặt mũi tràn đầy nhe răng cười cùng thoải mái, hai mắt nhìn chòng chọc vào Vương Minh dần dưới chân hắc bạch lang quân thi thể, căn bản vô tâm khác, liền muốn tiến lên lúc, một cái cánh tay đột nhiên duỗi ra ngăn ở trước người hắn. Vốn là đang định tiến lên, tự mình đem hắc bạch lang quân cả người xương cốt từng cái dẫm nát, Triệu Hành thấy vậy, trong đôi mắt hung lệ chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, vô ý thức quay đầu, ánh mắt băng lãnh vừa ý bên cạnh, lại góc nhìn một thân màu đen cả sa khoác thân Dương Thái Tuế bây giờ trong mày, không cần Triệu Hành chất vấn lên tiếng, chỉ thấy Dương Thái Tuế đột nhiên nhắm mắt, quanh thân chợt bộc phát một cỗ khí tức vô hình, tựa như dâng lên đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Đứng tại Dương Thái Tuế bên cạnh Triệu Hành trước hết nhất bị cỗ khí tức này tác động đến, trong chốc lát chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu thấu canh chừng cảm giác từ tâm đáy truyền đến. Nơi xa, khắp nơi máu tươi cùng trong thi thể ở giữa, nguyên bản cao mày Vương Minh dần đang cảm thụ đến cỗ khí tức này sau đó, ánh mắt trong nháy mắt từ trên thân Triệu Hành chuyển đến Dương Thái Tuế trên thân, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Cùng là 12 cảnh, người này cư nhiên có thể câu thông thiên địa, sử dụng thập tam cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng sử dụng thiên nhân cảm ứng. Xem ra, người này đỉnh phong thời điểm, thực lực cảnh giới còn ở trên ta. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vương Minh dần trên mặt lại không có mảy may sợ hãi hoặc lo nghĩ, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Dương Thái Tuế cùng Triệu Hành, thế nhân giai chuyển người kêu mèo Hàn Điêu tự tối thiện chỉ huyền giết thiên tượng, hắn Vương Minh dần lại yếu thêm vài phần. Hắn hôm nay ngược lại muốn xem, cái này Triệu Hành cùng cái này áo đen tăng nhân muốn như thế nào. Bốn phía, một đám tay cầm đao kiếm vương phụ thân vệ, nguyên bản gặp Hắc Bạch Lang quân cái này sát thần cuối cùng để tội, còn chưa kịp thở phào, nhưng lại thấy vậy một màn, nguyên bản vừa mới buông xuống tâm trong nháy mắt lại nhấc lên. Nhưng vào lúc này, đã thấy nguyên bản đóng chặt hai con ngươi Dương Thái Tuế chợt mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra ba tấc kim mang, trực tiếp quay đầu nhìn về phía vương phủ đại đường ngoài phế tích một chỗ tường biện xó xỉnh, chắp tay trước ngực, âm thanh nhàn nhạt mở miệng, "Nga Phật Từ Bi, Hắc Bạch Lang quân, tất nhiên bản thể đến đây thực hiện lời hứa, sao không hiện thân gặp mặt, trốn trốn tránh tránh như thế, là vì cái nào giống như?" Nghe đạo Dương Thái Tuế lời này, mọi người ở đây đều mở bức, cùng nhau vô ý thức mắt nhìn té ở Vương Minh dần dưới chân trong vũng máu hán tử thi thể, chẳng lẽ là người này, cũng không phải là chân chính Hắc Bạch Lang quân. Một cái chớp mắt này, mọi người ở đây cùng nhau nghĩ tới Hắc Bạch Lang quân dị thuật ngoại trừ thay đổi dung mạo một loại khác năng lực, khống chế người khác tinh thần. Vừa nghĩ tới người này đến chết cũng chỉ là bị Hắc Bạch Lang quân thao túng, cho là mình chính là Hắc Bạch Lang quân, treo lên Hắc Bạch Lang quân ký ức mà chết, mọi người ở đây đều lông tơ dựng thẳng, trong lòng lập tức sinh ra thấy lạnh cả người, sau đó trong nháy mắt cùng nhau theo Dương Thái Tuế ánh mắt hướng về lấy ra tường biện xó xỉnh phương hướng nhìn, đồng thời nắm chặt đao kiếm trong tay. Tại tất cả mọi người chăm chú, chỉ thấy một đạo người mặc một thân màu đen trang phục, khoác lên màu đen áo khoác, đầu đội mũ áo, người cao thon mà có hình thân ảnh từ xó xỉnh bên trong đi ra, hắn bên hông đang đeo một thanh Bắc Lương đao. Một bước, một bước, một bước. Bước chân nhẹ nhàng, những nơi đi qua, tràn đầy bụi đất trên mặt đất hoàn toàn không có lưu lại mảy may dấu chân. Mãi đến đạp vào Vương phủ đại đường phế tích, Tô Bạch lúc này mới đưa tay bóc mũ áo, mái tóc dài màu trắng bạc tại cái này đầy trời mây đen phía dưới bay múa, dò dỉ ra một tấm băng lãnh thiếu niên khuôn mặt. Quét mắt xa xa Vương Minh Dần một mắt, sau đó ánh mắt nhất chuyển rơi xuống một bên khác đem Triệu Hành bảo hộ ở sau lưng Dương Thái Tuế. Tô Bạch bình tĩnh mở miệng, áo đen lao tăng, toàn bộ ly dương vào bên trong, cái này quần áo người lại cùng triều đình có liên quan, ta duy nhất có thể nghĩ đến người chỉ có cái gọi là bệnh hộ Dương Thái Tuế. Không nghĩ tới Triệu Thuần thậm chí ngay cả ngươi vị này đế sư đều phải tới, bất quá có thể hay không cáo chi tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là như thế nào phát hiện cỗ thi thể kia là giả thân, như thế nào phát hiện tiểu tử bản thể chỗ? Gặp Tô Bạch không nhìn chính mình cái này đường đường tinh an vương, Triệu Hành đáy mắt lại lần nữa nổi lên hung lệ thần sắc, hận không thể bây giờ lập tức tiến lên tự tay đem Tô Bạch xương cốt từng cây cho hủy đi, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Tô Bạch cặp kia bình tĩnh đôi mắt trong nháy mắt, trong lòng Triệu Hành tự dưng phát lên vẻ lạnh lẽo, đó là nhìn ngươi chết ánh mắt. Triệu Hành trước người, Dương Thái Tuế nhìn xem Tô Bạch cái này hình dạng, đáy mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tới, trong khoảng thời gian này tới nguyên náo Bắc Lương, Ly Dương đều xôn xao hắc bạch lang quân, lại là một cái trẻ tuổi như vậy, nhìn qua mới chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên. Nhất là mái tóc dài màu trắng bạc kia, càng là làm cho người chú mục. Chỉ thấy Dương Thái Tuế chắp tay trước ngực, hướng về Tô Bạch làm một Phật gia lễ sau, lúc này mới sắc mặt ôn hòa mở miệng, lao tăng từng tu nho thích đạo ba nhà, từng vào thiên tượng cảnh, nhưng thiên nhân cảm ứng, thêm nữa may mắn tu một môn quan nhân khí vận bí pháp, nhưng quan người chi vận. Vị kia bị Vương thí chủ giết chết người, khí vận của hắn bình thường, cho nên lão tăng liền hoài nghi hắn cái gọi là Hắc Bạch Lang quân thân phận tính chân thực, sau thiên nhân cảm ứng xuống, mới phát hiện tiểu hữu chỗ ẩn thân. Cho nên, vừa mới cái loại cảm giác này, chính là cái gọi là thiên nhân cảm ứng đi. Tô Bạch ánh mắt híp lại, tâm thần lại là khẽ động, linh hồn càng có cảm giác mới vừa rồi nhanh chóng đẩy ngược, vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, một thiên đặt tên là Thiên Vận Hành công pháp môn liền như cũ tại trong đầu lộ ra đồng thời nhanh chóng vận chuyển lại. Ngoại giới, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ân vừa mới trả lời Tô Bạch nghi vấn, Dương Thái Tuế đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trong lòng nghi ngờ bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới một chớp mắt kia, cái này Tô Bạch cả người tựa như từ thiên địa ở giữa biến mất một cái chớp mắt, tiếp đó lại lần nữa xuất hiện. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thái Tuế vừa tối bên trong vận chuyển quan vận bí thuật, trong hai tròng mắt kim mang nội liễm, khi ánh mắt rơi xuống Tô Bạch trên đỉnh đầu, phát hiện hắn khí vận người da đen mang hồng, rõ ràng chính là Tiềm Cao Minh Long Tại Uyên, huyết sát đầy đồng chi tướng, hôm nay chỉ cần không chết, sau này nhất định đem thành tựu một phen đại nghiệp. Có như thế khí vận chi tướng, mới xứng được với Hắc Bạch Lang quân loại này có thể kích động toàn bộ thiên hạ thời bọn người, cho nên Dương Thái Tuế có thể kết luận trước mắt người này đúng là Hắc Bạch Lang quân. Chẳng lẽ vừa mới chỉ là hoa mắt? Dương Thái Tuế trong lòng kinh nghi bất định thời điểm, đã thấy Tô Bạch lại là đột nhiên nói nhỏ, khi xưa thập tam cảnh thiên tượng cảnh, bây giờ lại chỉ là Ngụy Kim Cương Ngụy Chỉ Huyền, bất quá là lập một chỉ là kinh thành Bạch Tí án, lại rơi phải tình cảnh như vậy, người tốt tốt không triệt để, người xấu hư cũng không triệt để, cuối cùng chẳng qua là một người tầm thường người chiếm. Nghe được Tô Bạch lời ấy, Dương Thái Tuế ra mặt hung hăng run rẩy một phen, nguyên bản trên mặt ôn hòa cũng không còn cách nào duy trì, thần sắc âm trầm đáng sợ, hai mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú phía trước Tô Bạch, đáy mắt lại có vẻ kinh dị thoáng qua. Chương 324 kinh hãi muốn chết Vương Minh Dần, Dương Thái Tuế. Chương 324 kinh hãi muốn chết Vương Minh Dần, Dương Thái Tuế. Ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Thời khắc này Dương Thái Tuế tựa như một áo đen trợn mắt kim cương, không có chút nào trước đây đạm nhiên ôn hòa. Dương Thái Tuế sau lưng, Tinh An Vương Triệu Hành bây giờ cũng là một mặt kinh nghi nhìn xem Dương Thái Tuế bóng lưng, rõ ràng không nghĩ tới đã từng danh chấn Ly Dương kinh thành Bạch Tí án, Dương Thái Tuế lao hòa thượng này lại là mưu đồ tham dự một thành viên. Nhìn thấy Dương Thái Tuế phản ứng, Tô Bạch đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ vui mừng, chợt không tại đi xem Dương Thái Tuế, ngược lại lại lần nữa quay đầu, ánh mắt rơi vào một bên khác một mực trầm mặc không nói Vương Minh Dần trên thân, dưới chân đột nhiên dùng sức, thân hình trong nháy mắt bùng lên đến Vương Minh Dần trước người, nguyên bản đeo tại bên hông Bắc Lương đao chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay, một đao đột nhiên chém bổ xuống đầu. Vương Minh Dần rõ ràng cũng không có nghĩ đến vốn là còn tại cùng cái kia áo đen lão tăng nói chuyện Hắc Bạch Lang Quân, tất nhiên chợt hướng về chính mình làm loạn. Bất quá xem như thiên hạ ít ỏi cao thủ, Vương Minh Dần rõ ràng cũng không phải ăn chay, gión mũi chân lui bước đồng thời, tay phải vẫn như cũ từ bên hông lại lần nữa rút ra hoàng kim nhuyễn kiếm liên tiếp. Đao kiếm tương giao trong nháy mắt, Vương Minh Dần lại là biến sắc, nội tâm không khỏi vô ý thức nói thầm một tiếng, thật là khủng khiếp lực đạo, thật bén nhọn Bắc Lương đao. Đồng dạng cửu trọng Bắc Lương đao pháp, nhưng ở trong tay Tô Bạch bản tôn, sát phạt chi lực rõ ràng càng mạnh hơn mấy lần. Và anh, khủng bố như thế lực đạo phía dưới, không có chuẩn bị sẵn sàng Vương 193 Minh Dần cơ thể trong nháy mắt bị đánh bay, cơ thể bay ngược mấy chục trượng, hung hăng đập xuyên Vương phủ đại viện bức tường. Lần nữa tóe lên đầy trời bụi đất. Tại chỗ, Tô Bạch thu đao mà đứng, vô ý thức cúi đầu mắt nhìn cánh tay trái của mình, thấy được một vòng đang chảy máu vết kiếm. Tô Bạch vận chuyển xong toàn thủ, trong nháy mắt chữa trị cánh tay thương thế đồng thời, trong đầu bất kính hiện lên vừa mới đao kiếm tấn công thời điểm hình ảnh, nếu không phải mình nâng tay trái cùng nhau cản, chỉ sợ chính mình nắm Bắc Lương đao cổ tay phải liền sẽ bị Vương Minh Dần đàn hồi hoàng kim nhuyễn kiếm mũi kiếm trong cái này, đến lúc đó, đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ đã mất đi 8-9 thành chiến lực. Không hổ là Vũ Bình bảng thứ 11 tồn tại, kinh nghiệm chiến đấu lấy không phải người thường có thể so sánh. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Bạch trong đầu bắt đầu nhanh chóng hồi ức, phân giải chi, thì phía trước Vương Minh Dần ra tay thời điểm kiếm chiêu. Nhưng vào lúc này, nơi xa nơi vách tường đầy trời trong bụi đất, Vương Minh Dần như kiểu quỷ mị hư vô bắn nhanh mà ra, trong tay hoàng kim trường kiếm kéo ra lạnh thấu xương kiếm hoa, thẳng bước Tô Bạch. Người tư mạnh mẽ, kiếm thế lăng lệ, trong không khí đều ẩn ẩn truyền đến lưỡi kiếm xé rách khí lưu rít lên. Tô Bạch nhãn thần vi lăng thần sắc lạnh lùng, trong tay Bắc Lương đao quét ngang, vững vàng nền kích. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh giao thoa, đúng như trong bầu trời đêm bắn nổ khói lửa, rực rỡ chói mắt nhưng lại ngầm sát cơ chí mạng. Đao phong gào thét, kiếm ảnh ngang dọc, mỗi một lần va chạm đều gây nên kim loại giao minh tiếng vang, trên mặt đất bị tỉnh khí cày ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe, đá vụn bắn tung tóe. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Nơi xa, Vương phủ đại đường trên phế tích, Triệu Hành nhìn thấy chính mình chiếm diện tích mấy ngàn mẫu Vương phủ tiền viện, bất luận giả sơn, hồ nước, vẫn là đình đài lầu cát, vẹn vẹn chỉ là tại ngắn ngủi này mười mấy cái hô hấp ở giữa, bị Vương Minh Dần cùng Hắc Bạch Lang quân chiến đấu dư ba tác động đến liền đồng dạng hóa thành phế tích, đau lòng đồng thời, đối với Hắc Bạch Lang quân sát ý cùng hận ý liền càng thêm nồng đậm. Dương Thái Tuế, theo ý ngươi, cái này Vương Minh Dần có thể giết chết cái này Hắc Bạch Lang quân sao? Cần bản vương bây giờ liền điều đại quân tới vây giết kẻ này sao? Không cần, mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng bây giờ Dương Thái Tuế hai con ngươi lại là nhìn chòng chọc vào Tô Bạch cùng Vương Minh Dần ở giữa chiến đấu, rung động trong lòng không thôi, cái này Tô Bạch tiểu nhi, cỡ nào kinh khủng chiến đấu trực giác, cỡ nào kinh khủng thiên phú chiến đấu, hắn vậy mà tại trong chiến đấu không ngừng tìm kiếm Vương Minh Dần kiếm pháp nhược điểm, tiến tới, không ngừng điều chỉnh sửa chữa tự thân đạo pháp. Đây là bực nào yêu nghiệt thiên phú võ học? Nếu lại cho thứ nhất đoạn thời gian trưởng thành, người này thực lực không được. Hôm nay kẻ này nhất thiết phải chôn thây ở đây, bằng không, sau này tuyệt đối sẽ trở thành triều đình hoa lớn, thậm chí là so sánh với Tào Trường Khanh càng kinh khủng hơn hoa lớn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Thái Tuế quanh thân ẩn ẩn bắn ra tí tí hàn ý cùng lăng liệt khí thế, thổi đến người khoác màu đen cả xa không gió cổ động đứng lên. Đến nỗi nguyên bản đứng tại bốn phía Vương phủ thân bình, bây giờ từng cái đều sớm bị hai người ở giữa chiến đấu dọa đến chạy chối chết, một chút bị chiến đấu dư ba liên lụy thẳng xuôi sẹo càng là huyết vùng tại chỗ. Đến lúc này, toàn bộ Vương phủ tiền đường trên phế tích, chỉ còn lại một bên quan chiến Dương Thái Tuế, Triệu Hành, cùng với trong chiến đấu Tô Bạch cùng Vương Minh Dần bốn người. Trong phế tích đường, đại địa nứt ra, từng đạo dài đến mười mấy trượng vết đao, vết kiếm phía trên, đao ý kiếm ý tàn phá bừa bãi. Người bình thường bèn bèn chỉ là nhìn một chút đều sẽ bị trong đó đao ý cùng kiếm ý đâm bị thương hai mắt. Vâng. Kinh khủng đao kiếm giao kích không ngừng bên hai, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tô Bạch cùng Vương Minh Dần hai người cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu. Bây giờ, trong chiến đấu Vương Minh Dần trên mặt cuối cùng thoáng qua một tia khó có thể tin kinh ngạc. Hắn phát giác kiếm pháp của mình lại như bị dây thừng vô hình gò bó, mỗi một lần xuất kiếm đều giống như tại Tô Bạch trong dự liệu. Tô Bạch Bắc Lương đao chiêu chiêu ép sát, đao thế càng cứng mãnh, cảm giác gáp bách như bài sơn đảo hải đánh tới, hắn lại bị dần dần áp chế, thế cục đột nhiên lật chuyển. Vương Minh Dần trong lòng hoảng hốt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hô hấp cũng gấp rút. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực ngăn cản, lại cảm giác chính mình như sa vào vũng bùn con thú, càng dễ rủa càng sâu hãm. Một màn như thế hình ảnh quen thuộc lại lần nữa diễn ra, chỉ có điều, lần này rơi vào hạ phòng, lại là Vũ Bình bảng thứ 11 Vương Minh Dần. Lại một vòng kịch liệt giao phong, Tô Bạch thế công như thủy triều, được thế không tha người. Đột nhiên, tay trái hắn bỗng nhiên nô ra, đầu ngón tay phóng ra bích sắc quang hoa, chính là Thiên Hạ Khê Thần chỉ kình. Như mãnh liệt bích sắc suối nước, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bắn về phía Vương Minh Dần. Vương Minh Dần con người đột nhiên co lại, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể vô ý thức vùng vẩy hoàng kim nhuyễn kiếm đón đỡ. Nhưng liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Bạch lại tựa như mấy người một màn này đồng dạng, đột nhiên biến chiêu, trong tay phải Bắc Lương đao đống nhiên chỉ hướng thiên không. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, mây đen cuộn cuộn, đầy trời lôi đỉnh như bị vô hình cự thủ dẫn dắt, điên cuồng hội tụ. Ngay sau đó, Tô Bạch đem cái kia cuốn lấy thiên địa chi lực lôi đỉnh rót vào trong Bắc Lương trên đao, đống nhiên sử xuất Vương Minh Dần trước đây tuyệt chiêu, ngáy mắt sấm dậy. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là Vương Minh Dần chính là nơi xa quan chiến Dương Thái Tuế cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, trong tay chàng hạt càng là trực tiếp rơi trên mặt đất, ngã trở thành từng cây hạt châu, lăn xuống trong phế tích. Chương 325 thứ hai cái Vương Tiên Tri. Chương 325 thứ hai cái Vương Tiên Tri. Đây là Vương Minh Dần phía trước thi triển chỉ huyền bí thuật, ngáy mắt sấm dậy. Khả năng kẻ này làm sao lại Vương Minh Dần chỉ huyền bí thuật? Dương Thái Tuế sau lưng, Triệu Hành bây giờ cũng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Xem như Ly Dương Hoàng Triều vương gia, Triệu Hành cho dù chưa từng tập võ, nhưng đối với võ học hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút hiểu, nhưng cũng chính bởi vì như thế, bây giờ nhìn thấy Vương Minh Dần phía trước thi triển chỉ huyền bí thuật tại trong tay Tô Bạch tái hiện, hắn mới có thể kinh hãi thất thanh. Một mắt nhớ trường sinh, tình hôn lại Dương Thái Tuế trong hai mắt cũng tràn đầy vẻ không thể tin được, cái này càng là Vương Tiên Tri một mắt nhớ trường sinh thiên phú. Vẹn vẹn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể đem người khác võ học nhanh chóng dung hội quán thông, đẩy ngược trong đó công phương pháp vận hành, tiến tới thôi diễn xuất càng thích hợp võ học của mình công pháp. Cái này nhất định là kẻ này vừa mới trốn ở trong tối thấy được Vương Minh Dần sử dụng nháy mắt sấm dậy các loại chỉ huyền bí thuật, tiếp đó bị kẻ này học được. Có thể, làm sao có thể là Vương Tiên Tri một mắt nhớ trường sinh thiên phú đâu? Tô Bạch kẻ này làm sao có thể nắm giữ chờ cùng Vương Tiên Tri người lao quái kia không khác nhau chút nào thiên phú võ học đâu? Ly Dương, thậm chí toàn bộ thiên hạ, Vương Tiên Tri thiên phú võ học cũng là độc nhất đương tồn tại, nguyên nhân cuối cùng chính là cái nhìn này nhớ trường sinh là tại quá mức mỹ tiên. Cho nên, mới có bây giờ hắn tự xưng thiên hạ đệ nhị, chính là Vũ Bình Bảng cũng không dám lại trước mặt hắn tại sắp xếp một cái đệ nhất thiên hạ của diện. Mà bây giờ, Tô Bạch đồng dạng hiện ra thiên phú như vậy, chẳng lẽ là nói, kẻ này sau này đủ để trưởng thành lên thành chân chính sánh vai Vương Tiên Tri cấp độ kia quái vật tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, chính là Dương Thái Tuế vị này danh chấn thiên hạ bệnh hổ cũng có chút ngồi không yên, lúc này quay người nhìn về phía Tĩnh An Vương Triệu Hành, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, Tĩnh An Vương, còn xin thông chi phía ngoài đại quân, để cho bọn hắn tại bảo đảm khốn trận không tiêu tan tình huống phía dưới, ít nhất điều một vạn đại quân đến đây, đợi một chút vạn nhất lao tăng đánh nhau, lực có không đủ, còn xin điện hạ lập tức mệnh lệnh đại quân vây giết kẻ này, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, bằng không, đừng nói người ta, chính là triều đình đều sẽ có lật út nguy hiểm. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nhìn thấy cái này áo đen lão tăng bây giờ trên mặt bảo trọng, Triệu Hành cũng hiểu rồi nguy cơ chỗ, lúc này quay người, hướng về phía hậu phương nơi xa trốn tránh Vương phủ quản gia lão Ngô làm thủ thế. Mà liên tại Dương Thái Tuế cùng Tịnh An Vương Triệu Hành điều binh khiển tướng lúc, trên không trung, đầy trời lôi đình hội tụ cùng Tô Bạch trong tay Bắc Lương trên đao, trong lúc nhất thời, kinh lôi cuồn cuộn, cùng bạo nội lực cùng thiên địa lôi đình hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo sáng chói lôi quang, giống như giao long xuất hải trong nháy mắt phóng tới Vương Minh Dần. Vừa mới một kiếm ngăn cản được Tô Bạch đột nhiên sử dụng Thiên Hạ Khê Thần chỉ tình Vương Minh Dần bây giờ cũng là trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngay sau đó nhưng lại đều hóa thành thoải mái, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, nguyên lai, đây mới thật sự là nháy mắt sấm dậy a, liền tại đây một cái chớp mắt, lôi quang thiểm Tô Bạch cùng Vương Minh Dần thác thân mà qua. Đầy trời lôi đỉnh trong nháy mắt đánh vào Vương phủ trên phế tích. Vâng. Đại địa vang minh, toàn bộ chiếm diện tích mấy ngàn mẫu tính sao Vương phủ tại thời khắc này đất rung núi chuyển, tựa như địa long xoay người, chính là Vương phủ trong hậu đường thị nữ, hạ nhân, thậm chí Vương phi cũng đứng không vững, nhao nhao ngã rầm trên mặt đất, càng có thậm chí, có hạ nhân thậm chí thấy trên mặt xuất hiện từng đạo vết rách, sâu không thấy đáy. Ước chừng qua mười mấy hô hấp sau đó, lần này động tĩnh mới ngừng lại được. Bây giờ, Vương phủ thiên đường đã thấy nguyên bản vốn đã là một vùng phế tích trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đạo chiều dài ẩn ẩn đạt đến 1 km, độ rộng ước chừng 3 thước nhiều sâu không thấy đáy khe rẽn. Cơ hồ xuyên qua hơn phân nửa vương phủ. Nhất là Tô Bạch dưới chân bốn phía, càng là xuất hiện từng đạo tựa như chu vong bạn vết rách, lấy khe rẽn làm điểm xuất phát, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đến nỗi Vương Minh Dần thi thể, đã sớm tại trong đầy trời lôi đình hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa, liền trong tay hắn hoàng kim nhất kiếm, bây giờ cũng hóa thành một bãi chất lỏng hoàng kim, đang từng giọt hướng xuống đất bên trên khe hở bên trong nhỏ xuống. Tại chỗ, Tô Bạch quay người, ánh mắt quét mắt dưới chân đang hướng về trong cái khe nhỏ xuống biến mất hoàng kim một mắt, liền thu hồi ánh mắt. Đối với giết chết Vương Minh Dần người này, Tô Bạch không có chút nào để ở trong lòng, cho dù nguyên bản cố sự bên trong, hắn đồng dạng là ám sát người từ Phượng Yên, cho dù hắn đồng dạng chán ghét cừu hận Bắc Lương Vương phủ người, cho dù hắn khát vọng cuộc sống điền viên, có nông gia thế tử, nhưng những thứ này đều không phải là hắn đến đây tính sao Vương phủ, trợ Tĩnh An Vương giết lý do của mình. Có lẽ, tại người khác xem ra, vì từ Tĩnh An Vương trong tay cầm lại chính mình huynh trưởng Vương Minh Dương ánh mắt mà không thể không ra tay Vương Minh Dần là có nỗi khổ tâm, nhưng vẫn là câu nói kia, những thứ này đều không phải là hắn muốn giết mình, mà chính mình muốn thả lý do. Ngước mắt, ánh mắt rơi vào phương xa trên phế tích áo đen lão tăng trên thần, Tô Bạch chậm rãi giơ tay lên bên trong Bắc Lương đao, sâm bạch sắc mũi đao trực chỉ áo đen lão tăng, lão hòa thượng, người ta không oán không cửu, bây giờ cách đi, có thể bảo đảm một mạng. Tô Bạch âm thanh lạnh lùng như cũ, nhưng ngữ khí lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần gấp rút. Nơi xa, bảo hộ ở Tĩnh An Vương Triệu Hành trước người Dương Thái Tuế tự nhiên có thể nghe ra Tô Bạch trong hô hấp gấp rút, lúc này chắp tay trước ngực, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thí chủ có thể lấy kim cương cảnh cực cảnh chém ngược có thể giết chết thiên tượng cảnh cường giả Vương Minh Dần thí chủ, thực lực lại là không phải bình thường, nhưng bây giờ thí chủ ngươi còn thừa lại mấy phần năng lực đâu. Lão tăng cũng lý giải qua thí chủ quá khứ, biết được thí chủ mong muốn là một người người vì tốt, thiên hạ đại đồng vẻ đẹp thế giới, chỉ tiếc hiện tại thiên hạ còn không cách nào thỏa mãn thí chủ mong muốn, cho nên lão tăng nguyện tiễn đưa thí chủ vãng sinh cực lạc, đi tới ngã Phật châu Phật quốc, lắng nghe Phật âm, cũng chỉ có ở nơi đó thí chủ mới có thể vĩnh hưởng an bình, cũng không biết là không phải trùng hợp. Chờ làm lao hòa thượng tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, mây đen giăng đầy trên bầu trời, chợt xuất hiện từng đạo kinh khủng sấm sét vang dội, trực tiếp đem toàn bộ tương phiền thành chiếu sáng, liền tựa như có cái gì kinh khủng tồn tại nổi giận đồng dạng, dự định hội tụ đẩy trời lôi đình hạ xuống, trực tiếp đánh chết người nào đó. Lao tăng trong lòng không có từ trước đến nay sinh khí từng cô bối rối cảm giác, vô ý thức ngẩng đầu liếc mắt mắt đầu đội thiên không bên trên đẩy trời lôi đình, thậm chí ẩn ẩn thấy được mấy đạo màu tím lôi đình, tím lôi. Đây không phải chỉ có thiên kiếp buông xuống chỉ là mới phải xuất hiện lôi đình sao? Vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện? Ở đây cũng không có ai muốn độ kiếp phi thăng a. Hơn nữa, vì cái gì lão tăng luôn cảm thấy cái này đẩy trời lôi đình cũng là ngắm lấy lão phu. Ngay tại áo đen lão tăng trong lòng bước lên cố này quái đảng ý niệm thời điểm, nơi xa, Tô Bạch đôi mắt ngưng lại, chờ đúng thời cơ, trong nháy mắt giơ đao xông thẳng mà đến. Thì, chương 326 thiêu đốt khí vận, trăm trượng từ bi. Chương 326 thiêu đốt khí vận, trăm trượng từ bi. Trung Châu, Tắc Hạ, ha ha ha, một đạo toàn thân hư ảo bóng người nằm nghiêng tại một cái trôi nổi tại bên trong hư không, thể nội như có vô tận tinh hà lóe lên, cá lớn hư ảnh trên lưng, vừa giơ tay lên vỗ cá lớn tinh hà kia phía sau lưng, một bên cất tiếng cười to, ha ha ha. Chết cười ta. Thua thiệt Như Lai cầm đầu đẩy bao chủ động bỏ ra nhân quả, mượn nhờ nhân quả chi lực cùng Tô đạo hữu gặp mặt đâu, đại động can qua như vậy, vậy mà đều không bằng hắn đổ tử đổ tôn một câu nói có tác dụng. Cái này, trái cây này không phải lại cái đi. Ha ha ha, mặc dù trong màn sáng một thế này Tô đạo hữu cũng không phải là ý tổ, nhưng hắn cái kia một thân ý đạo khí vận chỉ là không hiện, cũng không phải tiêu tan, nhường đất vị sánh vai Như Lai cái kia đầu đầy bao Tô đạo hữu tiến đến Như Lai Phật quốc lắng nghe Phật âm, phốc phốc. Chính là Như Lai cái kia lão lửa chọc tự mình buông xuống cũng không dám nói lời này à, cái này Lương Châu tiểu nhi thật là dám nói à. 917 không được. Như thế thú vị sự tình, ta sao có thể tự mình xem được đâu, cũng nên nói cho đám kia đám lao già này, nhưng bọn hắn cùng một châu nghe xong vui a vui a. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy đạo này hư ảo bóng người lại lần nữa đưa tay lắc lắc dưới thân hư ảo cá lớn, chỉ một thoáng, chỉ thấy hư ảo cá lớn vung vẩy đuôi cá, một cái nhảy vọt liền dẫn trên lưng hư ảo bóng người một đạo dung nhập không gian biến mất không thấy gì nữa. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục, nơi xa, cái kia ngăn tại Triệu Hằng trước người áo đen lao tăng, vốn là còn ở trong lòng kinh ngạc thời điểm, ngay tại Tô Bạch đột nhiên gây khó khăn trong nháy mắt, lao tăng lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn phía xa bạo trùng giơ đao thiếu niên thân ảnh, quanh thân tăng bảo không gió mà bay, bay phất phới. A Di Đà Phật. Lao tăng khẽ quát một tiếng, giọng nói như trung đồng, tại cái này đất trống vang vọng thật lâu. Lập tức, hắn bỗng nhiên vung lên ống tay áo, một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn thể nội mãnh liệt tuôn ra. Trong chốc lát, Phật quang nở rộ, phản phất một vòng liệt nhật từ lòng bàn tay hắn dâng lên, chói mắt rực rỡ. Phật quang này hóa thành một cỗ Phật gia thần thông, như mãnh liệt thủy triều, hướng về Tô Bạch quần quần mà đi. Trong chốc lát, Tô Bạch chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải áp lực đập vào mặt, phản phất một tòa thông thiên triệt địa nguy nga dây núi, thẳng tắp hướng về hắn chấn áp xuống. Cỗ lực lượng kia, trầm trọng lại uy nghiêm, để cho hô hấp của hắn cũng vì đó trì trệ. Thân thể của hắn tại này cổ sức mạnh áp chế xuống, không tự chủ được hơi hơi trầm xuống, trong tay Bắc Lương đao cũng hình như có thiên quân trọng, cơ múa càng giáng khổ. Bây giờ, giữa thiên địa, tràn ngập đại chiến đi qua khói lửa cùng huyết tinh khí tức. Tô Bạch thân hình lay động, cước bộ nặng như và tấn. Áo quần rách nát của hắn, lộ ra trên da thịt tràn đầy răng khắp nơi vết thương, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, đem áo bào của hắn nhuộm càng đỏ thắm. Trận đại chiến này đã tiêu hao hết hắn phần lớn thể lực, hắn giờ phút này giống như một chiếc sắp tắt cô đăng, tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ. Nhưng Tô Bạch sát ý trong mắt không chút nào không giảm, hắn cắn chặt cương nha, khí tức quanh người điền cuồng vận chuyển, tính toán xông phá tầng này áp chế. Nơi xa, áo đen lão tăng nhìn như vẹn vẹn chỉ là cơ ống tay áo, nhưng duy trì như thế Phật gia thần thông cũng không dễ dàng. Dù sao hắn bây giờ bình thường tình huống ở dưới thực lực cũng bất quá ngụy kim cương ngụy chỉ huyền thôi. Nếu không phải Tô Bạch phía trước vì nhanh chóng đánh giết Vương Minh Dần đã bùng nổ qua toàn lực một lần, bây giờ lực có không đủ, chỉ sợ thời khắc này áo đen lão tăng đều phải sử xuất toàn lực. Bất quá, nhìn xem Tô Bạch vẫn như cũ ngoan cố chống lại, từng bước hướng về chính mình phương hướng đi tới bộ dáng, áo đen lão tăng lông mày nhíu một cái, trực tiếp sử dụng tám thành nội lực hóa thành Phật gia thần thông hướng về Tô Bạch nghiền ép lên đi. Đột nhiên, Tô Bạch chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị cỗ này đột nhiên tăng lên sức mạnh quấy đến rời sông lấp biển, trong thất khiếu, máu tươi không bị khống chế chậm rãi chảy ra, cả người lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền sẽ bị cổ áp lực này triệt để nghiền nát. Nhưng, Tô Bạch trong ánh mắt lại không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Hai con mắt của hắn thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, sắc mặt điên cuồng nhìn về phía áo đen lao tăng, bằng vào ta khí vận hành phong hỏa, cảnh giới, phá. Trong chốc lát, Tô Bạch quanh thân dâng lên một cỗ quỷ dị cường đại tia sáng. Quang mang này mới đầu yếu ớt, giống như đom đóm ánh sáng nhạt, có thể trong chớp mắt liền điên cuồng tăng vọt. Thực lực của hắn cũng ở đây tia sáng bao phủ xuống, lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Từ kim cương cảnh cực cảnh, lại xông phá ngụy chỉ huyền cảnh, một đường thế như trẻ tre, càng đạt đến ngụy thiên tượng cảnh. Cái kia sôi trào mãnh liệt sức mạnh, để cho không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Khi nào, đầy trời mây đen trực tiếp hóa thành từng đạo vòng xoáy, chính giữa vòng xoáy nổi lên từng đạo kinh khủng tử sắc lôi điện, dường như tùy thời cũng có thể cùng nhau hướng xuống đất tính sao vương phủ trên phế tích áo đen lão tăng vị trí hiện thời bành kích xuống. Giống như thiên phạt, tắc đốc, nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt đứng dậy Tô Bạch, quát lên một tiếng lớn, kiếm chỉ Dương Thái Tuế. Khi nào, đầy trời lôi đình như màn mưa đồng dạng rơi xuống. Thấy vậy một màn, áo đen lão tăng chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại ngửa đầu cười ha hả. Tiếng cười của hắn quanh quẩn giữa thiên địa, phảng phất hồng trung huyết dài, mang theo vô tận trào phúng cùng tự tin. Quả thật là tạo hóa treo ngươi, hết thể tự có số trời. Thí chủ tất nhiên biết được thế gian rất nhiều bí mật, cái kia không biết thí chủ có biết hay không, lão tăng vì độ thiên kiếp, tự sáng tạo một Phật gia thần thông. Chẳng những chuyên khắc thiên lôi, càng có thể hấp thu người khác buộc phát thời điểm tiêu tán khí vận. Thí chủ, ngươi vẫn là mang theo thiên phú võ học của ngươi cùng một chỗ, đi đến ngã Phật Phật quốc chỗ, lắng nghe Phật âm, gột rửa tự thân tội người ta. Trăm trượng từ bi. Nói xong, chỉ thấy lao tăng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy hắn người khoác màu đen cà sa lại phóng lên trời, trên không trung lao nhanh bành trướng. Trong chớp mắt, cái kia cà sa liền hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp ngăn tại trên bầu trời. Chỉ một thoáng, đầy trời lôi đình lại đều bị cái này màu đen cà sa ngăn cản. Cùng nhau rơi vào cà sa phía trên, màu đen cà sa càng không thể trong nháy mắt bị đầy trời lôi đình phá hủy. Đồng thời, màu đen cà sa đột nhiên hướng về đại địa vẩy xuống từng đạo kim sắc Phật quang, cuối cùng cùng nhau bao phủ hướng về phía trên mặt đất Tô Bạch, bắt đầu điên cuồng hút lấy Tô Bạch bộ phát mất đi khí vận. Một cái chớp mắt này, nguyên bản lấy thiêu đốt tự thân khí vận vì chào đón mà nhanh chóng để thăng đến thiên tượng cảnh Tô Bạch chỉ cảm thấy lực lượng của mình giống như vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng mà bị đầu đội thiên không bên trên màu đen cà sa vẩy xuống kim sắc Phật quang hút đi. Nhưng, hắn giờ phút này lại không có mảy may ngoài ý muốn, đáy mắt ngược lại không chấm bảy mang dạng này một vòng cười lạnh, không có chút nào lùi bước, tiếp tục thiêu đốt lên khí vận đồng thời. Chẳng biết lúc nào đã đi tới màu đen lão tăng trước người, hai tay của hắn nắm chặt Bắc Lương đao, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về áo đen lão tăng hựa ra một kích chí mạng. Đao quang lấp lóe, phản phất một đạo vạch phá bầu trời sấm sét, mang theo sát ý vô tận cùng quyết tuyệt. Áo đen lão tăng thấy vậy thần sắc bình tĩnh, chỉ cho là Tô Bạch đây là không cam tâm bỏ mình, cho nên mới đem hết toàn lực đến từ chỉ vì hướng mình vùng ra cuối cùng một đạo, cho nên không chút hoang mang mà huy động ống tay áo, đón lấy cái kia gạo thét Bắc Lương đao. Ống tay áo của hắn nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Khi đao cùng ống tay áo tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí lưu lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Trung quanh cắt đá bị cỗ khí lưu này cuốn lên, mạn tiên phi vũ, phản phất một hồi tận thế phong bạo đang tại tàn phá bừa bãi. Chương 327 12 ngừng giết Dương Thái Tuế. Xông trận. Chương 327 12 ngừng giết Dương Thái Tuế. Xông trận. Giá trị này lúc, Tô Bạch lại quỷ dị rút đao, sau đó lại lần nữa vung đao, áo đen lão tăng vô ý thức đồng dạng vung tay áo nghiên kích, hai người giao chiến sau một lát, Tô Bạch đao lại lần nữa quỷ dị dừng lại, sau đó chính là càng thêm gió táp mưa rào một dạng xuất đao, mỗi một kích đều mang đao cương, liền tựa như Tô Bạch cùng trong tay hắn Bắc Lương đao hòa thành một thể. Sáu ngừng sau đó, áo đen lão tăng chau mày, dường như cảm nhận được cái gì, biểu đỉnh sau đó, áo đen lão tăng trên trán càng là mồ hôi lạnh, trên tay chân công phu đã mang tới mấy phần bối rối. Thập nhị đỉnh sau đó, Tô Bạch trước mặt đã lại không áo đen lão tăng, chỉ còn lại một bộ bị chém ngang lưng thi thể. Ly Dương, Giang Nam đạo một vô danh tiểu trấn phía trên, một kiện tiểu lâu lầu một cạnh cửa sổ, đầu đội mũ rộng đành, yêu bội song đao nam cung phó xạ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tới phía. Chân trời màn sáng phía trên cảnh tượng này, cả người không khỏi vô ý thức đống nhiên đứng dậy, mũ rộng đành khăn lụa ở dưới trên gương mặt xinh đẹp đều là rung động, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch, trong miệng kìm lòng không được thì thào lên tiếng. 26 cái này, đây không phải ta thập nhị đỉnh đao pháp sao? Hắn như thế nào lập tức, Nam Cung Phó Xạ lại sẽ nhớ tới màn sáng trong hình, phía trước Tô Bạch cùng một chính mình khác tại núi Thanh Thành phía sau núi đất tuyết gặp phải hổ quỷ thời điểm, chính mình cuối cùng đem hết toàn lực phía dưới sử dụng thập nhị đỉnh đao pháp, lập tức, Nam Cung Phó Xạ dưới nón lá trên gương mặt xinh đẹp chấn kinh dần dần hóa thành cười khổ, đúng rồi, vì giết chết cái kia hổ quỷ, trong màn sáng một cái khác ta sử xuất tuyệt chiêu. Nhưng giá hỏa này bèn bèn chỉ là liếc mắt nhìn, thế mà liền đem một chiêu này học xong, dạng này tiên phú võ học, thật đúng là làm cho người hâm mộ và tuyệt vọng a. Luôn luôn xem như người khác hâm mộ ngưỡng vọng võ học kỳ tài, Nam Cung Phó Xạ hôm nay cũng đã không biết là lần thứ mấy hâm mộ trong màn sáng Tô Bạch tiên phú võ học. Ly Dương, Thái An Thành, Ly Dương hoàng triều trên triều đình. Bây giờ, bao quát Ly Dương hoàng đế Triệu Thuần ở bên trong, tầm mắt mọi người cũng không khỏi rơi xuống phía dưới đại điện văn thần hàng ngũ cầm đầu vị trí trên thân Dương Thái Tuế, trong ánh mắt không khỏi mang tới từ từ thông cảm. Khu khu, Dương Ái Khanh, còn xin nén bi thương thuận tiện a. Phía trên cung điện long ỷ, hoàng đế Triệu Thuần mở miệng an ủi Dương Thái Tuế tới. Thấy vậy, các quần thần cũng đều lần lượt mở miệng, đúng vậy à, lão Dương, ai cũng không ngờ rằng Tô Bạch tiểu nhi thế mà lợi hại như vậy, ngươi nén bi thương A Dương đại nhân, thế này đều do cái kia Tô Bạch tiểu nhi không giảng võ đức, sử dụng loại kia quỷ dị đao pháp, lần này may mắn giết chết Dương đại nhân, bây giờ Dương đại nhân đã biết được hắn hậu chiêu, rốt cuộc không cần lo lắng mặc dù Dương đại nhân bị chém ngang lưng. Ngạch, chính xác rất thảm, Dương đại nhân hay là muốn nén bi thương, nghe cái này một số người mở miệng một tiếng để cho chính mình nén bi thương. Vốn là còn tại nhìn trong màn sáng bị chém ngang lưng chính mình mà run sợ Dương Thái Tuế lập tức một chán hắt tuyến, mặt mũi tràn đầy đều là im lặng a di đà phật. Bệ hạ, còn có chư vị đồng liêu, trên màn sáng bị chém ngang lưng chỉ là màn sáng trong thế giới một cái khác ta, mà ta bản tôn bây giờ liền cùng chư vị đều cùng chỗ tại hoàng cung đại điện bên trong, lại không có bị chém ngang lưng, tại sao nén bi thương chỉ nói? Còn xin chư vị chớ có tại nguyền rủa lão tăng cảm kích không trải qua. Nói, Dương Thái Tuế còn chắp tay trước ngực, hướng về phía chung quanh mọi người đồng loạt chắp tay thi lễ. Nhìn thấy lão hòa thượng biểu hiện, Ly Dương trên triều đỉnh kỳ nhân tài phản ứng lại, lúc này cùng nhau một mặt lộ vẻ tức giận quay đầu, chỉ coi vừa rồi hết thảy đều vô sự phát sinh. Liên ngồi ở phía trên trên long ỷ hoàng đế Triệu Thuần cũng đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chợt đồng dạng ngẩng đầu, ánh mắt rời về phía địa phương khác. Hoàng triều phía dưới đại điện, đứng tại trong quần thần Dương Thái Tuế thấy cảnh này, bất đắc dĩ thở dài, chợt ánh mắt đồng dạng nhìn về phía bên ngoài đại điện phía chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, khi lại lần nữa nhìn thấy trong tấm hình một chính mình khác bị chém ngang lưng cung điện, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất nhưng như cũng không có triệt để chết đi, còn tại dây rủa dáng vẻ, không khỏi toàn thân run lên. Chợt cảm thấy sống lưng của mình cũng không khỏi có chút đau. Bắc Lương, núi võ đang bên trong đại điện, vừa mới đón nhận Vương Trọng Lâu bắt trọng đại hoàng trong đỉnh công tử Phượng Niên nguyên bản đang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, nghiêm túc tiêu hóa hấp thu cỗ này kinh khủng nội lực thời điểm, nghe được một bên ngoài cửa sổ phía chân trời màn sáng trong tấm hình, Tô Bạch tặc nhân lại nhấc lên kinh thành bạch tí án, tham dự những chữ này, trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt băng hàn nhìn về phía ngoài cửa sổ phía chân trời màn sáng trong hình. Bị chém ngang lưng Dương Thái Tuế, là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Trước đây tham dự giết chết mẫu thân của ta hung thủ, lại có ngươi một phần. Dương Thái Tuế, bản thế tử nhớ kỹ ngươi, chờ ngày sau bản thế tử võ công đại thành, nhất định phải tiến đến kinh thành, đem các ngươi từng cái thanh toán. Tâm niệm đến đây, chỉ thấy Từ Phượng Niên lại lần nữa hai mắt nhắm lại, điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, lại lần nữa nghiêm túc tiêu hóa hấp thu lên thể nội bàng bạc ôn hòa nội lực tới. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra. Khu cụ đã mất đi Dương Thái Tuế nội lực trèo trống, chỉ thấy nguyên bản che chắn ở chân trời phía trên màu đen cả xa trong nháy mắt bị đẩy trời lôi đỉnh đánh thành cho tàn, cùng đẩy trời lôi đỉnh một đạo tiêu tan không thấy, trên đường chân trời chỉ có vừa dày vừa nặng mây đen vẫn như cũ bị kín, dường như tại một lần nữa dựng dục lôi đình đồng dạng. Tính sao vương phủ trên phế tích đã mất đi cả sa tung xuống kim sắc phật quang bao phủ áp chế, đã thiêu đốt tiếp cận một nửa khí vận Tô Bạch nguyên bản bị áp chế trở về thực lực lại lần nữa bộc phát để thăng 723, trong nháy mắt về tới Ngụy Tiên tượng cảnh. Nhưng thời khắc này Tô Bạch lại là đột nhiên quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ho khan kịch liệt, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Tô Bạch trước người cũng đã ho ra một bãi vết máu. A a a, sau lưng Tô Bạch bị bên hông vẫn còn chưa chết Dương Thái Tuế kịch liệt thở dốc, liền tựa như lão nhu kéo cày đồng dạng, âm thanh đứt quãng truyền đến. Tô Bạch, tiểu hữu, ngươi bây giờ tức giận vận thiêu đốt gần nửa, mà một vạn thanh châu đại quý đã tới, coi như ngươi đem còn lại một nửa khí vận tất cả đều thiêu đốt, thu được Ngụy Thiên tượng cảnh thực lực, lại có thể thế nào? Ngươi là giết không được một vạn thanh châu đại quân, loại tình huống này ngươi lại có thể làm gì chứ? Ngươi là giết không được Tinh An Vương, vẫn là bồi lao tăng cùng một chỗ chung phó ngã Phật, đối với sau lưng chỉ có thể chờ đợi chết lao tăng chi ngôn, Tô Bạch không có chút nào đặt ở trên thân, thời điểm đưa tay lao đi khỏe miệng vết máu, chợt một lần nữa đứng dậy, nhìn về phía trước rậm rạp chẳng chị thanh châu đại quân đã trốn ở đại quân hậu phương, đang một mặt dương dương đắc ý chi sắc nhìn lấy mình Tinh An Vương Triệu Hành. Tô Bạch đồng dạng không phát, chỉ là lại lần nữa nắm chặt trong tay Sâm Bạch Bắc Lương đao, đống nhiên thẳng tắp hướng về phía trước một vạn thanh châu đại quân xây dựng quân trận trùng sát đi lên. Chương 328 lần này là thật đã chết rồi sao? Chương 328 lần này là thật đã chết rồi sao? Ầm ầm, tương phản trên thành khoảng không oanh lôi âm thanh không ngừng, điện xả của vũ âm phong tàn phá bờ bãi, tí tách tí tách tí tách tí tách tí tách tí tách. Nguyên bản âm trầm ước chừng 3 ngày, chỉ thấy đầy trời mây đen cùng sấm sét, chỉ nghe nặng nề oanh lôi âm thanh tương phản thành liên thông chung quanh phương viên mấy chục km trong vòng phạm vi thổ địa bên trên, cuối cùng rơi xuống giọt mưa tí tách rơi xuống, không đầy một lát trực tiếp biến thành nguyên bản tí tách mưa nhỏ, rất nhanh liền hóa thành mưa rào tầm tã xôn xao rơi xuống, mỗi một giọt giọt mưa đều có thể trên mặt đất tóe lên mảng lớn bọt nước. Thêm nữa thỉnh thoảng đánh tới gió lạnh thổi, rõ ràng là giữa hè thời tiết, nhưng tương phản nội thành trốn ở riêng phần mình nhà trong phòng dân chúng trên thân lại đều thêm mặc vào kiện thật dày quần áo, có người thậm chí trong phòng nhấc lên lò lửa nhỏ tới khu lạnh. Bây giờ trong mưa to tĩnh sao vương phủ phía trước đường phế tích, gần ngàn cỗ thanh châu quân thi thể lít nha lít nhít ngổn ngang nằm ở phế tích trên mặt đất, máu tươi cùng nước mưa hòa làm một thể, trực tiếp nhuộm đỏ toàn bộ tĩnh sao vương phủ phía trước đường phế tích. Mà tại gần ngàn bộ thi thể phía trước, Tô Bạch ngửa mặt té nằm máu tươi cùng nước mưa nhuộm đỏ phế tích trên mặt đất, trước ngực bị ước chừng mười mấy cây trường mâu đâm xuyên đâm vào trên mặt đất, trong miệng máu tươi không cầm được ra bên ngoài hàng này, xét qua khỏe miệng, một giọt nhanh chóng nhỏ xuống đến dưới thân hố nước bên trong, cùng những người khác máu tươi cùng nước mưa hòa làm một thể, hắn trong hai tròng mắt càng là sớm đã không có thần thái. Tại Tô Bạch bên tay phải cách đó không xa trên mặt đất, trôi này Sâm Bạch sắc Bắc Lương đao cắm trên mặt đất, giọt giọt mưa to nhỏ xuống tại hắn trên lưỡi đao, trong nháy mắt một phân thành hai, từ mặt đao hai bên trượt xuống, lưỡi đao mặt ngoài ngưng kết một tầng chỉ một sương mù. Ầm ầm, lại là từng trận âm thanh sấm sét từ phía chân trời truyền đến, nước mưa tựa như thác nước từ không trung phía trên rớt xuống. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu cuốn lấy túc sát chi khí, mưa tầm tã xuống, nện ở mảnh này tràn đầy cảnh tan hoang thổ địa bên trên. Loang loang lổ lổ phế tích trên mặt đất, Tô Bạch thi thể bốn phía, gần 9000 tên lính làm thành một vòng lại một vòng, giống như một bức không thể phá vỡ nhưng lại lộ ra sợ hãi bức từ người. Trong tay bọn họ đao thương tại nước mưa rội rửa phía dưới lập lòe hàn quang, dù cho vẫn như cũ chĩa thẳng vào Tô Bạch thi thể, lại khó nén người nắm giữ nội tâm bất an. Trong đó một tên trẻ tuổi binh sĩ, nước mưa theo gương mặt của hắn trượt xuống, hòa với không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi lạnh chất lỏng. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm nằm ở trong vũng máu Tô Bạch, trên mặt hãi nhiên thần sắc sợ hãi tại cái này mở tối ngày mưa ở bên trong bắt mắt. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại bị sợ hãi giữ lại cổ họng, chỉ có thể phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ than nhẹ. Hai tay của hắn nắm chặt trường thương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, đó là một loại bản năng kháng cự trước mắt cái này thảm liệt lại vượt quá tưởng tượng chẳng cảnh. Nước mưa không ngừng mà gõ mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, cùng các binh sĩ thô trọng tiếng hít thở đan vào một chỗ, tạo thành một khúc tử vong chương nhạc. Tính sao vương phủ phế tích tại trong mưa trầm mặc, chứng kiến trận này tàn khốc chiến tranh kết thúc, cũng chứng kiến cái tên lính này trên mặt khó mà ma diệt sợ hãi, đó là đối với tử vong cùng không biết thật sâu kính sợ. Bây giờ bức tường người bên ngoài, Tinh An Vương Triệu Hành toàn thân ướt đẫm, nước mưa theo sợi tóc của hắn, góc áo tùy ý chảy xuôi, trong tay mang theo thiết truy, tại nước mưa rửa sạch phía dưới hiện ra lạnh lẽo quang. Hắn đại bộ mại tiến cái kia phiến bị binh sĩ tầng tầng vây quanh khu vực, nguyên bản là khẩn trương các binh sĩ, thấy hắn đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, không ngừng bận rộn nhường ra một lối đi. Thời khắc này Tĩnh An Vương Triệu Hành trên mặt lộ vẻ dữ tợn cùng điên cuồng, hai mắt trợn lên, vằn vện tiêu máu, phảng phất một đầu bị dã thú bị chọc giận. Hắn mỗi một bước đều đạp đến cực nặng, tóe lên trên mặt đất vẫn đủ huyết thủy cùng nước mưa, cái kia huyết thủy hỗn hợp có nước mưa, theo vết chân của hắn uốn lượn lan tràn, tựa như hắn chỗ đến đều là tử vong con đường. Cuối cùng, hắn đi tới Tô Bạch bên cạnh thi thể. Tô Bạch lặng lặng nằm ở nơi đó, nước mưa cọ rửa thân thể của hắn, đã không còn sinh khí. Tĩnh An Vương đứng vững, nhìn xem nước mưa không ngừng rơi đập tại Tô Bạch trên thi thể, bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, đột nhiên điên cuồng cười ha ha, ha ha ha. Tô Bạch tiểu nhi, ngươi không có giết chết bản vương, cuối cùng chết là ngươi. Là ngươi a, bản vương nói qua, bản vương muốn đem xương cốt toàn thân ngươi đều hoàn toàn đập nát, tiếp đó mang theo thi thể của ngươi cùng con ta thi thể một đạo tiến đến Thái An thành, tiếp đó đem thi thể của ngươi đổ bê tông thành đồng nhân, để cho cả ngày lẫn đêm, đời đời kiếp kiếp quỳ gối con ta trước mộ vì con ta tạ tội. Bản vương bây giờ liền đến thực hiện lời hứa. Sau đó, hắn phát ra một tiếng gần như điên cuồng gào thét, đột nhiên huy động thiết truy trong tay, mang theo ngàn quân chi lực, hướng về phía Tô Bạch thi thể tứ chi hung hăng nện xuống. Mỗi một cái trọng kích đều kèm theo tiếng vang trầm nặng, văng lên huyết thủy cùng nước mưa bắn tung tóe đến Tĩnh An Vương trên mặt, trên thân, hắn lại hoàn toàn không để ý, chỉ là càng không ngừng huy động thiết truy, giống như là muốn đem trong lòng tất cả cừu hận cùng sợ hãi đều phát tiết ở bộ này trên thi thể. Nơi xa, bị chém ngang lưng áo đen lão tăng Dương Thái Tuế nằm ở trong nước mưa. Thân thể của hắn bị nước mưa thấm đẫm, nơi vết thương huyết thủy đã sớm bị nước mưa làm yếu đi. Hắn gắng gượng cuối cùng một tia ý thức, ánh mắt xuyên qua trọng trọng màn mưa, nhìn về phía Tô Bạch thi thể vị trí. Nước mưa không ngừng mà rót vào ánh mắt của hắn, hắn lại chỉ là không nháy mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Mãi đến nghe được đầy trời rông tố âm thanh bên trong Tĩnh An Vương triệu hành từng giống, đồng thời ẩn ẩn nhìn thấy đạo kia đại biểu Tô Bạch khí vận cổ sáng triệt để tán đi sau đó, áo đen lão tăng trên mặt chậm rãi hiện ra một tia thoải mái thần sắc, đồng thời, trong mắt của hắn tia sáng dần dần ảm đạm, lại không trước đây sầu lo. Khí vận tất tán, xem ra là thật đã chết rồi, như thế lão tăng cũng có thể yên tâm tràn đầy nước mưa trên mặt đất. Áo đen lão tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống hào hùng triệu là buông xuống trong lòng tất cả gánh nặng, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, triệt để tán đi đáy mắt cuối cùng một tia sáng, tắt thở. Tại cái này như chú trong mưa to, thân thể của hắn dần dần cùng mặt đất hòa làm một thể, trở thành cái này phế tích bên trên thi thể một trong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ở ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục phía trên, chúng sinh nhìn đến đây thời điểm đều có chút mắt trợn tròn. Tô Bạch công tử, lần này là thật đã chết rồi sao? Có người nghi hoặc lên tiếng. Đại khái chết à, dù sao Tô Bạch công tử thi thể đều bị cái kia Tĩnh An Vương dùng thiết truy đập vỡ, hơn nữa cái kia có thể nhìn thấu một cái nhân khí vận bệnh hổ Dương Thái Tuế đều nói Tô Bạch công tử khí vận tản có người chần chờ mở miệng chu, có thể, nhưng nếu là Tô Bạch tiểu hữu thật đã chết rồi mà nói, bây giờ màn sáng hẳn là đen xuống mới đúng chứ, nhưng màn sáng này rõ ràng vẫn như cũ treo ở trên đường chân trời cũng có người mở miệng phản bác. Chương 329 hết thảy mưu đồ, hiện ra hồng mang cánh tay. Chương 329 hết thảy mưu đồ, hiện ra hồng mang cánh tay. Đại Nguyên, núi Võ đang thật võ đại điện bên trong, Chân Vũ đại đế pháp tướng phía dưới, Chư Tam Phong khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, ngước đầu nhìn lên lấy đại điện mái vòm, ánh mắt lại tựa như có thể xuyên thấu qua đại điện mái vòm nhìn thấy trên đường chân trời màn sáng bên trong hình ảnh đồng dạng, hơi vung tay bên trong bụi bặm, hạt phát đồng nhan Trương Tam Phong trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, khá lắm giảo hoạt tiểu quỷ đầu, đầu tiên là bằng vào tự thân vô thượng. Nộ tính trong nháy mắt lĩnh ngộ ra che lấp tự thân khí vận, thậm chí diễn hóa ra giả khí vận của sáng, từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị lừa gạt cái kia Dương Thái Tuế, thậm chí vừa mới bắt đầu thời điểm còn lo lắng cái kia Dương Thái Tuế nhìn ra sơ hở, cố ý nói ra bí mật ảnh hưởng Dương Thái Tuế phán đoán. Hết thể vì chính là giờ này khắc này có thể thuận lợi chết giả thoát thân. Được chứng kiến 5000 quân đội xây dựng chiến trận chi uy, cho nên tại biết được Tương Phản Thành bày ra ước chừng 5 vạn đại quân đang gầy dựng quân trận, một thế này Tô Bạch tiểu hữu liền sớm biết được chuyến này chính là thập tử vô sinh chi cục, cho nên mượn nhờ vừa mới lĩnh ngộ khí vận bí thuật lừa qua cái kia Dương Thái Thuế, mượn nhờ song toàn thủ có thể chết mà phục sinh năng lực chết giả lừa qua cái kia Tĩnh An Vương, đã như thế sẽ có thể thuận lợi chết giả thoát thân. Đến lúc đó, vô luận là tiếp tục ám sát cái kia Tĩnh An Vương vẫn là âm thầm thoát thân, đều có thể tiến hành thuận lợi. Tô Tiểu Hữu vẫn là trước sau như một đứa thích tính trước làm sao a. Nếu lão phu đồ tử đồ tôn bên trong có thể có một người có Tô Bạch tiểu hữu loại tính tình này, lão phu cũng sẽ không cần lo lắng võ đang không người nối nghiệp. Ai 377. Vừa nghĩ tới chính mình dưới trướng 7 cái đệ tử đời hai, lão đại Tống Viễn tiểu quá cổ hủ, lão nhi Du Liên Chu lại quá lãnh khốc, lão tam Du đại nhàm quá lộ mạng đến mức bây giờ còn tê liệt tại giường, lão tứ Trương Tùng Khê đến là linh hoạt cơ trí, nhưng quá mức ỷ lại tự thân mưu trí cùng thủ đoạn nhỏ, lão ngũ Trương Thúy Sơn mất tích, lão lục Cân Lê Đình quá xử trí theo cảm tính, tính cách quá mức yếu ớt, lao thất mạc thành cốc trẻ tuổi nóng tính, rất dễ dàng bị cảm xúc tà hữu, mà trong tam đại đệ tử chỉ có Tống Thanh Thư đứa bé kia hơi có chút thiên phú võ học, nhưng tính cách ai. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tam Phong không khỏi lại lần nữa thở dài. Nhưng vào lúc này, một đạo hưng phấn nam tử trung niên âm thanh liền theo từng trận tiếng bước chân từ bên ngoài đại điện truyền vào. Sư phó, sư phó, việc vui, đại hỷ sự a, vũ sư đệ có tin tức. Đại Minh, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa Cung, Giang Ngọc Kiến năm nữ nhìn xem màn sáng trong tấm hình triệu hành cơ thiết truy đạp nát Tô Bạch thi thể cả người xương cốt hình ảnh, cùng nhau đống nhiên đứng dậy, sắc mặt băng lãnh đáng sợ, từng cỗ kinh khủng sát ý tại năm nữ quanh thân ngưng kết, từng cỗ hàn khí trong nháy mắt từ Tú Ngọc trong cốc bộc phát, hướng về Tú Ngọc cốc bốn phương tám hướng khuyết tán đi những nơi đi qua, gần trăm dặm trên mặt đất trong nháy mắt ngưng kết xuất một đạo lớp băng. Thật dày. Tú Ngọc cốc bên ngoài, phu cận một chút thành trấn trên đường phố ngừng chân quan sát phía chân trời màn sáng hình ảnh dân chúng cùng nhau dùng mình một cái, nhất là khi thấy dưới chân địa trên mặt kết trái băng sương, lại nhìn một chút cỗ hàn khí kia nơi phát ra. Cuối cùng nhìn về phía chân trời màn sáng trong tấm hình đang cơ múa thiết truy khóc xùy khóc an hướng về Tô Bạch công tử trên thi thể vung mạnh Tĩnh An Vương triệu hành, cả đám đều trong lòng thay hắn cảm thấy may mắn, may mắn. Hắn bây giờ sinh hoạt tại Lương Châu, mà không phải là Minh Châu, bằng không, Di Hoa cung mấy vị này cô nãi nãi bây giờ góp nhặt sát ý đến xem, nếu cái này triệu hành thân ở Minh Châu, đừng để ý tới hắn là cái gì hoàng hoàng thân quốc thích trụ, tuyệt đối sẽ chết có tiết tấu. Trên đường chân trời, màn sáng hình ảnh vẫn như cũ phát hình, trong mưa như thác lũ, vốn là trang nghiêm Tương Phản trong thành bây giờ phiêu khởi một tầng thật mỏng sương mù, toàn bộ Tương Phản thành liên thông chung quanh phương viên trong mấy chục km đều bao phủ tại một mảnh sương mù nông nông trong thế giới. Tĩnh Sao Vương phủ phía trước đường phế tích, treo lên mưa to, toàn thân sớm đã toàn bộ bị nước mưa thấm ướt mấy ngàn thành châu quân sĩ tốt nhóm vòng vây chính giữa, một phen vung mạnh truy đi qua, nguyên bản áo mãng bảo toàn thân đồng dạng tràn đầy nước mưa Tĩnh An Vương triệu hành không để ý chút nào trên mặt cốt cốt chảy xuống nước mưa, nhìn dưới mặt đất phế tích bên trên, cả người xương cốt đều bị đập nát, toàn thân nằm ở trong máu tươi cùng nước mưa hòa hợp hố nước Tô Bạch thi thể. Một bên kịch liệt thở dốc, một bên thoải mái cười ha hả, "Tuần Nhi, phụ vương vì ngươi báo thủ, ngươi thấy được sao?" Ha ha ha. Ha 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 ha, bốn phía trên phế tích, gần 9000 tên Thanh Châu quân sĩ binh, xịt, nhóm an tĩnh đứng ở xung quanh, bước lên mưa rào tầm tã lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Bây giờ, giữa cả thiên địa tựa như chỉ có Tĩnh An Vương Triệu Hành tùy ý tiếng cười, cùng đầy trời mưa to rơi đập tới mặt đất vũ bùn, hố nước, khắp nơi trên thi thể âm thanh đan vào một chỗ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đại quân vòng vây ngoài chuyển tới, "Tránh ra! Tránh ra!" Bàng bạc trong mưa to, vương phủ tiền đường phế tích bên trên, nguyên bản bao quanh 9000 Thanh Châu quân tránh ra một con đường tới, đầy trời trong sương mù, chỉ thấy một bóng người một tay ôm dù che mưa, ra hổ áo khoác, một bên bốc lên mưa to nhanh chóng chạy vào, nhìn người nọ khuôn mặt thời điểm, một bên vốn là còn đang cảnh giác Thanh Châu quân tướng lĩnh cũng là trầm tĩnh lại, buông lỏng ra âm thầm nắm bên hông trôi bộ kiếm, tùy ý lúc nào tới đến Triệu Hành bên cạnh, "Chúc mừng! Vương gia cuối cùng tự tay mình giết thu khấu, vì thế tử điện hạ báo huyết kỷ, bất quá, vương gia ngài cũng nên bảo trọng thân thể mới là." Như thế tử điện hạ anh linh cũng có thể yên tâm tiến đến vãng sinh luân hồi nói, chỉ thấy người này lập tức đem dấu ở trong ngực ra hổ áo khoác thay Triệu Hành phụ thêm, đồng thời mở dù ra, thay Triệu Hành ngăn trở đầy trời nước mưa. Triệu Hành nhìn xem người này toàn thân ướt nhẹp dán mua bộ dáng, cũng là thở dài, đưa tay vô vô người này bả vai, "Lão nô à, hạnh của ngươi, bây giờ bản vương đã thay con ta báo huyết kỷ, ít ngày nữa muốn khởi hành tiến đến Thái An thành dưỡng lao, lão nô ngươi xem như bản vương vãng ra, cũng biết không thiếu tin tức, lần này đi Thái An thành, bản vương tên là dưỡng lao, thật là giam lòng, lui về phía sau biệt khuất thời gian có thể không thiếu. Xem ở ngươi trung thành theo bản vương hơn nửa đời người phân thượng, bản vương cho phép ngươi lấy đi văn tự bán mình, khắc mưu sinh lộ, yên tâm, tại bản vương trước khi rời đi, sẽ vì ngươi cái kia nhi tử an bài một cái Thanh Châu thành lớn chức thành chủ, đến lúc đó, ngươi cũng cùng theo đi thật tốt hưởng phúc đi thôi." Nghe nói như thế, vương phủ quản gia lão Ngô lúc này quỳ xuống đất dập đầu, liên xưng muốn một mực đi theo Triệu Hành. Triệu Hành thấy vậy, trong lòng cảm động đồng thời cũng là tự mình đưa tay đỡ dậy quản gia lão Ngô, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Sau đó, tại quản gia lão Ngô nâng đỡ, Tĩnh An Vương Triệu Hành cùng quản gia lão Ngô một chủ một bộ xuyên qua đại quân vòng đây, hướng về vương phủ hậu đường phương hướng đi đến. Tại chỗ, cái này một vạn Thanh Châu quân tướng lĩnh lúc này điểm ra hai tên Thanh Châu quân, ra lệnh cho bọn họ thu liễm lại Tô Bạch thi thể, đồng thời đang định chỉnh bị đại quân rút lui thời điểm, liền nghe đại quân vòng vây bên ngoài hướng đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, đang tại an bài đại quân Thanh Châu quân tướng lĩnh trong lòng lộn bột một tiếng, vô ý thức quay người, đập vào mắt chính là nhìn thấy đại quân vòng vây duy nhất nhường ra thông đạo phía trước, mông lung trong sương mù, một cái hiện ra hồng mang cánh tay xuyên qua một đạo khác mơ hồ bóng người lồng lực. Chương 330 Tĩnh An Vương Phi, Bùi Nam Vi. Chương 330 Tĩnh An Vương Phi, Bùi Nam Vi. Thấy vậy một màn, tên này Thanh Châu quân tướng lĩnh kinh hãi muốn chết, trực tiếp sững sờ tại chỗ, thẳng đến bị bên cạnh phó tướng lay tỉnh sau đó, lúc này mới thét ra lệnh đại quân vây lên. Bây giờ, 9000 Thanh Châu quân đại quân vòng vây bên ngoài, mông lung trong sương mù, Triệu Hành vô ý thức túi đầu mắt nhìn từ chính mình tim nối liền mà ra, tràn đầy máu tươi cánh tay, cùng với bị bóp trong lòng bàn tay đang phù phù khiêu động trái tim, sau đó lại gian khổ quay đầu, trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem bên cạnh bây giờ đang một cái tay khác đỡ lấy quản gia của mình lão Ngô. "Lão Ngô ngươi Tĩnh An Vương, Triệu Hành, ta Hắc Bạch Lang quân nói qua, ba ngày sau muốn đích thân lấy thủ cấp của ngươi, vậy thì tất nhiên sẽ lấy đi ngươi đầu người trên cổ. Ngươi nhìn, thời cơ này không phải đã đến sao đi?" Vương phủ quản gia lão Ngô thân hàm hốc mắt trong con mắt thoáng qua một vòng băng lam sắc quang mang, trên trán tràn đầy nếp nhăn, mặt già bên trên đều là nhe răng cười, tựa như một cái ác quỷ đồng dạng. Nhìn xem quản gia lão Ngô trong con mắt lóe lên băng lam sắc quang mang, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống, Triệu Hành trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch trong tình báo dị thuật, nó đặc điểm chính là đỏ lam song sắc. Một cái chớp mắt này, Triệu Hành nơi đó còn có thể không rõ, quản gia lão Ngô đây là sớm đã bị âm thầm lẻn vào Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch trước tiên cho sử dụng dị thuật khống chế. Cố nén ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, sắc mặt đã tái nhợt đến mang theo vài phần hôi bại, Triệu Hành cuối cùng đem hết toàn lực quay đầu mắt nhìn phương hướng phía sau, không nhìn đang chạy như điên tới đại quân, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua đồng vụ cùng đại quân, nhìn thấy nơi xa mặt đất trên phế tích Tô Bạch thi thể, thì thào lên tiếng, Hắc Bạch Lang quân bèn bèn chỉ phải gấp đọc lên cái danh hiệu này, tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Hành liền đã triệt để mất đi tất cả ý thức, cơ thể cũng trong nháy mắt mềm nhũn tiếp. Vừa mới mang theo đại quân chạy tới Thanh Châu quân tướng lĩnh đầu tiên nhìn thấy, chính là tự xưng Hắc Bạch Lang quân, lại treo lên vương phủ quản gia lão Ngô dung mạo người một cái tay trực tiếp xuyên qua Tĩnh An Vương Triệu Hành ngực, lấy ra Tĩnh An Vương trái tim, Tĩnh An Vương tắt thở bỏ mình hình ảnh. "Đại quân, lên." Quản hắn đến tột cùng là ai, trước tiên làm thịt hắn cho vương gia báo thủ. Đoạt lại vương gia thi thể. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy tên này tướng lĩnh trực tiếp dẫn đầu hướng về quản gia lão Ngô sống tới giết, sau lưng, 9000 Thanh Châu quân thấy vậy, lúc này đồng dạng nắm chặt trường mâu trong tay, gào khóc liền hướng quản gia lão Ngô đánh tới. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời, ngay cả nguyên bản bao phủ tại trung quanh phế tích nồng bụ tại thời khắc này cũng đều bị đẩy trời tiếng giết cho đánh sơ sát. Chỉ một lát sau đi qua, trên mặt đất liền nhiều hơn mười mấy bộ Thanh Châu binh thi thể, cùng với quản gia lão Ngô cùng Tĩnh An Vương Triệu Hành thi thể. Lại là một màn giống như đã từng quen biết hình ảnh một lần nữa, chỉ có điều, lần này biến thành thi thể bị đại quân vây quanh, lại đổi thành Tĩnh An Vương Triệu Hành. "Tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Chi Thanh Châu quân đại quân tướng lĩnh bên cạnh, phó tướng không lo được lau máu trên mặt dấu vết, tùy ý hắn bị trên trời hạ xuống mưa to rọi rữa. Nhìn trên mặt đất Tĩnh An Vương Triệu Hành cùng quản gia lão Ngô thi thể, Chi Thanh Châu quân lĩnh quân tướng lĩnh thở dài một tiếng, đồng dạng bị mưa to ướt nhẹp trên mặt dò dỉ ra vẻ cười khổ, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem việc này chơi đùa chân chính báo cáo triều đình, chờ đợi mệnh lệnh của bệ hạ. Đến nỗi vương gia, còn có thế tử thi thể, trước tiên dựa theo vương gia trước người ý nghĩ, trước tiên chứa vào quan tài đưa vào Thái An thành an táng a, đúng, còn có cái này tặc nhân Hắc Bạch Lang Quân thi thể cũng cùng một chỗ mang đến, đem hắn thi thể tới nước thành đồng nhân, để cho hắn ngày đêm quỳ gối thế tử trước mộ bia chuộc tội nói. Tên này tướng lĩnh sắc mặt nghiêm một chút, dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng, bỗng nhiên quay người, sớm đã bị nước mưa thấm ướt áo choàng bên. Trên nước mưa bị quăng ra tất cả mọi người đều cho bản tướng quân nghe. Lúc nói lời này, tên này tướng lĩnh hai con ngươi tựa như chim ưng đồng dạng, ánh mắt đảo qua trước mặt treo lên mưa to gần 9000 thanh châu quân đại quân, giống to, trong lòng tự hỏi, vương gia đối với các minh đệ cũng không tệ, bất luận là binh hướng, vẫn là cơm nước, đều chưa bao giờ có cắt xén, bây giờ, vương gia, thế tử qua đời, riêng lớn bên trong vương phủ chỉ còn lại vương phi một cái chủ nhân, ai nếu là dám can đảm mạo phạm, hoặc quấy rối vương phi, bản tướng nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Nghe được lời này, chỗ sĩ đều là cùng kêu lên đáp dạng. Nhưng vào lúc này, đã thấy hai tên binh sĩ vội vã chạy tới, thần sắc bối rối vô cùng, tướng quân, ngài để chúng ta hai người trông coi Hắc Bạch Lang Quân thi thể, xảy ra chuyện rồi. Ừ. Tướng quân, ngài là tự mình qua xem một chút đi. Ân. Hắc Bạch Lang Quân thi thể. Hắn chẳng phải đang chỉ vào trên mặt đất quản gia lão Ngô thi thể muốn nói thứ gì? Tướng quân đột nhiên thần sắc cứng đờ, đôi mắt híp híp sau, lập tức hướng về trước đây phương hướng treo lên mưa to chạy như điên, mãi đến đi tới trước đây một cái khác cô Hắc Bạch Lang Quân thi thể vị trí lúc trước, đã thấy nguyên bản thi thể nguyên vẹn sớm đã không thấy, chỉ còn lại một vũng máu bùn, xung quanh đều là từng cái tạp nhạp dấu chân. Dấu chân phía trên tràn đầy nước mưa, giọt giọt lớn chừng hạt đậu nước mưa đang tại nhỏ xuống trong đó, tóe lên hết lần này tới lần khác bọt nước. Nhưng vào lúc này, vừa mới hồi báo hai tên binh sĩ cũng chạy tới, một bên không hề cố kỵ nước mưa há mồm thở dốc, vừa mở miệng, tướng quân, vừa mới qua đi vây giết bên kia cái kia Hắc Bạch Lang Quân sau đó, hai người chúng ta liền chạy tới, kết quả lại phát hiện cái này có đủ vương gia đập nát cả người xương cốt, chỉ còn lại huyết nhục thi thể bị đại quân cho dẫm trở thành thịt nát. Tên này tướng lĩnh đưa tay, ngăn lại hai người giảng giải, sau đó hạ lệnh, không cần giải thích, hai người các ngươi đi tìm cái túi tới, đem hắn đặt vào, đến lúc đó cùng một chỗ mang đến Thái An thành. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn có cái kia bên cạnh đại hán kia thi thể cùng một chỗ. Ba người đều tự xưng là Hắc Bạch Lang Quân, chính là bản tướng cũng không cách nào phân rõ thật giả, nhưng vương gia phản ứng của bọn hắn để cho bản tướng biết được, cái này ba bộ trong thi thể, nhất định có một cái là thật sự, như vậy đủ rồi như thế, chỉ cần toàn bộ đều mang đến Thái An thành đúc thành đồng nhân là được, cho nên, dù là hắn bây giờ đã biến thành thịt nát, bản tướng cũng sẽ không để hắn nhập thổ vi an. Liên tại đây danh tướng linh an bài rất nhiều hậu sự thời điểm, một bên khác, tính sao vương phủ hậu đường, vương phi trong tầm cung, nghe tiền đường phương hướng truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển, tựa như điệu long xoay người một dạng kinh khủng động tĩnh, thêm nữa thỉnh thoảng truyền đến đại quân tiếng giống giận dữ, cùng với đầy trời sấm chớp, đang quỳ rạp xuống bàn thờ trước bàn thờ Phật Tinh An vương phi Bùi Nam vì thân thể mềm mại run lên, dù cho nhắm mắt, trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp vẫn như cũ không cầm được toát ra sợ hãi thần sắc. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm cô gái từ liền theo đội ba tiếng bước chân từ bên ngoài tầm cung trong tiểu viện truyền đến, vương phi, việc lớn không tốt, vương gia hắn bị tập nhân giết chết. 7. Chương 331 biện pháp. Giả Sơn sau bóng người. Chương 331 biện pháp. Giả Sơn sau bóng người. Nghe thị nữ vội vã hồi báo, Bùi Nam Vi thân thể mềm mại mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Triệu Hành vậy mà thật sự bị giết chết. Đã như thế, về sau tại trong cái này vương phủ có phải hay không sẽ không có người sẽ đánh chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nam Vi tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp vô ý thức hiện lên một vòng nhàn nhạt vui mừng. Vừa mới chạy vào thị nữ khi nhìn đến Bùi Nam Vi trên mặt vui mừng sau đó cũng là sức sở, sau đó nhưng cũng trong nháy mắt phản ứng lại, đoán được Bùi Nam Vi ý tưởng nội tâm, dù sao, đi qua xem như Tĩnh An Vương Triệu Hành phái tới chuyên môn nhìn chằm chằm Bùi Nam Vi nhất cử nhất động sau đó tiến hành hồi báo người, nàng là gặp qua Tĩnh An Vương Triệu Hành hơi một tí liền đến đây vương phi tẩm cung đánh chửi vương phi Bùi Nam Vi làm cho hà giận. Bất quá, một triều thiên tử một triều thần, bây giờ 173 cái này tính sao bên trong vương phủ, thế tử Triệu Tuần, vương gia Triệu Hành liên tiếp bị giết, Bùi Nam Vi trở thành duy nhất chủ tử, cho nên muốn tại trong cái này vương phủ sống sót cũng chỉ có thể đi nương nhờ Bùi Nam Vi. Ai nha, vương phi ngài làm sao còn có nhàn tâm tư ngẩn người a? Bây giờ thế tử, vương gia lần lượt ra đi, vương phủ bên trong không hoàng gia huyết mạch tình huống phía dưới, ngài mặc dù trở thành cái này vương phủ duy nhất chủ nhân, nhưng dựa theo chúng ta Ly Dương hoàng thất tổ chế, hoàng đế bệ hạ sẽ chỉ định một cái hoàng tử hoặc khác phiên vương dòng dõi nhận làm con thừa tự cho vương gia, kế thừa Tĩnh An vương chi vị, trở thành mới Tĩnh An vương. Đến lúc đó, nếu bị này mới Tĩnh An vương tính khí phẩm hành nhiều, vương phi ngài còn có thể trở tại cái này vương phủ hậu đường sống sót. Nếu phẩm tính tàn bạo, ngài sợ không phải lại muốn vượt qua dĩ vãng thời gian, thậm chí càng thêm hỏng bét thời gian. Ly Dương hoàng triều đối với tôn thất quản lý kéo dài dùng phía trước lớn phụng quy định, thân vương chi vị nếu không có hoàng đế cho phép thừa kế vong thế hoặc lập xuống công văn mà nói, vương vị mỗi kế thừa một đời thì xuống một cấp, theo thứ tự vì thân vương, quận vương, huyện hầu, hương hầu, đình hầu, đình hầu sau đó chính là phổ thông dân nghèo, là quân tử chi trạch, năm thế mà chém. Mà tại cái này năm thế bên trong, nếu không có dòng dõi kế thừa tước vị, liền do tôn thất nhận làm con thừa tự một đứa con tới kế thừa hắn tước vị, mãi đến năm thế sau đó. Nghe được tên này thị nữ lời nói, Bùi Nam Vi trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trên gương mặt thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm trước mắt thị nữ sau mở miệng, ngươi có biện pháp nào? Nhìn thấy Bùi Nam Vi phản ứng, tên này thị nữ lập tức sắc mặt vui mừng, biết được Bùi Nam Vi đây là nguyện ý tiếp nhận chính mình quy hàng, chợt trực tiếp té quỵ dưới đất, trên mặt hiện lên một vòng rào hoạt cùng điên cuồng, mở miệng kể lể. Theo thời gian đưa đẩy, Bùi Nam Vi trên gương mặt thần sắc biến rồi lại biến, mãi đến nghe xong tên này thị nữ toàn bộ biện pháp, thần sắc một phen dãy rủa đi qua, cuối cùng lấy lại tinh thần, thật dài thở ra một hơi, thần sắc vô cùng phức tạp mắt nhìn trước mắt người thị nữ này, "Là gan của ngươi, thật to lớn. Bất quá phương pháp này, bản cung còn cần lại cân nhắc một ít." Nói xong, Bùi Nam Vi liền muốn đứng dậy, thị nữ thấy thế, vội vàng đứng dậy tới nâng Bùi Nam Vi, sau đó hai người liền cùng đi ra khỏi Vương phi tập cung, phải thị nữ bung rủ, tại trong sương mù này mưa mịt mờ, dọc theo Vương phủ hậu đường hoa viên bắt đầu đi dạo. Mây đen lượn mực, như mực nước vung vãi phía chân trời, đem toàn bộ Vương phủ hậu hoa viên bao phủ tại trong một mảnh ám trầm. Giây lát, kinh lôi chợt vang dội, phảng phất thiên băng địa liệt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu tùy theo mưa tầm tã xuống, rơi đập tại hoa viên các ngõ ngách. Trong hồ nước, lá sen bị hạt mưa đánh cho tả hữu chập chờn, tựa như một đám áo xanh vũ giả tại trong mưa bối rối nhảy múa. Hoa sen ở trong mưa gió run nhẹ nhẹ, béo mập trên mặt cánh hoa mang theo óng ánh giọt mưa, đúng như mỹ nhân rơi lệ, làm cho người thương tiếc. Giọt mưa rơi xuống, tóe lên tầng tầng gợn sóng, để cho trong nước con cá nhao nhao ẩn nấp thân hình. Đường ngón bên cạnh, vài quặng hải đường bị mưa gió đè cong đầu cảnh, nguyên bản tiểu diễm đóa hoa thưa thất thành bùn, đầy đất tàn hồng, làm lòng người sinh than tiếc. Trong bụi cỏ, hoa dại không biết tên cũng bị mưa gió tùy ý hủy hoại, cánh hoa thất linh bất lạc, lại vẫn ngoan cường mà tại trong mưa đứng thẳng. Xa xa đỉnh đài lầu cát, ở trong màn mưa lờ mờ, phản phất một bức bị choáng nhuộm tranh thủy mặc. Nước mưa theo mái cong trượt xuống, tạo thành từng đạo màn nước, tí tách vang rội. Dưới hiên đèn lồng, ở trong mưa gió phiêu diêu, ánh sáng nhạt lấp lóe, cho cái này trong trẻo lạnh lùng cảnh mưa thêm mấy phần tịch liêu. Xuyên qua hành lang, đi qua đỉnh đài lầu cát, dọc theo đường đi, Bùi Nam Vi trong đầu từ đầu đến cuối đều đang suy tư thị nữ vừa mới nói lên biện pháp, cho nên nhìn qua có chút không quan tâm mọi chuyện. Một bên, thị nữ cũng biết chính mình để ra biện pháp là lớn đến mức nào gan cùng điên cuồng, bởi vậy cũng không dám quấy rầy Bùi Nam Vi suy tư. Dọc theo đường đi chỉ là che rủ, không nói một lời không. Nhưng lúc hai người mới vừa đi tới một chỗ giả sơn bên, thị nữ ánh mắt dư quang trong lúc lơ đãng lườm một cái trong nháy mắt, thần sắc lập tức đọc lại, vô ý thức kéo lại còn tại hồn du thiên ngoại Bùi Nam Vi thanh âm bên trong mang theo vài phần sợ hãi cùng run rẩy. Vương Phi, ngài nhìn. Nghe được thị nữ âm thanh, Bùi Nam Vi lấy lại tinh thần, mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dưới ánh mắt ý thức theo thị nữ ánh mắt nhìn sang, lúc này thần sắc giống vậy cả kinh, chỉ thấy cách đó không xa trong núi giả, một bóng người toàn thân bị máu tươi nhiễm đấu, nhìn qua giống như bị người rút sạch cả người xương cốt, giống như một đạo bùn nhão giống như nằm ở giả sơn sau đó, tùy ý đầy trời nước mưa nhỏ xuống ở trên người, nhìn qua giống như một cỗ thi thể. Bất quá, xem như sinh ra ở khi xưa xuân thu một trong thập đại gia tộc quyền thế Bùi thị môn phiệt, lại đã trải qua nước mất nhà tan, biến thành trẻ mồ côi, tại thanh lâu lớn lên, dọc theo đường đi, Bùi Nam Vi thấy qua thi thể đâu chỉ ngàn vạn, cho nên tại trải qua ban sơ sau khi kinh ngạc, Bùi Nam Vi rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tại khoảng thời gian này, bản thân chịu trọng thương như thế, lại nuốt ở nơi này liền chính mình cũng sẽ không thường xuyên vương phủ hậu hoa viên giả sơn sau ngất đi, người đàn ông này thân phận, có thể tưởng tượng được. Người này, chính là cái kia Hắc Bạch Lang Quân sao. Cũng không biết là sống hay chết suy nghĩ, Bùi Nam Vi trực tiếp cất bước hướng về giả sơn đi đến. Một bên thị nữ thấy thế, cũng chú ý 3.8 không thể sợ, vội vàng đuổi theo vì Bùi Nam Vi bung rủ. Đi tới giả sơn sau, Bùi Nam Vi lúc này mới thấy rõ người này khuôn mặt, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, cho dù dính đầy vết máu cùng nước mưa, vẫn khó nén tuấn giật khí chất phi phàm. Ngày thường hẳn là tinh thần phấn chấn hai con người, bây giờ đóng chặt, dài tiệp bị nước mưa ướt nhẹp, áp sát vào trên mí mắt, cao thẳng thẳng dưới sống mũi, môi mỏng không có chút huyết sắc nào, hơi hơi phiếm tử, khô nứt lên ra. Sợi tóc của hắn lộn xộn, bị huyết thủy cùng nước mưa dính tại gương mặt cùng cổ. Nguyên bản hoa lệ áo quần rách nát không chịu nổi, bị lưỡi dao mở ra từng đạo lỗ hổng, huyết thủy từ vết thương không ngừng tuôn ra, cùng nước mưa tương dùng, theo cơ thể chảy xuôi, tại mặt đất hội tụ thành màu đỏ sẫm bùn nước. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mưa to kéo dài rội rửa, hắn không hề có động tĩnh gì, chỉ có ngực hơi hơi chập trùng, chứng minh sinh mệnh vẫn còn tồn tại. Chương 332 điên cuồng Bùi Nam Vi. Mưa giống. Chương 332 điên cuồng Bùi Nam Vi. Mưa giống. Nhìn xem trong mưa to nằm dưới đất tô bạch vết thương trên người, bất luận là Bùi Nam Vi vẫn là bên cạnh thị nữ đều là nhịn không được hít sâu một hơi, các nàng khó có thể tưởng tượng, bản thân chịu trọng thương như thế, tô bạch đến tột cùng là như thế nào sống sót, lại là như thế nào đào thoát tiền đường mấy vạn đại quân vây giết thoát đi đến đây. Bùi Nam Vi không để ý mưa to, trực tiếp ngồi xổm người xuống đưa tay kiểm tra lên tô bạch thương thế trên người, nhất là tại phát hiện người này cả người xương cốt hơn phân nửa vậy mà đều bị người sử dụng độn khí đánh nát bấy sau đó, càng là kinh hãi không thôi. Vương Phi, người này thân phận không biết, nhưng bây giờ khoảng thời gian này xuất hiện tại trong vương phủ, nhưng lại bản thân chịu trọng thương như thế, nói không chừng là cái kia Hắc Bạch Lang Quân đồng bọn, muốn hay không bây giờ liền đi tiền đường tìm một cái tướng quân tới. Thị nữ đang nói chuyện thời điểm, đã thấy ngồi xổm trên mặt đất Bùi Nam Vi cũng không quay đầu lại đưa tay ngăn lại thị nữ sau đó muốn nói lời, ngược lại nhíu lại lông mày nhìn chăm chú trước mặt nằm ở trong mưa ngất đi tô bạch, hẹp dài đôi mắt đẹp híp lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, tới dựng đem không muốn đem hắn đỡ lấy hồi vốn cung tập cung. Nói Bùi Nam Vi lại không để ý chút nào tô bạch áo phục sớm đã nước bùn cùng huyết dịch xâm nhiễm, đưa tay liền đỡ lên cơ thể một bên. Vốn là còn tại bởi vì Bùi Nam Vi lời nói mà ngây người thị nữ bây giờ càng là chừng lớn hai con ngươi, bất quá tại Bùi Nam Vi lại một tiếng thúc giục sau đó trong nháy mắt hoàn hồn, lúc này cũng không lo được khác, vội vàng đi tới cơ thể của Tô Bạch một bên khác nâng, sau đó cùng nhau hướng về Vương Phi Tẩm Cung phương hướng đi đến. May mắn là, bởi vì phía trước Vương phủ tiền đường bộ phát kinh khủng chiến đấu, Vương phủ trong hậu đường một đám tiểu tư, bọn thị nữ nếu không thì trốn đến riêng phần mình gian phòng không dám đi ra, nếu không thì sớm rời đi Vương phủ, cho nên trên đường đi, Bùi Nam Vi ba người cũng không bị những người khác gặp được. Chẳng được bao lâu, tại Bùi Nam Vi cùng thị nữ nâng đỡ, ngất đi Tô Bạch liền bị mang về Vương Phi trong tập cung, trực tiếp phóng tới ở trên giường. Hô, hô. Vương Phi, người này thể nội xương cốt tựa hồ bị người đánh nát hơn phân nửa, trọng thương như thế, chính là trên đời này y sư giỏi nhất tới chỉ sợ cũng trị không hết, người này sau này liền xem như tỉnh lại, cũng chỉ là một tên phế nhân, ngài phí lớn như vậy công sức đem hắn mang về tẩm cung làm gì nha. Thị nữ một bên thở hổn hển, một bên trung quy là nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh đồng dạng kịch liệt thở hổn hển Vương Phi, hiếu kỳ mở miệng. Đồng dạng bị mệt đầu đầy mồ hôi Bùi Nam Vi đặt mông ngồi ở bên cạnh trên đế, gương mặt hiện ra mấy phần đỏ ửng, thổ khí như lan, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên giường ngất đi Tô Bạch, dị vãng vũ mị sầu bi trong ánh mắt bây giờ nhiều hơn mấy phần điên cuồng ý vị, trong miệng thì thảo than nhẹ, Ly Miêu Hoàn Thái tử đúng vậy, trước đó thị nữ cho Bùi Nam Vi ra chiêu chính là trước tiên đối ngoại tuyên bố đã mang thai Triệu Hành dòng dõi, đưa đến sau 10 tháng, tại tử trong. Thanh tím đổi mới hoàn toàn sinh hài nhi ông tới, làm bộ là Triệu Hành dòng dõi, đã như thế, Triệu Hành tức vị liền sẽ rơi xuống tên này hài nhi trên thân, không cần tôn thất nhận làm con thừa tự, đã như thế, Bùi Nam Vi cũng không cần lo lắng nước khác. Chỉ có điều, nhìn xem trước mắt trên giường cơ hồ cùng phế nhân không khác Tô Bạch, Bùi Nam Vi trong lòng toát ra một cái càng thêm lớn mật ý niệm. Nơi nào có thật thái tử yên tâm nói, Bùi Nam Vi dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, răng ngà cắn môi đỏ mọng một cái, trực tiếp nhìn về phía thị nữ, ngươi đi Vương phủ y quan chỗ đó, đi lấy mấy tấm thuốc kích tình tới. Nói, chỉ thấy Bùi Nam Vi quay người, từ một bên bàn trang điểm sau lấy ra một tờ 1000 lượng ngân phiếu, trực tiếp bỏ lên trên bàn, nhớ kỹ, để cho y quan quản tốt miệng của mình. Lúc nói lời này, Bùi Nam Vi ánh mắt rơi vào thị nữ trên thân, một cô thượng vị giả khí thế chợt bộc phát. Từ ngực, thị nữ vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, nàng làm sao đều không nghĩ tới, dị vãng tại trong cái này vương phủ, bị Triệu Hành thỉnh thoảng lấy ra làm nơi chút giận vương phi, vẫn còn có phương diện như thế, là nô tỳ này liền đi làm. Chợt cầm lên ngân phiếu vội vàng lùi xuống. Lập tức, vương phi trong tẩm cung an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bùi Nam Vi đứng dậy, đi tới giường phía trước, nhìn qua người bị thương nặng ngất đi Tô Bạch, trong mắt đẹp vẻ điên cuồng càng lớn, càng thêm mấy phần yêu diễm vẻ đẹp, ngươi hẳn là Hắc Bạch Lang quân a. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tại người chịu trọng thương như thế tình huống phía dưới lúc trước đường mấy vạn đại quân vây quanh dưới đào tẩu, nhưng bản cung hay là muốn cảm ơn ngươi giết chết Triệu Tuần, Triệu Hành hai cha con, cứu bản cung nước chảy trong lửa. Vì báo đáp ân tình của ngươi, bản cung để cho hài tử tới ngồi Tĩnh An Vương thế tử chi vị, ở đây đi qua, nếu có thể sống sót, bản cung không ngại dưỡng ngươi nửa đời sau, nếu chết, nhìn xem hậu nhân kế thừa người cựu nhân vương vị, ngươi hẳn là cũng có thể mỉm cười cựu tiền a. Lúc nói lời này, Bùi Nam Vi trực tiếp tiết lộ Tô Bạch quần áo, sau đó từ trong ngực lấy ra một sợi tơ lụa khăn gấm hướng về phía Tô Bạch gương mặt, cơ thể tinh tế lau. Vương phi tẩm cung bên ngoài đại điện, mưa to vẫn như cũ tí tách rơi xuống bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục chúng sinh nhìn xem một màn này, cùng nhau ha to miệng, từng cái trên mặt càng là không thể tưởng tượng nổi, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Từ ngực, cái này, đây cũng quá kích động. Không đúng, là quá lớn mật đi. Cái này Tĩnh An Vương phi nói lời, là lao tử lý giải ý tứ kia sao? Nàng đây là dự định thừa dịp Tô Bạch công tử người bị thương nặng hôn mê, tiếp đó cho Tô Bạch công tử đâm xuân dược, nhưng 347 sau mà giống. Là ý tứ này a? Tê sách. Xinh đẹp như vậy một mỹ nhân, thế mà cứ như vậy chủ động tiện nghi Tô Bạch tiểu tử này, ông trời thật là bất công a, bất quá trong như thế, nàng hẳn là còn ở cái kia bất cái tử Tĩnh sao vương phủ a. Lao tử thực sự là hận không thể sinh ở Lương Châu a, bằng không như thế một cái đại mỹ nhân nhi vương phi, còn là một cái chim non, lao tử Vân Trung Hạc làm gì cũng phải đi đến tử a. Minh Châu, Đại Minh Tú Ngọc Cốc Di Hoa cùng, trong tiểu viện Giang Ngọc Kiến năm nữ bây giờ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem màn sáng trong hình Bùi Nam Vi từng cái trên gương mặt xinh đẹp đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trực tiếp thừa dịp phu quân trọng thương hôn mê, cho phu quân đâm xuân dược, kế tiếp còn có mượn giống, tỷ muội thật sự là quá điên đó. A Đông Phương Bạch chẹp chẹp miệng nhỏ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một bên đồng dạng mọc ra miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn trên trời màn sáng hình ảnh Giang Ngọc Kiến, gật đầu một cái, cùng trước đây Ngọc Kiến ngươi một dạng điên. Nghe được Đông Phương Bạch lời này, vừa mới tỉnh hồn lại yêu nguyện, liên tinh, vô tình tam nữ trong đầu vô ý thức hiện lên ở kiếp trước Giang Ngọc Kiến chân trước vừa mới đổ Giang Biệt Hạc Giang phủ cả nhà. Lại cho Giang phủ điểm cây bước sau, chân sau trực tiếp chạy tới tiểu lâu liền cùng phu quân quấn ga trải giường chẳng cảnh, không khỏi cùng nhau gật đầu. Chương 333 sắp nứt cả tim gan. Chương 333 sắp nứt cả tim gan. Nhìn thấy mấy vị khác tỷ muội ánh mắt buộc cận, tình hồn lại Giang Ngọc Yến trên gương mặt xinh đẹp cũng không gần thoáng qua một vòng đỏ ửng, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, dựa theo trên màn sáng tình huống này phát triển, công tử bị vị này tên là Bùi Nam Vi nữ tử mượn giống sát xuất thành công cơ hội là 10 trên 10, cho nên nàng rất có thể sẽ là chúng ta tỷ muội một trong. Nhưng tại hiện thế ở trong, nàng bây giờ vẫn là cái kia đồ bỏ Tĩnh An Vương vương phi, hơn nữa từ màn sáng trong tấm hình thị nữ nội tâm ý niệm có thể thấy được, Bùi Nam Vi tại Tĩnh An Vương Triệu Hành đây chẳng qua là làm một cái trước mặt người khác biểu diễn dùng khôi lỗi cùng người sau nơi chút giận. Bây giờ màn sáng hình ảnh phát triển đến nước này, mà trong hiện thế Tĩnh An Vương Triệu Hành bọn hắn chắc chắn cũng nhìn thấy màn sáng hình ảnh, lấy Triệu Hành tàn bạo trình độ đến xem, Bùi Nam Vi tỷ muội kế tiếp sợ rằng phải gặp nạn a. Nghe được Giang Ngọc Yến lời này, Liên Tinh, vô tình đến lúc đó biến sắc, chính là một bên Đông Phương Bạch cùng Yêu Nguyệt bây giờ cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mặc dù trong màn sáng phu quân là bị mơ hồ mượn giống, nhưng Bùi Nam Vi dù sao cùng phu quân có chân chính tiếp xúc gia đình, đó chính là chúng ta tỉ muội, nếu cứ như vậy nhìn xem Bùi Nam Vi bị Triệu Hành tàn nhẫn đối đãi, đừng nói tương lai phu quân sau khi xuất hiện sẽ như thế nào nổi giận, vẻn vẹn chỉ là ta liền không thể nào tiếp thu được. Thịnh An Vương Triệu Hành, hắn là cái thá gì, cũng có thể đối với chúng ta tỉ muội bất lợi. Yêu Nguyệt quanh thân đã ẩn ẩn tản mát ra băng lãnh khí tức. Thập ngũ cảnh trở lên cường giả cấm rời đi Bản Châu đi tới khác lục địa, nhưng thập tứ cảnh cường giả lại có thể, bây giờ dung hợp hai đời thực lực, Yêu Nguyệt cùng ta thực lực cũng đã đi tới thập tứ cảnh cực cảnh, từ ta hai người tiến đến mang Bùi Nam Vi trở về, bất quá, Ngọc Yến, chờ một lúc có thể còn muốn ngươi vì chúng ta hai người lực trận, nếu Lương Châu bên kia thập ngũ cảnh cường giả còn có những cái kia ngụy tiên có dị động hoa, còn cần Ngọc Yến ngươi đứng ra cảnh cáo một chút. Đông Phương Bạch ánh mắt lướt qua Liên Tình cùng Vô Tình, cuối cùng nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến hai nữ gật đầu, sau đó thì thấy Đông Phương Bạch cùng Yêu Nguyệt đồng thời tiến lên trước một bước, trước người của nó không gian lập tức xuất hiện từng đợt gợn sóng, theo hai nữ thân ảnh triệt để bước vào trong đó, sau đó gợn sóng không gian lúc này mới tiêu tan. Lương Châu, Tương Phản Thành, Tinh An Vương phủ phía trước đường đại sảnh, bành tơ vàng gỗ trinh nam chế thành cái bàn trực tiếp bị lật tung, rượu trên bàn tôn ngọc điệp hết thảy ngã nát một chỗ, ngay cả cái ghế một bên đều bị hung hăng đập trúng một bên. Một đám thị nữ, hạ nhân lại lần nữa cùng nhau quỳ xuống một chỗ, đầu sâu đậm chôn ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám ngẩng đầu, cơ thể càng là run lẩy bẩy, rung động không thôi. Thiện nhân, nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Thời khắc này Tịnh An Vương Triệu Hành tựa như một đầu nổi giận sư tử, lại không những ngày qua ngụy trang ôn hòa, cả người râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt, hai mắt càng là hiện ra tinh hồng, tựa như muốn cắn người khác đồng dạng. Ngươi, các ngươi đều đi, đi đem tiện nhân kia, còn có nàng bên cạnh người thị nữ kia cùng một chỗ cho bản vương mang tới. Bản vương muốn để các nàng biết được, dám phản bội bản vương, cho bản vương đội nón xanh hạ tràng. Cũng không quái Hồ Triệu Hành sẽ như thế nổi giận, cho một cái nam nhân đội nón xanh, chuyện này vốn là đối với một cái nam nhân nhục nhã lớn nhất, chớ nói chi là bây giờ còn thông qua màn sáng, trực tiếp đem đội nón xanh sự tình cáo chi toàn bộ Cửu Châu đại lục, là một nam nhân đều không thể chịu được loại này nhục nhã. Nghe được Triệu Hành mệnh lệnh, nguyên bản té quỵ dưới đất một đám thị nữ, hạ nhân nhao nhao vội vàng lui ra, tiến đến chào Bùi Nam Vi cùng tên kia thị nữ đến đây. Chẳng được bao lâu, Bùi Nam Vi cùng tên kia thị nữ liền bị một đám bọn hạ nhân mang theo tới. Vương gia, vương gia tha mạng a. Nô tỳ chỉ là phụ mệnh lệnh của ngài giám thị vương phi, chứ cái đó ra không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa a, trên màn sáng sự tình nô tỳ căn bản không có làm qua a, còn xin vương gia tha mạng a. Nhìn xem trực tiếp nằm rạp trên mặt đất cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ thị nữ, Triệu Hành trực tiếp hai ba bước đi tới, một cước hung hăng đem hắn đập lăn. Thử, ngươi bây giờ là không có làm, nhưng mà nếu là bản vương cùng thế tử chết, ngươi liền dám làm đúng không? Ngươi tới, đem tiện nhân này kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Theo Triệu Hành mệnh lệnh được đưa ra, đại đường bên ngoài lập tức đi vào hai tên thị vệ, không để ý tên này thị nữ tiếng cầu xin tha thứ, trực tiếp kéo ra ngoài, không có quá nhi một hồi, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết liền từ đại đường truyền ra ngoài vào, âm thanh thê lương bi thảm đến cực điểm, lệnh trong hành lang không thiếu thị nữ hai cố run run, sắc mặt trắng bệch. Một bên, Bùi Nam Vi từ đầu đến cuối mặt không thay đổi đứng tại chỗ, liền tựa như không nhìn thấy trước mắt nổi giận Triệu Hành, cũng nghe không đến đại đường ngoài truyền tới thị nữ kêu thảm đồng dạng, trong đầu thậm chí nhịn không được hiện lên Tương Phản ngoại thành một mảnh kia bụi cỏ lau. Đáng tiếc, về sau không còn có cơ hội đi xem Tà Dương bên dưới bụi cỏ lau xử lý bên ngoài tên kia thị nữ. Triệu Hành quay đầu, lại phát hiện Bùi Nam Vi trên mặt chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại còn có chút thất thần, nguyên bản thoáng tán đi mấy phần nộ khí lại lần nữa cọ cọ tăng gọn, trực tiếp đưa tay, liền muốn một cái tát quất vào Bùi Nam Vi trên mặt thời điểm, một cô cực kỳ kinh khủng khí tức uy á trong nháy mắt buông xuống. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, nguyên bản nguy nga lộng lẫy vương phủ đại đường trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Đại đường phế tích bên trong, bất luận Tịnh An Vương Triệu Hành, vẫn là một đám thị vệ, thị nữ hạ nhân, tại một cái chớp mắt này hết thảy thật giống như bị một tòa núi lớn đè lên đồng dạng, cùng nhau gắt gao ngã xuống trên đất bên trên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Giữa sân, chỉ có Bùi Nam Vi một người đứng tại chỗ, tự động che lấy miệng nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy giật mình thân sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại trong mọi người tâm mê mang lúc, đã thấy Bùi Nam Vi bên cạnh thân hư không một hồi lưu động, sau đó thì thấy một đỏ một trắng hai đạo tuyệt thế khuynh thành nữ tử từ hư không bên trong đi ra. À, thật đúng là bị Ngọc Yến đoán trúng, Triệu Hành vậy mà thật sự có đảm lượng đối với Bùi Nam Vi độc thủ. Đông Phương Bạch cười lạnh nhìn xem dưới chân bị khí thế chấn áp tựa như một đầu dòi bọ giống như không cách nào nhúc nhích Triệu Hành, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiên Tiến Hảo, chính xác rất lớn mật, rõ ràng nhìn xem màn sáng biết được Bùi Nam Vi lại là phu quân nữ nhân, còn dám độc thủ, đơn giản không biết sống chết, ngu xuẩn như vậy giữ lại cũng là lãng phí không khí, vẫn là một cước giẫm chết hảo. Yêu Nguyệt nói, trực tiếp nhấc chân, liền muốn dẫm bạo Triệu Hành đầu. Trong hai nữ ở giữa, nguyên bản bốn đã chờ chết Bùi Nam Vi bây giờ thần sắc ngốc lăng nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy hết thảy là cái kia lao hoang đường thúc đường đường Ly Dương hoàng triều Tĩnh An Vương, nắm giữ Thanh Châu mấy triệu người đại quyền sinh sát tồn tại, tại cái này đột nhiên xuất hiện hai tên nữ tử trong miệng, vậy mà trở thành có thể tùy ý một cước dẫm chết sâu kiến. Bây giờ, bị hai nữ trên thân khí thế khủng bố chấn áp tại trên mặt đất, đầu từng trận tiếng oanh minh vừa mới tản đi Tĩnh An Vương Triệu Hành, còn đến không kịp làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả liền nghe được trước người hai đạo nữ tử hời hợt ở giữa liền muốn một cước giẫm chết chính mình, giờ khắc này, diện mục giữ tận Triệu Hành trực tiếp bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Chương 334 vương gia, nên uống thuốc. Chương 334 vương gia, nên uống thuốc. Nhưng vào lúc này, Tĩnh An Vương phủ đại đường phế tích bên trên không một đạo tiếng long ngâm chợt vang lên, O Gào nguyên bản đang chuẩn bị đặt chân yêu nguyệt nghe được đạo này tiếng long ngâm, lúc này dừng lại động tác, vô ý thức ngẩng đầu hướng về phía chân trời liếc mắt nhìn, chỉ thấy, nguyên bản tinh không vạn lý trên bầu trời, ẩn ẩn có một đạo kim long hư ảnh đang thấp con mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Tính toán, yêu nguyệt, chuyến này mục đích của chúng ta chỉ đem Bùi Nam Vi tỷ bội trở về, tất nhiên cái này Lương Châu khí vận kim long cũng đã xuất hiện, vì chúng ta cũng không cần thiết sinh thêm nhiều sự cố. Bên kia người mặc một chỗ ngồi đỏ chót trường bào Đông Phương Bạch cũng là mắt liếc phía chân trời ẩn ẩn ngưng phát hiện khí vận kim long, sau đó quay đầu nhìn về phía yêu nguyệt mở miệng đề nghị. Yêu nguyệt nghe vậy, thu tầm mắt lại đồng thời gật đầu một cái, sau đó dễ dàng cho Đông Phương Bạch một đạo đưa tay đặt tại ở giữa mặt mũi tràn đầy càng là mở mịt thần sắc Bùi Nam Vi xốp giòn trên bay, tiếp theo một cái chớp mắt, tam nữ thân ảnh trực tiếp ẩn nấp tiến vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mưa to ngừng, nguyên bản tĩnh mịch Tương Phản Thành cũng lần nữa khôi phục sinh cơ. Tương Phản Thành Tĩnh An Vương phủ phát sinh sự tình, vẹn vẹn chỉ ở không đến trong vòng nửa canh giờ liền đã theo Tương Phản nội thành bổ câu đưa tin bay về phía các nơi, trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao. T. Cỡ nào lợi hại Hắc Bạch Lang quân, lấy kim cương cảnh thực lực, tại mấy vạn đại quân vây khốn phía dưới, tuần tự đánh giết võ bình bảng thứ 11 người 890 Vương Minh Dần, Bệnh Hổ Dương Thái Thuế, cùng với gần ngàn binh sĩ, sau lợi dụng hậu chiêu đánh giết Tĩnh An Vương Triệu Hành. Chính là Vương Tiên Chi Vương lão quái tại cái tuổi này cũng không cách nào làm đến chuyện như vậy a. Một mắt nhớ trường sinh. Thế ra vậy mà thật sự có người thứ hai nắm giữ cùng Vương Tiên Chi một dạng thiên phú một mắt nhớ trường sinh. Ai? Đáng tiếc, nếu người này không chết mà nói, sau này nhất định trở thành cái tiếp theo Vương Tiên Chi. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái này Tĩnh An Vương Triệu Hành cũng là không được, nơi tay cầm 5 vạn đại quân, còn có Bệnh Hổ Dương Thái Tuế, võ bình bảng thứ 11 người cùng với một đám võ lâm cao thủ bảo vệ dưới đều có thể bị người giết chết, triều đình lần này xem như thiệt thòi lớn. Tương Phản Thành cửa thành, toàn thân váy trắng bị nước mưa ướt nhẹp dưới non lá, Nam Cung Phó Xạ nghe vào ra cửa thành bách tính, thương nhân, quân tốt nhóm tiếng nghị luận, cả người sững sờ tại chỗ, mũ rộng vành khăn lụa bên trên nước mưa từng giọt nhỏ xuống tại dưới chân bị nước mưa rửa sạch qua một bên gạch đá xanh bên trên. Trung quy là, đến chấm sao? Tên hỗn đản kia hắn, thật sự vì người vô tội. Trong đầu không bị khống chế từng hiện lên đi 4 tháng truy sát đường, ác, bên trong từng màn chẳng cảnh, cuối cùng như ngừng lại một cái trong rừng trước đống lửa đêm khuya. Ngươi dạng này làm đến tột cùng có ý nghĩa gì? Dạng này như thế ác nhân tầng tầng lớp lớp, trăm ngàn năm trước đó như thế, trăm ngàn năm về sau cũng là như thế, bọn hắn căn bản chính là giết không dứt. Thế giới này vốn là như thế, chỉ có người tồn tại, liền sẽ có lợi ích qua lại, có tình lói đời, có dã tâm dục vọng. Thì tính sao? Ngược lại ta chính là không quen nhìn có người ức hiếp nhỏ yếu, không quen nhìn những cái kia vốn là đang cầu xin sống người vô tội bị những cái kia cao cao tại thượng hạng người tùy ý tra đạp, ta không thoải mái, cho nên ta liền muốn ra tay, gặp một cái giết một cái, dù cho một ngày kia ta vì vậy mà thân tử đạo tiêu, ta cũng không oán không hối hận không oán không hối. A, cái này thật đã chết rồi a. Hỗn đản. Một tay kéo xuống còn tại chạy xuống nước mưa mũ rộng đánh tuyến đầu, một tay nắm chặt đoạn đao trong tay chôi đao, Nam Cung Phó Xạ không nhìn ra vào cửa thành người rất hiếu kỳ nhìn chăm chú, cứ như vậy ngừng chân thật lâu, sau đó đống nhiên quay người, hướng về phương xa đi đến. Thượng Âm Học Cung, sơ xuất trên hồ, Từ Bị Hùng chắp hai tay sau hót nằm ở trên thuyền nhỏ, tùy ý thuyền nhỏ chính mình phiêu đãng tại sơ xuất hồ hồ sen ở giữa. Nhìn qua tinh không vạn lý, bầu trời xanh lam trong vắt, Từ Bị Hùng trong đôi mắt hiện lên mấy phần thần sắc phức tạp, đưa tay che khuất ánh mắt, tựa như chỉ có như thế mới có thể không thẹn xuyên tấu qua khe hở ngón tay đi nhìn thẳng đỉnh đầu mảnh này trong suốt trời xanh, đem thiên hạ tất cả đen thời điểm, duy nhất trắng chính là lớn nhất tội ác, ngươi là người tốt, đáng tiếc, thế giới này không cho phép người tốt sống sót. Hắc Bạch Lang Quân, lên đường bình an. Đông Hải, trong Vũ Đế Thành, Vương Tiên Chi xem xong tình báo trong tay sau, tiện tay đem bỏ qua một bên, bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một cái sau đó, lúc này mới khoan thai thở dài một tiếng, một mắt nhớ trường sinh. Không nghĩ tới thế gian vẫn còn có người thứ hai nắm giữ thiên phú như vậy, chỉ tiếc kẻ này đã chết, bằng không, bản tọa tất nhiên muốn đích thân tiến đến thu làm đồ đệ. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày cũng đã đi qua. Chỉ có điều, Ly Dương, Bắc Lương thậm chí Bắc Mãng có liên quan Tương Phản Thành Tĩnh An Vương phủ phát sinh sự tình cùng Hắc Bạch Lang Quân chi danh tiếng nghị luận chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. Tĩnh An Vương phủ hậu đường, Vương phi trong tập cung. Nắng sớm xuyên thấu qua khinh bạc sông xa, trên mặt đất tung xuống loang lổ quang ảnh, đem toàn bộ gian phòng bao phủ tại hoàn toàn mông lung mà nhu hòa trong không khí. Tĩnh An Vương phi Bùi Nam Vi đang chậm chậm nhẹ nhàng hướng về giường phương hướng đi đến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trải qua dòng dã 3 ngày lưu luyến, bây giờ nàng hai gò má hiện ra nhàn nhạt hoa đào sắc, đúng như ngày xuân đầu cảnh mới nở nhụy hoa, tiểu diễm mát. Giữa lông mày phong tình càng lớn trước kia, cái kia nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt, bây giờ bịt kín một tầng như có như không sương mù, đúng như một dòng thu thủy, sóng ánh sáng liêm diễm, cất giấu vô tận tiểu diễm tinh ý, nhìn quanh nhà đều là câu người tâm hồn vũ mị. Môi son hé mở, không điểm mà chu, đúng như anh đào chín muồi, mê người hái, khóe miệng một màn tiết như có như không cười yếu ớt. Càng là phong tình bạc trùng, phản phất tại nói mấy ngày nay ngọt ngào cùng lưu luyến. Nàng dáng người thức tha, bước liên tục nhẹ lay động, mỗi một bước đều bước ra phong tình bạc trùng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là thành thục vợ người ý vị, vòng eo kiểu bày, như liễu rủ trong gió, nhẹ nhàng mà không mất đi ưu nhã. Một đầu kia đen nhánh như thác nước tóc dài tùy ý kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trắng nón như tuyết bên cổ, tăng thêm thêm vài phần lười biếng cùng vũ mị. Trong tay, nàng vững vàng bưng một chén canh thuốc, lượn lờ nhiệt khí bay lên, vì quanh thân của nàng phát họa ra một vòng tựa như ảo mộng vầng sáng. Nàng đi đến giường phía trước, hơi hơi cúi người, êm ái nói, "Vương gia, nên uống thuốc." Âm thanh mềm đu, mang theo 3 phần hờn dỗi, 7 phần ôn nhu, đúng như ngày xuân bên trong ôn hòa nhất gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua nhân tâm. Nói lời này lúc, Bùi Nam Vi ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển nổi lên mấy phần mỹ ý, động tác êm ái từ trong chén múc một muôi chén thuốc, chậm rãi hướng về trên giường vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Tô Bạch bờ môi đi. Lúc này Tô Bạch sắc mặt trắng bệnh, thậm chí so sánh với 3 ngày trước gần ẩn còn nhiều thêm 2 vòng mắt của thâm, nhìn qua liền tựa như một bộ hoang dâm quá độ bộ dáng. Bất quá, nếu là có y sư hoặc võ giả ở đây kiểm tra cơ thể của Tô Bạch liền sẽ phát hiện, bây giờ Tô Bạch nguyên bản thể nội bị đệm bể xương cốt đã đều khôi phục, thậm chí xương cốt độ cứng so sánh với trước giờ đại chiến nâng cao một bước, ngay cả nội lực cũng tại chậm rãi khôi phục ở trong. Chương 335 thi ân cầu báo. Chương 335 thi ân cầu báo. Vân Hải bên trên, núi cao trên vách núi. Trong tiểu viện đón khách lòng ra, nguyên bản nằm ở trên ghế nằm, thần sắc không lo lắng nhìn xem trước mặt giả lập trong màn sáng lần thứ 2 mô phỏng hình ảnh tiến trình Tô Bạch đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kinh ngạc nhìn xem trước mặt giả lập trong màn sáng phơi bày trong tấm hình cho, mà lấy hắn đã tiếp thụ qua lần trước mô phỏng thời điểm đã đón nhận cùng Giang Ngọc Yến các nàng chơi đùa lúc ký ức, bây giờ nhìn xem trong màn sáng Bùi Nam Vi cử động, vẫn là nhịn không được chép. Chép miệng, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết dương giáp, quả nhiên dám chơi. Biết chơi. Không nghĩ tới lần này mô phỏng lần thứ nhất, thì ra là như vậy giao ra, đây thật là trong lúc nhất thời, mà lấy Tô Bạch bây giờ tâm cảnh, cũng có chút không biết nên hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Minh Châu, Đại Minh, Di Hoa cung hậu viện đỉnh nghỉ mát phía dưới, T. Giang Ngọc Yến, Thịnh Ngai Dư, Liên Tinh, cùng với vừa mới mang theo Bùi Nam Vi từ Lương Châu mà về Yêu Nguyện cùng Đông Phương Bạch, bây giờ cũng là nhịn không được cùng nhau đưa mắt về phía một bên ngồi ở trên ghế dài, thần sắc có chút câu nệ Bùi Nam Vi, nhất là nhìn xem bây giờ đồng dạng bởi vì thấy được trong màn sáng một chính mình khác biểu hiện, nguyên bản vũ mị câu người gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng một mảnh, vô ý thức cúi đầu xuống, một đôi vốn là mị hoặc đôi mắt như nước, tràn đầy e lệ. Một đôi tay ngọc càng là gắt gao nắm chặt ống tay áo, có chút không biết làm sao, cái này mảnh mai đa tình tư thái, chính là bản thân đồng dạng thân là thế gian khó được mỹ nhân Giang Ngọc Yến chủ nữ, trong lòng lại đều ẩn ẩn dâng lên một vòng chịu mến cảm giác. Quả thật là thế gian ít có tiểu mỹ nhân, thực sự là tiện nghi phu quân nữa nha. Cách gần nhất Liên Tinh chậm rãi đứng dậy đi tới Bùi Nam Vi bên cạnh ngồi xuống, duỗi ra tiêm tiêm tay ngọc cầm toàn thân căng thẳng Bùi Nam Vi hai tay, đón Bùi Nam Vi khẩn trương đôi mắt đẹp ôn nhu nở nụ cười, sau đó liền hướng Bùi Nam Vi giới thiệu Giang Ngọc Yến bọn người. Bên kia cái kia, chính là chúng ta Di Hoa cùng ba cung chủ, ân. Chính là tháng trước trên màn sáng, cái kia bụng trộm cho phu quân hạ dược, tiếp đó An bụng thị nữ tại Liên Tinh ôn nhu hài hước giới thiệu, Bùi Nam Vi nguyên bản tâm tình khẩn trương dần dần hòa dịu, rất nhanh liền cùng Giang Ngọc Yến chúng nữ quen thuộc, hòa mình, không bao lâu, Di Hoa cung trong hậu viện vang lên từng đạo nữ tử thanh thúy động lòng người tiếng cười duyên. Trên đường chân trời, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát ra, từ 3 ngày trước trận đại chiến kia càng chuyển càng xa sau đó, rất nhiều võ lâm nhân sĩ từ trời Nam biển Bắc mà đến, bắt đầu lần lượt tràn vào Tương Phản Thành, chỉ vì thấy trận đại chiến kia lưu lại chiến trường. Tương Phản Thành vốn cũng bởi vậy so sánh với trước đó trở nên càng thêm phồn thịnh đứng lên, phi thường náo nhiệt. Bất quá, so sánh với Di Vãng Tương Phản Thành, bây giờ Tương Phản Thành trở nên càng thêm phồn thịnh đồng thời cũng nhiều một đạo kỳ dị cảnh sát, chỉ thấy nội thành người đi trên đường phố bên trong, bất luận là người bình thường vẫn là người tập võ, trong 10 người liền có tầm 2-3 người trên bờ vai đứng một con quạ, một số người ngẫu nhiên đùa riêng phần mình bả vai quạ đen đồng thời ánh mắt quét về phía khác không có quạ đen người lúc gần ẩn mang theo vài phần ngạo nghễ, liền tựa như bọn hắn chính là Hắc Bạch Lang Quân bản thân đồng dạng. Chính là đồng dạng trên bờ vai đứng một con quạ người quen tương kiến, cũng khó tránh khỏi lẫn nhau tương đối riêng phần mình nuôi quạ đen ai càng giống trong truyền thuyết Hắc Bạch Lang Quân một cái kia minh nha. Hai bên đường càng có rất nhiều tiểu phiến trước sạp trưng bày từng cái lồng chim, chiếc lồng đang có từng cái hắc tuấn tuấn quạ đen đạp nước cánh, đuôi lất tung bay. Tới tới tới, nhìn một chút à, cùng Hắc Bạch Lang Quân nuôi minh nha cùng một cái chủng loại minh nha, đi qua đường đừng bỏ qua cái gì. Chê đắt. Nhưng Hắc Bạch Lang Quân khi còn sống nuôi cái kia minh nha hậu đại, ngươi chê đắt ta còn chê đắt đâu, nghe đồn không phải nói Hắc Bạch Lang Quân nuôi cái kia minh nha là mắt đỏ sao? Người cái này rõ ràng là mắt đen vương phủ trên đường một nhà tiểu lâu lầu 2, khách mời ngồi đầy, tất cả mọi người đều nước miếng văng tung tóe giảng thuật 3 ngày trước phát sinh ở Tinh An Vương trong phủ cái kia một hồi đại chiến, giảng thuật Hắc Bạch Lang Quân là như thế nào từng bước một giết chết Tinh An Vương Triệu Hành, cuối cùng lại như thế nào đồng quy vu tận, liền tựa như bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Trong đó, thỉnh thoảng còn kèm theo đủ loại tiếng cãi vã, quả đen hót vang âm thanh, vui đùa ầm ĩ âm thanh, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vị trí cạnh cửa sổ bên cạnh, một cái người mặc áo gấm đồ đông thiếu niên ánh mắt bên trong mang theo vài phần mông lung. Tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt phối hợp cái kia một đôi nồng đậm mà mắt còn thầm, cho dù ai thấy đều biết vô ý thức đem quy về tận tình thanh sắc, không biết tu liễm, bị tiểu sắc móc sạch thân thể hoàn khố công tử một loại. Không cầu hoa tươi giữa trưa dương quang bị thượng tầng nô ra tiểu lâu mái hiên che chắn, cho thiếu niên trước người bàn rượu mang đến một mảnh râm mát, một cái đen thui mắt đỏ quạ đen đang đứng trên bàn, không ngừng mổ lấy rơi tại trên bàn rượu một chút hạt thóc. Quay đầu nhìn về phía dưới lầu ngoài cửa sổ buổi trưa ngày liệt dương xuống lui tới mê hoặc người đi đường, một tay vô ý thức đỡ eo Tô Bạch mở mịt trong hai con ngươi nhưng lại một lần không kiểm hãm được hiện ra buổi sáng chính mình vừa mới tỉnh táo lại lúc phát sinh một màn kia. Đây là nơi nào? Là cô nương đã cứu ta. Đây là Tinh An Vương phủ tập cung, bản cung Tinh An Vương phi Bùi Nam Vi. Vì cái gì cứu ta? Ngươi coi như là bản cung thi ân cầu báo à, đem ngươi tay kia trong truyền thuyết có thể sửa chữa người nhục thân cùng linh hồn bí thuật giao cho bản cung, từ đó về sau hai chúng ta rõ ràng. Hảo, ta sẽ song toàn thủ phương pháp tu luyện truyền cho ngươi. T, eo như thế nào như thế bụng rùn bất lực, thật giống như túng dục quá độ, tinh khí thần cũng giống như thiếu hụt nghiêm trọng, không nên à, có song toàn thủ năng lực tự lành, ta toàn thân xương vỡ đều bị chữa khỏi, không có đạo lý dạng này.
Ân,
ngươi đỏ mặt cái gì ngậm miệng? Như là đã thanh tỉnh xuống giường, vậy liền nhanh điểm tướng kia cái gì song toàn thủ giao cho ta, sau đó rời đi vương phủ, nếu là bị quá nhiều người phát hiện. Tính toán, tóm lại ngươi mau mau, đừng nghĩ những cái kia có không có.
Hảo,
thấy hoa mắt, tỉnh hồn lại Tô Bạch cũng không làm hắn nghĩ, lại vuốt vuốt sau thắt lưng, ánh mắt rơi vào trước mặt trên bàn rượu đang thấp hắt tuấn tuấn đầu mổ lấy lương thực đậu đen, đưa tay đưa ngón trỏ ra vuốt vuốt đậu đen trên cánh hắt vũ sau, cầm lấy một bên đũa, một bên ăn thức ăn trên bàn, vừa suy nghĩ lên sau đó muốn đi đường tới, kỳ quái. Quả nhiên là kỳ quái, một đạo đột một tiếng thán phục đột nhiên từ bàn rượu đối diện truyền đến, vốn là còn đang trầm tư Tô Bạch sợ hãi cả kinh, vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy bàn rượu đối diện trên chỗ ngồi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả người mặc một thân con kiến, tóc hoa dâm lại xử lý có thứ tự, đang một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ dáng vẻ không ngừng nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Tô Bạch vốn là còn có chút mờ mịt, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, cơ thể cơ bắp căng cứng, quanh thân sát khí bắt đầu không bị khống chế tiêu tán.
Ngàn.
Chương 336 Hoàng Long Sĩ, trong sách người. Chương 336 Hoàng Long Sĩ, trong sách người. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch quanh thân sát khí lại cấp tốc thu liễm, thần sát thư giãn, nguyên bản căng thẳng cơ thể cũng một lần nữa buông lỏng. Tiền bối có gì chỉ giáo? Tô Bạch ánh mắt bình thản nhìn xem đối diện đột ngột hiện thân áo gai lão nhân, ngựa khí không vội không chậm mở miệng. Nhìn xem Tô Bạch bình thản bộ dáng, áo gai lão nhân cũng không thấy kinh ngạc, thấy tận mắt Tô Bạch tiểu tử này đi ra Bắc Lương sau đó trong vòng mấy tháng đủ loại kinh nghiệm, áo gai lão nhân đối với Tô Bạch biểu hiện ra trí tuệ cùng tính cách cũng là biết sơ lược, cho nên cũng không có cái gì tiếp tục thăm dò đoàn tâm tư. Lão phu bất quá là muốn nhìn một chút, vận mệnh đối với người ta dạng này lật sách người an bài thân phận, đến tuột cùng là kỳ thủ, vẫn là quân cờ lật sách người. Nghe được cái chức vị này, Tô Bạch đôi mắt vô ý thức híp lại, con ngươi càng là đột nhiên co vào. Có hai ba linh lấy trí nhớ của kiếp trước, Tô Bạch tự nhiên sẽ hiểu, tại trong thế giới này, lại là có một vị lật sách người, hắn chỗ đọc qua sách, chính là một phương thế giới này tuế nguyện sách sử, sau đó càng là không hiểu xuyên thư, lắc mình biến hóa trở thành thế giới này người đánh cờ. Người này, chính là khuấy động Xuân Thu cựu quốc phong vân, dẫn động Xuân Thu cựu quốc chiến loạn, danh xưng Xuân Thu tam đại ma đầu đứng đầu Hoàng Tam Giáp, Hoàng Long Sĩ, màn sáng phía dưới, nguyên bản nhìn xem màn sáng cựu châu đại lục chúng sinh, khi thấy cái này đã từng ẩn nấp dấu vết. Theo dõi Tô Bạch lạ lâm áo gai lão nhân lại lần nữa xuất hiện, trong lòng vô ý thức nhao nhao ngờ tới hắn lần này cuối cùng hiện lộ tung tích nguyên nhân thời điểm, liền bị áo gai lão nhân lời nói. Sở kinh, phía sau Tô Bạch tiếng lòng bên trong đối với áo gai lão nhân thân phận khẳng định, càng là làm cả Cửu Châu đại lục không cầm được sôi trào. Lật sách người, trên thế giới này vẫn còn có khác giống như Tô Bạch công tử như vậy người xuyên việt. Khả năng T. Vốn cho rằng Tô Bạch công tử tồn tại là thế giới kỳ tích, là duy nhất, không nghĩ tới có khác thiên ngoại người lại còn tại Tô Bạch công tử phía trước đi tới thế giới của chúng ta, có vừa có hai. Vậy có hay không ba thậm chí càng nhiều thiên ngoại người kỳ thực sớm đã đi tới thế giới của chúng ta, âm thầm ẩn tàng, điều khiển thiên hạ phong vân. Lật sách người đã có vừa có hai, cái kia tất nhiên cũng có ba có bốn, nói không chừng thế giới cùng giữa thế giới tồn tại một loại nào đó xuyên qua phương thức đâu. Thật muốn đi Tô Bạch công tử thế giới của bọn hắn xem a bây giờ, nhất là biết được Hoàng Long Sĩ tồn tại Lương Châu, từ hai nước quân vương, cho tới Lê Minh Bách Tính, đều là xôn xao một mảnh, rõ ràng không ngờ rằng vị này Xuân Thu đại ma đầu Hoàng Long Sĩ, lại còn có lai lịch như thế. Thấy được Tô Bạch thần sắc biến hóa, áo gai lão nhân đột nhiên khẽ giật mình. Chợ không cần Tô Bạch đáp lời, chính là thở dài, quan tiểu hữu biến hóa, xem ra tiểu hữu đọc qua lão phu cố sự, bằng không cũng sẽ không là cái này thần thái. Ha ha, nguyên lai, lão phu cũng đã là trong sách người sao? Vốn đang cho là nhiều một vị đồng đạo đâu, à, tất nhiên thân ở trong sách, như thế nào có thể một mực là lật sách người lâu nói, áo gai lão nhân đột nhiên trầm mặt xuống. Tô Bạch đồng dạng không nói gì, nội tâm lại đối với Hoàng Long Sĩ vị này danh xưng Xuân Thu một trong tứ đại mưu sĩ trí tuệ có bước đầu nhận thức, vẹn vẹn chỉ là thông qua quan sát theo bản năng mình biểu tình biến hóa, thế mà liền có thể đoán được một bước này. Không hổ là có thể lệnh Lý Nghĩa Sơn loại kia lao âm người đều mặc cảm tồn tại. Giữa hai người trầm mặt xuống, ai cũng không có mở miệng, chỉ có đứng tại trên bàn mổ ngô đầu đen méo một chút hát tuấn tuấn đầu, máu đỏ song đồng nhìn một chút Tô Bạch, lại nhìn một chút đối diện áo gai lão nhân, dường như không hiểu hai người này vì cái gì đều trầm mặt xuống. Cuối cùng, một đôi hai con ngươi màu đỏ ngòm lại rơi xuống trên thân Tô Bạch, nhìn thấy nhà mình chủ nhân không có bất kỳ cái gì chỉ thị sau, cũng lời đi tiếp tục suy xét loại này vấn đề phức tạp, một lần nữa dưới mặt đất hát tuấn tuấn đầu, hướng về phía trước mặt bàn rượu trên mặt bàn vẩy xuống ngô mổ đứng lên. Tiểu lâu lầu hai tiếng ồn ào vẫn như cũ, tiếng nghị luận, tiếng tranh luận không dứt. Đột nhiên, tại Tô Bạch chăm chú, chỉ thấy bàn rượu đối diện, nguyên bản trầm mặc áo gai lão nhân thoải mái nở nụ cười, ngước mắt nên tiếp Tô Bạch ánh mắt, cười khẽ mở miệng, "Tiểu Hữu có thể hay không cáo chỉ, lão phu cố sự, đặc sắc không?" Đang ngưng thần nhìn chăm chú lên áo gai lão nhân Tô Bạch nghe lời nói này, đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn có nghĩ qua Hoàng Long Sĩ biết hỏi thăm chính mình sắp đặt mưu đồ thành công hay không, cũng đã đoán Hoàng Long Sĩ biết hỏi thăm chính mình cái kia đích thân khuê nữ nuôi học trò bảo bối ha ha cô nương tương lai hạnh phúc an khang hay không, dù sao theo như sách viết biểu hiện, Hoàng Long Sĩ quan tâm giả, đơn giản hai người này, bằng không, lấy Hoàng Long Sĩ bản sự, chính là hôn các môn, thành tiên nhân, cũng bất quá nhất niệm mà thôi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Duy chỉ không nghĩ tới, biết được hiểu chính mình cũng là trong sách người sau đó, Hoàng Long Sĩ muốn nhất biết được vấn đề lại là chuyện xưa của mình đặc sắc không. Tô Bạch hơi hơi do dự, sau đó nhìn về phía bàn rượu đối diện vị trí áo gai lão nhân, âm thanh vẫn như cũ bình thản lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, 20 năm trước giang hồ có thể không có Lý Thuần Cương, thiên hạ này lại cũng không có Hoàng Long Sĩ. Mặc dù, từ trong sách Hoàng Long Sĩ kết cục đến xem, hắn đối với Từ Phượng Niên cái gọi là mưu đồ, tại Từ Phượng Niên cái này nhân vật chính khí vận trước mặt từng cái thất bại, cuối cùng thậm chí như cái kia võ đang vương trọng lâu, thiên nhân, cây cao lộ, bạch y ma đầu lạc dương hàng này, trở thành cống hiến riêng phần mình thực lực đi chợ trong sách nhân vật chính Từ Phượng Niên trở nên mạnh mẽ tân xài, nhưng 20 năm trước giang hồ nếu là không có Lý Thuần Cương, có lẽ chỉ có thể thiếu đi mấy phần phong lưu, những người còn lại so sánh với bây giờ giang hồ, vẫn như cũng không nên đánh một chút, đáng chết giết, hoặc âm mưu bị kế, hoặc thẳng tới thẳng lui, cũng không quá mức mới mẻ, mà cái này lấy thiên hạ vì chuyện xưa trong sách nếu là không có Hoàng Long Sĩ, thì nhất định không có bây giờ thiên hạ cách cục, Xuân Thu Cựu Quốc vẫn như cũ lẫn nhau trừng phạt không ngừng, có thể nói là Hoàng Long Sĩ lấy sức một mình, tiến lên cái kia tên là Xuân Thu thời đại trôn tiến trình, hắn chính là bây giờ cái thời đại này đại danh tử. Hắn mới là thời đại này duy nhất chấp cờ người, 3.5 Lương Châu, Bắc Lương, Tụ Phúc lâu lầu 4 quý danh tiếng phòng, ngồi ở trước cửa sổ cái ghế gỗ Lý Nghĩa Sơn không nhìn đối diện một mặt không phục, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới không có lao tử, ở đâu tới ngựa đạp chư quốc, đánh giá thiên hạ, Tô Bạch Tiểu Nhi mở mắt nói lời bịa đặt, lao tử mới là cái thời đại này đại danh từ hàng này từ hiểu, quay đầu nhìn về chân trời trên màn sáng hình ảnh, trong lòng xúc động mà thán, thiên hạ đại thế đều ở tay, Hoàng Tam Giác, chính xác chính là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, dù cho là lão phu, cũng tự than thở không bằng. Sau đó Lý Nghĩa Sơn trên mặt tái nhợt nhưng lại hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, bất quá, cho dù Hoàng Long Sĩ có 102 tam giáp như thế nào, là cái gọi là lật sách người như thế nào, chấp trưởng thiên hạ đại thế lại như thế nào, người cuối cùng không phải là bại bởi lão phu dạy dỗ đệ tử. A chương 337 Hoàng Long Sĩ tức giận, ra tay. Chương 337 Hoàng Long Sĩ tức giận, ra tay. Quảng Lăng quận, một chỗ trong rừng tiểu đạo hai bên, dương quang xuyên thấu qua con đường hai bên cây lá rậm rạp bảy xuống, bóng tối có chút pha tạp, ngẫu nhiên có từng trận thanh phong lướt qua lúc, lá cây hào hào vang dội, mang đến từng trận ý lạnh. Hai bên tràn đầy rơi xuống cành lá cùng xanh biếc cỏ dại tiểu đạo đường đất bên trên, nguyên bản một bên chắp hai tay sau lưng chậm gì gì đi Hoàng Long Sĩ, khi nhìn đến phía chân trời trong màn sáng Tô Bạch tiếng lòng, biết mình đồng dạng chỉ là trong sách người, không những đối với Từ Phượng Niên tất cả mưu đồ lấy thất bại kết thúc, thậm chí tương lai mình thế mà lại lấy đem tự thân hết thể hiến tế cho Từ Phượng Niên mà hạ màn kết cục thời điểm, cước bộ đột nhiên dừng lại, trên mặt đạm nhiên tiêu thất, trong nháy mắt trở nên âm tình bất định, đáy mắt càng là lập lòe khó có thể lý giải được thần sắc, lão phu tương lai vậy mà lại bởi vì hiến tế một thân thực lực cho Từ Phượng Niên mà chết, khả năng lão phu làm sao lại bỏ qua chính mình mấy chục năm sắp đặt, từ bỏ thiên hạ, đi thành tiểu Từ Phượng Niên cái kia thẳng ngãi danh. Đối với mình đồng dạng trở thành trong sách người một chuyện, lấy Hoàng Long Sĩ mưu trí, tại chứng kiến qua một tháng phía trước màn trời xuất hiện, cùng với về sau lần lượt chuyển đến có liên quan Minh Châu một loạt sự kiện sau, hắn liền đã có chỗ không hay ngờ tới, cho nên trong thực tế hắn đối với cái này cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Bây giờ chân chính để cho Hoàng Long Sĩ khó có thể lý giải được, chính là nguyên bản trong sách chính mình kết cục. Ngay tại Hoàng Long Sĩ ngưng lông mày suy tư lúc, sau lưng ha ha trong tay cô nương dương lên một chi hoa hướng dương, cưới cao hơn 3 mét gấu trúc lớn lắc lắc ung dung theo sau, đứng tại Hoàng Long Sĩ bên cạnh ha ha, nghĩa phụ là đang nghĩ nguyên bản tương lai chính mình tại sao lại bởi vì hiến tế Từ Phượng Niên mà chết sao. Kỳ thực ngài không cần buồn rầu chuyện này, bây giờ như là đã biết được tương lai, chỉ cần ta sớm sớm ám sát Từ Phượng Niên chẳng những có thể trợ giúp hắn sớm đi giải thoát, miễn đi chết thảm bắc mang thiết kỵ vận mệnh, cũng tương tự có thể thay đổi nghĩa phụ nguyên bản tử cục, như thế không phải vẹn toàn đôi bên sao. Ha 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 ha, cô nương bung vẩy trong tay hoa hướng dương, điểm một chút dưới thân gấu trúc lớn tròn trịa lỗ thai nhỏ, nhìn xem gấu trúc lớn đen sẫm vòng khói phía dưới, nho nhỏ trong mắt đen nhánh bên trong thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, không khỏi yêu tiểu cười lên tiếng, thanh âm trong trẻo êm hay. Đường nhỏ bên cạnh, Hoàng Long Sĩ nghe được nhà mình đồ đệ lời nói, không khỏi vuốt râu một cái, trên mặt nguyên bản trầm ngưng cũng bị ý cười thay thế, đang muốn nói cái gì lúc, trong đầu một vòng linh quang chợt xẹt qua, nguyên bản vuốt râu tay cũng là trực tiếp dừng lại, ý cười cứng ngắc ở trên mặt, chờ đã, nếu nói, thế gian này còn có cái gì có thể đáng giá để cho chính mình bỏ qua nửa đời mưu đồ? Từ bỏ chính mình một mực theo đuổi vạn thế thái bình, cái kia chỉ có trước mắt chính mình bảo bối đồ đệ này. Cho nên nguyên bản trong sách tương lai, chính mình sở dĩ nguyện ý hiến tế thực lực của mình đi trợ giúp Từ Phượng Niên chuyện này chắc chắn cũng cùng đồ đệ bảo bối của mình có liên quan. Như thế suy đoán xuống, đồ đệ bảo bối của mình tương lai chẳng phải là, nghĩ đến đây cái khả năng, Hoàng Long Sĩ lập tức có chút cắn răng, trong lòng ám não, đáy mắt càng có vẻ tàn khốc thoáng qua. Chỉ là Từ Phượng Niên một lần hoàn khố thằng ngãi danh, lại dám trêu chọc ta học trò bảo bối, tên đáng chết. Hừ, đã có đường đến chỗ chết. Bây giờ như là đã bị lão phu đoán được đầu đuôi câu chuyện, dù cho ngươi có tam thế nhân vật chính khí vận gia thân, lão phu cũng muốn để cho cái này hoàn khố biết được, trêu chọc lão phu đệ tử bảo bối hạ chẳng. Bàn rượu đối diện, nghe được Tô Bạch đánh giá đối với mình, Hoàng Long Sĩ không khỏi cười lên ha ha, âm thanh giản mùa, lại có một loại khác vẩy xuống cảm giác, vậy cũng tốt. Nếu vậy thì tốt. Ha ha ha, cạnh cửa sổ vị trí, Tô Bạch bưng lên một chén trà nóng nhấp nhẹ, sau đó đặt chén trà xuống, chờ bàn rượu đối diện Hoàng Long Sĩ dừng lại cười to sau đó, vừa mới mở miệng, văn bối đã trả lời tiền bối hỏi thăm. Không biết tiền bối có thể hay không cáo chi văn bối, tiền bối vừa rồi lời nói vận mệnh, đối với người ta dạng này là sách người an bài thân phận, đến tuột cùng là kỳ thủ, vẫn là quân cờ, câu nói này, là có ý gì? Bàn rượu đối diện, Hoàng Long Sĩ nghe vậy, nguyên bản nuốt dâu tay một trận, sau đó hướng về phía ngoài cửa sổ dưới lầu đường đi điểm một chút. Tô Bạch vô ý thức theo Hoàng Long Sĩ ngón tay chỉ hướng cuối con đường nhìn lại, thì thấy ẩn ẩn có một hồi tiếng ồn ào đột ngột chuyển đến, trong đó ẩn ẩn xen lẫn một đạo thanh niên nam tử tiếng hét phẫn nộ, cùng với rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng. Hai bên đường phố một chút giao hàng quạ đen tiểu phiến ẩn ẩn phát giác được sự tình không ổn, trực tiếp nắm lên chiếc lồng lặng lẽ chạy đi. Sau đó, chỉ thấy một cái người mặc áo gấm, quanh thân phú quý khí tức tràn ngập thanh niên nam tử mang theo một bộ người mặc giáp đỏ, tựa như si tốt một dạng khôi lỗi từ cuối con đường đi tới, những nơi đi qua, phàm là nhìn thấy trên bờ vai đứng quạ đen người, tên kia thanh niên nam tử liền trực tiếp mệnh lệnh bên cạnh khôi lỗi ra tay, hướng về phía những người kia đi lên chính là một trận đấm đá. Trực đạp quạ đen đạp nước cánh bay loạn, giữa quạ người càng là động một tí gân cốt đứt đoạn. Nơi xa, mười mấy tên tương phản thành nha dịch xa xa đi theo, không chút nào không ngừng tiến lên ngăn cản, ngược lại hỗ trợ xử lý những cái kia bị đánh gãy gân cốt người. Rất ưa thích dưỡng quạ đen đúng không? Rất ưa thích học cái kia bị chặt thành thịt nát hắc bạch lang quân đúng không? Bản vương để cho học. Cái kia đang chết hắc bạch lang quân giết chết bản vương nhị sư phụ, bản vương bây giờ không có cách nào tìm hắn báo thù, một thân nộ khí đang không có ra vùng đâu, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn dám học cái kia thật tử. Đánh, cho bản vương hung hăng đánh, trực tiếp gõ nát những người này xương cốt, cho bản vương đánh cho đến chết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn xem người này hung tàn hành vi, lại nghe được người này tự xưng, cùng với nơi xa những cái kia tương phản thành nha dịch cử động, hai bên đường vốn là còn dự định ra tay giáo huấn một chút người này, một chút giang hồ nhân sĩ nhao nhao bất động thần sắc xoay người, không tại đi xem, trên đường phố tiểu phiến, người đi đường càng là sắc mặt đại biến, 370 nhất là những cái kia nuôi quạ đen người đi đường cùng một chút còn chưa rời đi, đang giao hàng lấy quạ đen tiểu phiến, vội vàng hướng về nơi xa chạy tới, nguyên bản xanh tươi náo nhiệt đường đi lập tức loạn tung tung kéo. Tiểu lâu lầu hai trước cửa sổ, Tô Bạch nhìn phía dưới đang đi tới thanh niên nam tử sắc mặt phát lạnh, đáy mắt vẻ sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, chỉ thấy Tô Bạch trực tiếp từ trên bàn rượu trong bàn ăn nắm lên bốn hạt củ lạc, nhắm ngay phía dưới thanh niên nam tử tứ chi sau, co ngón tay bắn liền. Trong nháy mắt, bốn hạt củ lạc trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng về đường phố phía dưới bên trên mặt mũi tràn đầy phách lối phẫn nộ đi thanh niên mà tới. Đường phố phía dưới bên trên, theo sát tại thanh niên sau lưng phủ tương giáp đỏ dường như phát giác cái gì, quanh thân trong nháy mắt buộc phát một cỗ khí thế kinh khủng, nhưng không cần phủ tương giáp đỏ có hành động, chỉ thấy bốn đạo lưu quang trong nháy mắt bắn vào nguyên bản xoa bị phủ tương giáp đỏ khí thế ảnh hưởng, một mặt một bước, dường như dự định quay người xem thanh niên tứ chi, trực tiếp đánh xuyên qua, tuôn ra bốn đám huyết hoa. Phù phù. A, tay của ta, chân của ta. Người tới, mau tới người. Nhanh cứu bản vương liền theo ngã trên mặt đất, tứ chi máu tươi chảy ròng cầm ý thanh niên nam tử thê thảm kêu rên. Xa xa tương phản thành bọn nha dịch nhao nhao xông về phía trước, có thích khách. Bảo hộ vương gia. Nhanh hộ tống vương gia rời đi. Chương 338 chân chính chấp cờ người. Chương 338 chân chính chấp cờ người. Ánh mắt từ phía dưới hò hét tầm ý trên đường phố thu hồi, Tô Bạch ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đối diện Hoàng Long Sĩ, trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần hỏi thăm. Hắn không rõ, vận mệnh đối với chính mình an bài thân phận là quân cờ, hay là kỳ thủ, cùng dưới lầu trên đường phố đã phát sinh sự tình có quan hệ gì. Ngươi có biết, ngươi mới vừa xuất thủ kích thương người, ra sao thân phận? Hoàng Long Sĩ ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Tô Bạch, rõ ràng không nghĩ tới, Tô Bạch vừa rồi thế mà lại trực tiếp ra tay. Ly Dương Hoàng đế Triệu Thuần con tư sinh, Triệu Giai. Tô Bạch ngữ khí bình thản mở miệng, không có chút nào đem tùy ý ra tay kích thương một vị hoàng tử sự tình để ở trong lòng. Đến nỗi Triệu Giai thân phận, vậy càng là dễ đoán, người mặc cẩm y công tử ca, trên thân lại có một cỗ hoàng thất quý khí, bên cạnh mang theo một bộ phó tướng giáp đỏ, trẻ tuổi như vậy lại tự xưng bản vương, thêm nữa trong miệng tuyên bố mình giết hắn nhị sư phụ, đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng, đối với Tô Bạch cái này nhìn qua phương thế giới này chuyện xưa lật sách người mà nói, hắn thân phận cho dù tốt đoán bất quá. Hoàng Long Sĩ nhìn xem Tô Bạch như vậy đạm nhiên phản ứng, ánh mắt cũng biến thành càng thêm quái dị, bờ môi dừng một chút, dường như lẩm bẩm cái gì, cuối cùng khi nhìn đến Tô Bạch đáy mắt chất vấn sau, vẫn là chậm rãi thở dài một ngụm, tiếp tục mở miệng, mấy ngày trước, lão phu từng tại tiểu hữu vào tương phản trước thành quan sát tiểu hữu khí vận, thêm nữa lão phu nho đạo cảm ngộ, lúc đó ẩn ẩn đoán qua tiểu hữu vào tương phản thành kết cục, từ ngay lúc đó thiên nhân cảm ứng cho kết quả nhìn. Tiểu hữu nên có hai đạo tự kiếp, thứ nhất chính là ứng tại Tinh An vương phủ, nếu tiểu hữu vô pháp trải qua thì thân tử hổ tiêu, nếu trải qua liền sẽ nên đón đạo thứ hai tự kiếp, ứng tại tương phản bên ngoài thành bụi cỏ lau, tiểu hữu đánh giết Tinh An vương Triệu Hành sau sẽ chạy ra tương phản thành, đi tới bụi cỏ lau, đến nỗi vừa mới đánh bị thương bị kia chính là tiểu hữu đạo thứ hai tự kiếp đối mặt kiếp nạn. Nói Hoàng Long Sĩ vớt râu một cái, ánh mắt bên trong mang theo một chút quái dị, bất quá bây giờ từ kết quả nhìn, đạo thứ nhất kiếp nạn cùng vận mệnh chỉ ra không khác nhau chút nào, đến nỗi đạo thứ hai kiếp nạn nói nơi đây, Hoàng Long Sĩ nghĩ đến chính mình ba ngày này tại vương phủ hậu viện ngoại ẩn ẩn nghe được âm thanh, đáy mắt vẻ quái dị càng lớn, bất quá khi thấy Tô Bạch trầm tư bộ dáng, Hoàng Long Sĩ vẫn là không có đem nói ra, hắn cũng nghĩ xem đạo kia hẳn giống lại sẽ ở tương lai mở ra như thế nào đó hoa. Khu cụ vội ho một tiếng, Hoàng Long Sĩ nói tiếp, nguyên bản hẳn là tiểu hữu đạo thứ hai tự kiếp, vừa mới lại bị tiểu hữu trực tiếp kích thương, liền kết quả mà nói, tiểu hữu nhảy ra vận mệnh trói buộc tỷ lệ là năm thành, cho nên cùng thế giới này mà nói, bây giờ tiểu hữu có thể coi là nửa cái kỳ thủ, có thể quyết định thế gian chúng sinh vận mệnh, trở thành thế gian này chân chính chấp cờ người. Chấp cờ người, thế gian này chấp cờ người nhiều không kể xiết, hai đại hoàng triều, Bắc Lương, giang hồ cao thủ, thậm chí trên trời người tiên, cái nào cũng không phải kỳ thủ, thì có ích lợi gì? Nhìn xem trong mắt Tô Bạch vẫn như cũ không hiểu, Hoàng Long Sĩ nhấc lên ấm trà, cho mình ly trà trước mặt rót một chén trà nóng sau đó, một lần nữa để bình trà xuống, lần nữa nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, khắp khuôn mặt là khinh thường, hai đại hoàng triều, Bắc Lương, giang hồ cao thủ, trên trời ngụy tiên, bọn hắn tính là gì chấp cờ người? Chẳng qua là trong sách nhân vật trong kịch bản thôi, liên tục vượt ra kịch bản cần tư cách cũng không có. Liên lão phu không có nhảy ra trong sách bản sự, như thế nào có thể có tại sách bên ngoài chấp cờ tư cách? Lão phu từng cho là mình là lật sách người, điều khiển thiên hạ xôn xao, chỉ dựa vào há miệng liền khuấy động xuân thu cựu quốc chi loạn, để cho chúng sinh vận mệnh dựa theo lão phu an bài tiến lên. Mãi đến hôm nay mới biết lão phu cũng là trong sách người sau, lão phu liền biết được, lão phu cũng chỉ là vận mệnh an bài nhân vật trong kịch bản, lão phu phía trước làm ra hết thảy đều chẳng qua là tại vận mệnh an bài xuống đi. Lão phu đồng dạng trốn không thoát sự an bài của vận mệnh, cho nên chú định không thành được chấp cờ người. Ha ha, so sánh lão phu cố sự bên trong, tương lai tất nhiên cũng có người có thể nhảy ra lão phu vì đó an bài vận mệnh à. Đón Hoàng Long Sĩ ánh mắt, Tô Bạch lại lần nữa nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, chợt một tay nắm nuốt chén trà, hơi hơi trầm tư sau, chậm rãi gật đầu một cái. Thấy vậy, Hoàng Long Sĩ một bộ dáng quả là như thế, bất quá, ngay sau đó nguyên bản bình tĩnh đôi mắt trở nên ánh mắt sáng quắc đứng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên Tô Bạch, mà ngươi khác biệt, ngươi là chân chính lật sách người, có năm thành tỷ lệ trở thành chân chính chấp cờ người, chân chính nhảy ra cái gọi là trong sách kịch bản an bài, lão phu rất muốn nhìn một chút, tại ngươi vị này chân chính chấp cờ trong tay người, thế giới này tương lai, lại cùng lão phu nhìn thấy thế. Giới, có khác biệt gì? Cùng trong sách cố sự khác biệt tương lai sao? Chỉ dựa vào bây giờ thực lực của mình, muốn chân chính cải thiện tương lai, nhưng kém xa lắm. Tô Bạch đặt chén trà xuống, thở phào một hơi sau, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía bàn rượu đối diện Hoàng Long Sĩ, văn bối kế tiếp, muốn mau chóng tăng cao thực lực, cần đại lượng nho thích đạo ba nhà địa tịch, công pháp. Hoàng Long Sĩ vuốt râu nở nụ cười hớn hở, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trùng hợp, những năm này lão phu cất chứa rất nhiều nho thích đạo ba nhà chi ngôn, trong đó không thiếu thậm chí là đã từng xuân thu cựu quốc hoàng thất thư khố trần tàng. Nói, chỉ thấy Hoàng Long Sĩ đứng dậy, đưa tay hướng về phía hai người bên cạnh bàn cơ ống tay áo, bàn rượu cái khác không gian lập tức nổi lên từng đạo một người cao gợn sóng khu vực, đuổi kịp. Nói xong, Hoàng Long Sĩ nhấc chân cất bước trong đó, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bàn rượu đối diện, Tô Bạch thấy vậy một màn, con người hơi hơi phóng đại, trên mặt cũng tận là kinh hãi thần sắc, đây chính là thế giới này chân chính cường giả đỉnh cao đi. Sau khi tĩnh hồn lại, Tô Bạch đồng dạng lập tức đứng dậy, một cái cơ lấy còn tại bàn rượu trên mặt bàn mổ ngô đậu đen hướng về cổ áo một đạn, bỏ lại mấy lượng bạc vụ sau, vội vàng đồng dạng hướng về bàn rượu bên cạnh hiện ra gợn sóng khu vực một bước vào, sau đó đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tiểu lâu lầu hai náo nhiệt vẫn như cũ, nhao nhao nghị luận vừa mới dưới lầu trên đường phố phát sinh sự tình, không có ai, hảo ứng hảo, phát hiện lầu hai trống ra một cái bàn, thiếu đi hai người. Khi Tô Bạch ánh mắt một lần nữa ngưng kết, đã thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, lại đưa thân vào một mảnh thanh lũ sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa trên sườn đồi biển hoa phồn thịnh, từng trận thanh phong đánh tới, cánh hoa tựa như nhảy múa đồng dạng lay động, truyền đến từng trận hương hoa, sườn dốc phía dưới xanh tươi cây cối cảnh theo gió lắc nhẹ, một dòng suối nhỏ tại thành hàng cây liễu ở giữa bốn lượn chảy xuôi, từ phương xa mà đến, chạy qua bên cạnh cách đó không xa tiểu mương, suối nước thanh tịnh thấy đáy, thỉnh thoảng có thể trông thấy con cá xuyên thẳng qua du đang thì. Bên cạnh bằng phẳng vùng núi bên trên, một tòa tầng ba lầu các sừng sững đứng sừng sững, lầu các lầu một cửa ra vào bảng hiệu bên trên viết tàng thư các ba chữ to, chữ viết bút tàu long xà, có một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Lầu các phía trước có một loạt nhà gỗ, có chút lịch sự tao nhã. Lầu các sau một mảnh nở rộ quý hoa địa, kim hoàng cánh hoa tại trong quang ảnh phá lệ xinh đẹp, phản phất một bức tự nhiên mà thành tranh sơn thủy cuốn. Chương 339 Bắc Lương ba ngốc một chồng, ha ha cô đường. Chương 339 Bắc Lương ba ngốc một chồng, ha ha cô đường. Lúc Tô Bạch kinh ngạc trước mắt là nơi nào, liền nghe bên cạnh Hoàng Long Sĩ truyền đến một tiếng cười khẽ, tới. So sánh với vừa rồi, thời khắc này Hoàng Long Sĩ thanh âm bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần cương triều. Tô Bạch nghe vậy, quay đầu nhìn bên cạnh đứng chắp tay Hoàng Long Sĩ, sau đó dưới tầm mắt ý thức theo Hoàng Long Sĩ ánh mắt hướng về lầu các hậu phương quỷ hoa xem đi. Chỉ thấy an tĩnh quỷ hoa trên mặt đất, nguyên bản ánh vàng rực rỡ một mảnh, tựa như bình tĩnh hải dương màu vàng nóng nở rộ quỷ hoa bụi, trong đó một phiến khu vực đột nhiên bắt đầu đung đưa, liền tựa như trong hải dương như vòng xoáy vậy, liền theo ẩn ẩn truyền đến tựa như nhánh cây gãy tiếng quắc két, hướng về phía bên mình bắt đầu di động. Khi đạo này vòng xoáy xuyên qua hơn phân nửa quỷ hoa hải, dần dần nhích lại gần mình chỗ đứng lúc, Tô Bạch đôi mắt híp lại, ẩn ẩn thấy được vòng xoáy này bên trong, hình như có một đoàn cực lớn bóng tối ẩn nấp trong đó, đồng thời, một đạo tựa như man hoang hung thần tầm thường khí tức trong nháy mắt đánh tới, lệnh Tô Bạch dưới thân thể ý thức căng cứng. Vô ý thức lại lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng Hoàng Long Sĩ, gặp hắn trên mặt mũi giàn mua nụ cười vẫn như cũ cương triều hòa ái sau, Tô Bạch hơi sững sờ sau, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại lần nữa rời về phía lầu các sau quỷ hoa địa, mặc dù cơ thể vẫn như cũ âm thầm kéo căng, nhưng khuôn mặt 783 bên trên thần sắc lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm, cùng với hiếu kỳ. Rất nhanh, chỉ thấy một cái hình thể khoa trương hắc bạch mèo to từ quỷ hoa trong bụi rậm lao nhanh mà ra, từng cỗ man hoang khí tức tại hắn quanh thân di tán, cơ thể hình mặc dù vừa ý ngây thơ chân thành, nhưng nếu người tầm thường ánh mắt cùng đen ngòm thú đồng tử đối mặt mấy mắt, tuyệt đối sẽ đánh mất toàn thân dũng khí, sẽ không bao giờ lại cảm thấy cái này chỉ hắc bạch mèo to ngây thơ khả ái. Chỉ thấy, đất đá, cỏ dại bay lên ở giữa, Thạch Thiết Thú bước trầm ổn mà hữu lực bước chân chậm rãi hướng về Tô Bạch hai người chỗ đứng phương hướng đi tới. Thạch Thiết Thú hình thể to lớn, toàn thân ngăm đen tỏa sáng ra lông giống như thiết giáp giống như cứng rắn, tại dương quang chiếu dọi xuống phản xạ ra lạnh lùng tia sáng, cường tráng tứ chi tựa như thạch trụ, mỗi một bước rơi xuống đều tựa như có thể để cho đại địa run nhẹ nhẹ, bộ dáng giống như hổ không phải hổ tự hùng phi hùng, hiển thị rõ uy nghiêm cùng bá khí. Ân, có thể giết Tô Bạch ánh mắt tại đầu dị thú này trên thân dừng lại chốc lát, âm thầm cảm giác hắn thực lực, lại đối dựng lên tự thân bây giờ chiến lực, trong lòng phải ra cái kết luận này. Sau đó, Tô Bạch ánh mắt bên trên rời, chỉ thấy tại thạch thiết thú rộng lớn trên lưng, ngồi ngay thẳng một vị thiếu nữ tuổi xuân. Nàng thân mang một bộ đơn giản mà lưu loát áo đen, tay áo tung bay theo gió, bên hông thắt một đầu màu đen đai lưng, phát họa ra nàng mảnh khảnh dáng người. Khuôn mặt của nàng trắng non như tuyết, mày như sa lông mày, một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, lộ ra linh động cùng giảo hoạt, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng toát ra một tia nhàn nhạt lạnh nhạt. Môi của nàng hơi hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ha ha tiếng cười, để cho người ta nhìn không thấu tâm tư của nàng. Thiếu nữ trong tay nắm một gốc quỳ hoa nhánh, cái kia quỳ hoa trên cảnh đóa hoa kim hoàng rực rỡ, giống như một vòng mặt trời nhỏ, trong gió khẽ đung đưa. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, điều diễm bất át, phản phất đang hướng thế nhân lộ ra được vẻ đẹp của nó cùng sinh cơ. Quỳ hoa đĩa tuyến khổng lồ, hạt sung mãn, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Ha ha, cô nương cứ như vậy lặng lặng nắm quỳ hoa nhánh, khi thì nhẹ nhàng nuốt ve cánh hoa, khi thì đem quỳ hoa nhánh xích lại gần khuôn mặt, ngửi ngửi cái kia nhàn nhạt hương hoa. Phản phất gốc cây này quỳ hoa nhánh là nàng tại trong giang hồ này thân mật nhất đồng bạn. Nàng chính là ấu niên bị Hoàng Long Sĩ thu dưỡng, dạy bảo một thân xuất thần nhập hóa ám sát bản lĩnh, trở thành Ly Dương một trong thập đại sát thủ, tương lai tức thì bị gọi đùa là Bắc Lương ba ngốc một trong ha ha cô nương, giả ra ra. Quảng Lăng quận, một chỗ bóng cây loang lổ trong rừng trên đường nhỏ, ngồi ở thực thiết thú trên lưng, hơi hơi ngước cái đầu nhỏ, ánh mắt lướt qua bầu trời trong rừng đường nhỏ hai bên những cây, nhìn về phía chân trời màn sáng hình ảnh ha ha cô nương, nguyên bản khi nhìn đến màn sáng trong thế giới một chính mình khác cuối cùng cũng xuất hiện thời điểm, hồn nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng cười nhạt, bất quá, khi thấy trong màn sáng, à lệ, Tô Bạch tiếng lòng bên trong thế mà. Gọi mình là Bắc Lương ba ngốc một trong lúc, ha ha cô nương trên gương mặt xinh đẹp nụ cười hơi hơi cứng đờ, nguyên bản nuốt nuốt dưới thân thực thiết thú trắng đen xen kẽ ra lông tay trái vô ý thức dùng sức một chảo, a a dịu dít chở ha ha cô nương gấp rút lên đường thực thiết thú cảm nhận được chính mình trên cổ da lông bị một cái tay nhỏ hung hăng bắt được, chảo đau nhức, vô ý thức quay đầu hướng về trên lưng nhìn lại, nồng nặc mắt quầng thâm phía dưới, trong một đôi đen nhánh mắt nhỏ tràn đầy ủy khuất nhìn về phía ha ha cô nương, không biết mình nơi nào gây vị này cô nại nại bất mãn. Ha ha. Tình hồn lại ha ha cô nương lung lay trong tay phải quỳ hoa nhánh, quỳ hoa quận tại thực thiết thú lông xù trên đầu đập mạnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc thần sắc, ngươi xem một chút người, gần nhất có phải là không có thật tốt huấn luyện, xem trên màn sáng tên kia, rõ ràng chỉ có kim cương cảnh thực lực, nhưng lại có thể giết ngươi, ngươi gần nhất chắc chắn là mọi thật tốt huấn luyện, cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cho nên thực lực tài hoa hạ xuống nghiêm trọng như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền muốn biến thành heo. Không được. Lần này sau khi trở về, ngươi mỗi bữa ăn cây trúc số lượng giảm phân nửa, rèn luyện lượng gấp bội. Thực thiết thú trong đôi mắt nho nhỏ hiện lên nghi ngờ thật lớn, anh nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ha ha, đây là vì ngươi hảo bợ lạ bợ lạ bợ là một người một thú sau lưng, đạp trong rừng lá cây, nhắm mắt theo đôi đi về phía trước Hoàng Long Sĩ đồng dạng ngẩng đầu nhìn phía chân trời màn sáng, hắn mặc dù đối với trong màn sáng Tô Bạch xưng hô nhà mình cô nương vì cái gì ba ngốc một trong rất bất mãn, ân, là loại kia dù chỉ là ở trong lòng như vậy xưng hô cũng giống vậy. Bất quá đồng thời, Hoàng Long Sĩ càng nhiều chú ý vẫn là dừng lại ở ba ngốc phía trước Bắc Lương xưng hô phía trên. Bắc Lương, thử, chắc chắn lại cùng cái kia Từ Phượng Niên có liên quan. Nghĩ đến đây, Hoàng Long Sĩ trong lòng đối với Từ Phượng Niên sát ý lại nhiều một phần. Thậm chí so với phía trước tại trên màn sáng biết mình tương lai sẽ bởi vì hiến tế cho Từ Phượng Niên mà chết thời điểm sinh ra sát ý càng thêm nồng đậm. Lão phu thật tốt bảo bối cô nương, đến ngươi Bắc Lương, thế mà lấy được cái Bắc Lương ba ngốc một trong tên tuổi. Từ Phượng Niên bút chứng này, lão phu liền thêm bảo. Đằng hôm nay màn sáng kết thúc về sau, lão phu chắc chắn một lần nữa cẩn thận an bài, thật tốt chiêu đãi ngươi. Tiểu tử ngươi cho lão phu trở lấy thực thiết thú trở đi ha ha cô nương đi tới Hoàng Long Sĩ cùng Tô Bạch trước mặt, mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn xem thực thiết thú trên lưng ha ha cô nương Hoàng Long Sĩ đang cười muốn mở miệng nói gì thời điểm, đã thấy nguyên bản ngồi ở thực thiết thú trên lưng ha ha cô nương thân hình nhảy lên, thân thể khỏe mạnh giống như một hồi. Lưu Phong giống như nhanh chóng rơi vào Tô Bạch trước người, dáng người nhẹ nhàng linh động, ha ha. Chương 340 Hoàng Long Sĩ tàng thư các, đột phá. Chương 340 Hoàng Long Sĩ tàng thư các, đột phá. Ha ha, danh trấn Ly Dương, Bắc Mãng hai tòa miếu đường, giang hồ Hắc Bạch Lang Quân, ta biết ngươi cũng chú ý ngươi mấy tháng qua tất cả cử động, cho nên nói, ha ha cô nương trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng hồn nhiên nụ cười, ngươi là chân chính người tốt, nột đóa quý hoa, phân ngươi một nửa, cho nói chuyện đồng thời, ha ha cô nương trực tiếp đem một mực cầm ở trong tay phải bảo bối quý hoa trên cành đĩa tuyến một phân thành hai, tiếp đó đem lột xuống một nửa quý hoa bản, trực tiếp đưa tới Tô Bạch trước mặt. Đến nỗi quý hoa trên cành một nửa khác thì bị thiếu nữ bảo bối một lần nữa thu về. Nhìn trước mặt thiếu nữ hồn nhiên trên gương mặt xinh đẹp nụ cười, cùng với xông vào mũi quý hoa hương hoa, Tô Bạch giật mình, chợt trên mặt tái nhợt đồng dạng nổi lên một vòng cười khẽ nhận lấy hoa bản. Tiện tay từ bên trên móc ra một khỏa hạt hướng dương, bóc vỏ sau ném vào trong miệng, đón thiếu nữ cầu nguyện ánh mắt, hơi hơi nhấm nuốt sau, cười khẽ tán thưởng, cô nương quỳ hoa tử, cũng so với hắn chỗ càng thêm mỹ vị. Ngay vậy, ha ha cô nương trên gương mặt xinh đẹp nụ cười cũng biến thành càng thêm tươi đẹp mấy phần. Một cái biết được đối phương tất cả kinh nghiệm, một cái thông qua Hoàng Long Sĩ tình báo tỉ mỉ hiểu rõ đối phương từ xuất thế đến nay hành động, bởi vậy, hai người vốn nên là quen thuộc nhất người xa lạ lần đầu tương kiến, kết quả lại là tại tiếu dung truyền lại ở giữa, hai người cũng đã bắt đầu quen thuộc. Một bên, nhìn xem hai người đều không cần chính mình mở miệng giới thiệu, cũng đã quen biết bộ dáng, Hoàng Long Sĩ vẫn nuốt nuốt tái nhợt sợi râu, trên mặt đồng dạng hiện lên một nụ cười, "Tốt, đã các ngươi hai người đã quen biết, đây cũng là không cần lao phu tại tốn nhiều nước miếng. Đến nỗi càng nhiều, về sau ngươi thế gian rất dài, các ngươi có thể chậm rãi ở chung. Kế tiếp, Tô Bạch tiểu hữu, trước tiên theo đi trong tàng thư các, lão phu tự thân vì ngươi giới thiệu những điển tịch kia tình huống. Nói, Hoàng Long Sĩ quay người, nhấc chân đạp lên trên mặt đất sinh cơ bừng bừng cỏ xanh ở giữa một đầu bàn đá xanh lắt thành phải đường nhỏ, hướng về tàng thư các đi đến. Tô Bạch nghe vậy, hướng về trước mặt Ha Ha cô nương gật gật đầu sau, cấm quay người, đi theo Hoàng Long Sĩ bước chân. Ha Ha cô nương quay người vỗ vỗ bên cạnh ăn thiết thú, để cho mình đi đi một bên chơi sau đó, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng, chạy nhảy nhót hướng về Hoàng Long Sĩ, Tô Bạch hai người bóng lưng đuổi theo. Bước vào đá xanh trải đường mòn đi tới tàng thư các phía dưới, vừa nhấc mắt, hùng vĩ nhưng lại không mất trang nhã khí tức tàng thư lâu liền đụng vào mi mắt. Phi diêm tiểu giác như vô cánh muốn bay huyền điểu, tại lông mày sắc phía chân trời phát họa ra đường vòng cung ưu mỹ, màu son cột trụ bên trên quấn quanh lấy mạ vàng dây leo, đóa đóa khắc hoa sinh động như thật, giống như tại nói ra ngàn năm văn mạch. Gạch xanh ngói xám tầng tầng lớp lớp, mỗi một mảnh đều thấm vào lấy dấu vết tháng năm, cùng dưới mái hiên treo thanh đồng chung gió tôn nhau lên thành thú, gió nhẹ lướt qua, len ken thanh âm như cổ khúc dương nhẹ, đem cổ pháp cùng điển nhã ý vị thổi phồng phát huy vô cùng tinh tế. Đi tới tàng thư các cửa ra vào, Hoàng Long Sĩ nhẹ nhàng nâng tay, kéo kẹt. Liên theo một đạo tựa như xuyên qua thiên nhiên tuế nguyệt và văn hóa lắng động âm thanh vang lên, tàng thư các đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hoàng Long Sĩ thủ đương hắn trước tiên nhấc chân bước qua cánh cửa, bước vào trong đó, Tô Bạch, Ha Ha cô nương theo sát phía sau. Xuyên qua vừa dày vừa nặng khắc hoa cửa gỗ, một cô thuần hậu mùi mực cuốn lấy thời gian khí tức đập vào mặt. Lầu một trong đại sảnh, màu nâu đậm đàn mục giá sách san sát nối tiếp nhau, giống như trầm mặc cự nhân giống như chỉnh tề xếp hàng, kéo dài hướng tầm mắt phần cuối, phóng tầm mắt nhìn tới, tầng tầng lớp lớp thư quyển đắp lên thành nguy nga thư, tố vàng trang sách, mạ vàng gáy sách tại vàng âm dưới ánh đèn lưu chuyển trầm tĩnh lộng lẫy, rậm rạp chẳng chỉ thư quyển giống như lúc thủy triều lên quần quần màu mực sóng biển, đem toàn bộ không gian điền đầy ắp. Ngẩng đầu, đã thấy ở bên ngoài nhìn lại vốn nên là tầng 3 tàng thư các, nội bộ trên thực tế lại là nhất thể, cao tới hơn 10 mét trong tàng thư các bộ trước vách tường, tựa vào vách tường gắt gao trưng bày từng hàng giá sách, mỗi cái trên giá sách đều chỉnh tề trưng bày một quyển quyển sách. Những thứ này chính là lão phu tại Xuân Thu Cựu Quốc chiến loạn lúc, từ Cựu Quốc bên trong thu thập sách, để cho miễn phải bị chiến hỏa thiêu hủy kết cục, trong đó có bộ phận thậm chí còn là cô phẩm. Đưa tay vuốt ve trước mắt trên giá sách một cuốn sách, Hoàng Long Sĩ liền tựa như đang vuốt ve chân bảo đồng đạo, ánh mắt bên trong đều là chân quý chi sắc. Trong đại sảnh những sách này trên kệ sách là Nho Thích Đạo Tam gia một chút tạp văn chuyện lý thú, mà ba nhà chân chính công pháp bí kỹ, học thuyết điển tịch thì đều tại kệ sát trên vách tường những sách kia trên kệ, phân khu vực chỉnh lý, trong đó có đạo gia điển tịch 147,000561 cuốn không cầu hoa tươi một bên. Nghe Hoàng Long Sĩ âm thanh quanh quẩn tại trong tàng thư các, trên mặt rung động kể từ bước vào nơi đây liền chưa bao giờ biến mất, Tô Bạch đi tới một loạt trước kệ sách, đưa tay, đầu ngón tay mơn trớn giá sách, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ ôn luận, phảng phất có thể đụng chạm đến vô số nhà hiền triết trí tuệ, làm cho người đắm chìm tại cái này mênh mông trong biển sách vở, không biết chiều nay gì tịch. So với Hoàng Long Sĩ tòa này tàng thư các, mấy tháng trước tại Thanh Dương Sơn, thần tiêu phái tòa kia tàng thư các đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, phía chân trời trên màn sáng truyền một màn này, chính là toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên người trong thiên hạ, bây giờ cũng đều bị chấn động đến khó lấy kèm theo. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Từ ngực, cái này, những thứ này cũng là sách. Cả tòa trong tàng thư lâu lại có gần như 50 vạn quyển sách, hơn nữa trong đó rất nhiều vẫn là bên ngoài không có cô phẩm. Chơi ạ, Hoàng Long Sĩ đã từng sẽ không phải là đáp lấy Xuân Thu Cựu Quốc chinh chiến, trực tiếp đem Cựu Quốc tàng thư đều chuyển tới ở đây đi. Công pháp, thật nhiều võ học công pháp. Lao tử nếu là có thể nhận được trong đó một bản, cũng không đến nỗi bây giờ còn tại Cựu Vũ Phu bồi hồi. Tô Bạch công tử vẫn là quá cho Thanh Dương Sơn thần tiêu phái mặt mũi, cái gì tiểu vu gặp đại vu? Thanh Dương Sơn thần tiêu phái tòa kia tàng thư các, nơi nào có tư cách cùng Hoàng Long Sĩ lao tiên sinh tòa này tàng thư các tương đối. Bây giờ Tô Bạch thực lực đã đạt đến 11 cảnh đỉnh phong, tức kim cương cảnh đỉnh phong, tùy thời có cơ hội đột phá 12 cảnh chỉ huyền cảnh, bởi vậy, Tô Bạch trước hết nhất lựa chọn từ đạo gia công pháp điện tịch mà qua, để ngộ ra chỉ huyền bí thuật, đột phá chỉ huyền cảnh. Kể từ cái kia mặt trời mọc, Tô Bạch liền ngâm mình ở trong tàng thư các, đắm chìm tại biển sách bên trong, ha ha cô nương có khi cũng biết tiến vào trong tàng thư các, ngồi tiếp Tô Bạch cùng một chỗ đọc qua điện tịch, có khi sẽ ở sơn cốc tập võ, cuốn lên đầy trời biển hoa. Có khi cũng biết liên tiếp tiêu thất 10 ngày nửa tháng, nghĩ đến muốn đi hoàn thành nhiệm vụ ám sát, đến nỗi Hoàng Long Sĩ, hoàn toàn như trước đây xuất quỷ nhập thần, số đông thời điểm mấy tháng không thấy bóng dáng mới lạ. Trạng thái bình thường. Mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trời lặn mặt trăng lên, thời gian trôi qua từng ngày. Nửa năm sau, Tô Bạch kết hợp đạo tạng, cùng song toàn thủ, thành công ngộ ra giả tự bí, nhất cử đột phá 11 cảnh kim cương cảnh, trở thành 12 cảnh chỉ huyền cảnh cường giả, nhục thân cường độ tiến thêm một bước. Tiểu. Chương 341 giả tự bí xuất thế, lại gặp đốn ngộ. Chương 341 giả tự bí xuất thế, lại gặp đốn ngộ. Bước vào 12 cảnh chỉ huyền cảnh, tự mình cảm thụ chỉ huyền chi diệu sau, Tô Bạch đối với cảnh giới này lại có cảm ngộ mới, bởi vậy cũng không lựa chọn cầm lấy nho ra công pháp điện tịch, mà là một lần nữa đưa tay từ tàng thư các vách tường trên giá sách hút tới một bản đạo gia điện tịch, bắt đầu một lần nữa là xem, tất nhiên thật có thể sáng tạo ra giả tự bí chủng chỉ huyền bí thuật, cái kia danh xưng trận pháp cực hạn, có thể tiện tay thành trận, lại có thể không nhìn tất cả trận. Pháp tổ tự bí đâu hồi tưởng lại phía trước tại Khánh Hồ bên ngoài thành tao ngộ 5000 thanh châu quân tạo thành quân trận thời điểm cảm giác bất lực, Tô Bạch đấy mắt thoáng qua một vòng ngưng trọng. Đó mới vẹn vẹn thời điểm từ 5000 quân tốt tạo thành quân trận liền đã không thể không khiến chính mình vừa chạm vào chạy tán loạn, mà tương lai muốn bị Tô gia thôn báo thủ, phải đối mặt, nhưng từ dòng dã 3000 cựu vũ phu tạo thành, hào thiên thứ thiết kỵ đại tuyết long kỵ hai tất thất quân, cùng với dòng dã 30 vạn Bắc Lương quân. đối mặt 5000 người tạo thành binh gia chiến trận, chính mình liền đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể đoạt mệnh chạy trốn. Cái kia, tương lai đối mặt 30 vạn đại quân tạo thành binh gia chiến trận lúc, nghĩ đến đây, Tô Bạch tất cả tâm thần toàn bộ lần nữa đầu nhập trong sách đạo gia liên quan tới khí khổng trận pháp trong điện tịch, kết hợp kiếp trước bị đủ loại tin tức tẩy lễ mang tới linh cảm, trong tay trong điện tịch đủ loại khí khổng trận pháp tri thức, cùng với một thế này ở trên võ học lịch thiên ngộ tính, ngắn ngủi 3 ngày sau đó, vừa mới đột phá 12 cảnh chỉ huyền cảnh, Tô Bạch thực lực lại tăng lên nữa, đạt đạo gia chỉ huyền tông sư chi cảnh. Nhưng thời khắc này Tô Bạch lại không có bất luận cái gì phân chấn, ngược lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, cơ thể càng là chẳng biết lúc nào xếp bằng ở trong tàng thư các chuẩn bị trên bộ đoàn, bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế. Thư ngươi, một hơi gió mát xuyên qua tàng thư các cửa sổ, thổi qua yên tĩnh nằm ở mấy trăm trên đùi sách vỡ, tự động vì đó lật giấy, lại 10 hơi sau đó, cái này sợi nghịch ngợm cơn gió lại lần nữa thổi qua Tô Bạch trước người, Tô Bạch trên đùi sách vỡ lại một lần nữa lật giấy, ngay sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, không đầy một lát, nguyên bản nằm ở mấy trăm trên đùi sách vỡ từng tờ một vượt qua, mãi đến một lần nữa khép lại. Thời khắc này Tô Bạch vẫn như cũ cũng không mở mắt, liền như vậy yên tĩnh xếp bằng ở trên bộ đoàn. Mái hiên xuất lại toái kim chảy vào trong tàng thư các, lướt qua hắn lọn tóc, lại biện không ra cái nào đạo là quang, chỗ nào là ảnh, duy gặp cả phòng điện tịch quần quần mùi mực, đang thuận theo hắn rủ xuống tay áo chậm rãi khắp mở, đem trọn tọa tàng thư các cụ thành một vò năm xương mệt quang. Trong chốc lát, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức bắt đầu ở tại quanh thân tràn ngập màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục chúng sinh, tất cả đều bị chấn động thất thanh. Thoáng qua sau đó, chính là triệt để sôi trào lên. T. Nửa năm. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa năm thế mà liền như thế dễ dàng đột phá 11 cảnh kim cương cảnh hàng rào, thành tựu 12 cảnh chỉ huyền cảnh, đồng thời càng là sáng tạo ra ở kiếp trước tiêu phí hơn nửa năm đều không thể triệt để xuất thế, danh xưng bất diệt thân giả tự bí. Bây giờ càng là trực tiếp lâm vào người bình thường mấy đời đều hiếm thấy vừa thấy đốn ngộ. Cái này, đây quả thật là nhân loại có thể có được thiên phú sao? Vẹn vẹn 3 ngày. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền từ chỉ huyền cảnh đột phá chỉ huyền tông sư cảnh. Đây quả thực là trời sinh đạo tử a. Đối với chúng ta bình thường vũ phu mà nói, ngộ đạo cũng đã là cả đời xa cầu thiên đại cơ duyên, mà một buổi sáng đốn ngộ loại chuyện này càng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ. Nhưng bây giờ, màn sáng xuất hiện 2 lần, màn sáng trong thế giới Tô Bạch công tử 2 lần đốn ngộ, lần trước đốn ngộ càng là trực tiếp trở thành ý tổ. Ha ha. Thượng thiên đối với Tô Bạch công tử, đến tột cùng là bực nào chiếu cô a Tống Châu, Bắc Tống hoàng triều, hoàng cung chiêu văn trong quán, mặc trường bào trung niên nhân đứng tại một loạt trước kệ sách, nguyên bản cầm trong tay một quyển thư quyển xem, quanh thân tự nhiên quanh quần hạo nhiên khí, bây giờ chú ý tới phía chân trời trên màn sáng hình ảnh. Hoàng thường nho nhã không màng danh lợi trên khuôn mặt dâng lên một vòng kinh ngạc, lại là đốn ngộ sao? Lão phu một lần phổ thông văn nhân, một lần thông thường ngộ đạo liền từ một tay không chói gà chi lực văn nhân trở thành bây giờ thập tứ cảnh cực giả, vốn cho rằng đã là đến thiên quyến chú ý, không ngờ thế gian còn có giống như Tô Bạch công tử kỳ nhân, đốn ngộ cử chỉ giống như hạ bút thành văn dễ dàng, đạo trời tổn hại có thừa mà bổ không đủ, có lẽ bên này là thượng tiên đối với Tô Bạch công tử một thế này nửa đời trước đền bù a. Minh Châu, Đại Minh Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa Cùng, Giang Ngọc Yến, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Phương Bạch, Thịnh Ngai Dư năm nữ nhìn về phía chân trời trên màn sáng trong đời này, Tô Bạch vẹn vẹn chỉ dùng nửa năm liền từ không tới có thành công lĩnh ngộ giả tự bí trong lúc nhất thời giới thiệu nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Ở kiếp trước, nếu công tử cũng có thể như một thế này dễ dàng sáng tạo ra giả tự bí, công tử sẽ không phải chết tại đạo đường. Như thế, công tử có lẽ cũng biết cho ta một cái hoàn chỉnh hôn lễ. A Giang Ngọc Yến nhìn về phía chân trời màn sáng, nhẹ giọng nỉ non, Yêu Nguyệt chúng nữ cũng là trầm mặc, trong đầu không tự chủ được suy nghĩ lấy. Nếu ở kiếp trước công tử không có bị khí vận phản vệ, thành công sáng chế giả tự bí chữa trị xong thể nội đạo thương, mọi người cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, con cháu cả sảnh đường sinh hoạt. Nhưng vào lúc này, tàng thư các thông thiên vách tường trên giá sách, từng quyển đạo ra. Công pháp điển tịch cùng nhau chấn động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong chốc lát, trong tàng thư các phong vân đột biến. Thông thiên triệt địa vách tường ầm vang rung động, ngàn vạn cuốn đạo ra điển tịch giống bị vô hình cự thủ tỉnh lại, cất kín tại ố vàng trang giấy ở giữa cổ lão đạo vận phun ra không. Đàn mục giá sách phát ra xé vải một dạng oanh minh. Từng quyển cổ tịch tránh thoát gò bó, như mũi tên phá không dựng lên, gãy sách bên trên khắc dấu vân vân tại trong phi nhanh bắn ra thanh mang, phảng phất giống như ngàn vạn tinh thần truy lạc nhân gian. 10 vạn quyển đạo điển lấy Tô Bạch làm trung tâm, tại hư không vạch ra quỹ tích huyền ảo. Bọn chúng đầu đuôi đụng vào nhau, hóa thành tơ vàng ngân sợi bệnh quang hạ, tầng tầng xếp thành thông thiên vòng xoáy. Tầng thứ nhất như linh xà quay quanh, tầng thứ hai như dao long cuộn cuộn, tầng thứ ba tự côn bằng dương cánh, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Hung hồn đạo vận phóng lên trời, lại mái vòm ngưng tụ ra quá 4.2 cực âm dương đồ. Trang sách ở giữa cổ lão văn tự như nhặt được tân sinh, hóa thành lưu kim triện văn lơ lửng giữa không trung. Hoàng đỉnh kinh trường sinh đạo ngữ, đạo đức kinh huyền diệu trí lý, bao pháp tử kim đan đại đạo, chữ nào cũng là châu ngọc tất cả hóa đạo âm hoặc như hồng trung nhất hai, hoặc giống như sáo trúc nhiễu lương, tựa như đại đạo thanh âm âm ngồi ngay ngắn bồ đoàn Tô Bạch quanh thân bị rực rỡ đạo mang bao phủ. 10 vạn thư quyển tạo thành vòng xoay càng nhanh cổ tịch bên. Trong ngủ say ngàn năm linh khí như vỡ đê hồng thủy trào lên mà ra, tương đạo dị tượng tại trong tàng thư các diễn ra, tựa như hư không từng khúc giãn nước, lộ ra hỗn độn bản nguyên, thiên địa pháp tắc tại lúc này vặn bèo gây dựng lại. Cái này bàng bạc cảnh tượng, đúng như khai thiên đích địa sáng thế chẳng cảnh tái hiện, lại như thượng cổ thánh nhân chứng đạo lúc dị tượng, làm cho người sợ vỡ mật, nhưng lại nhịn không được quỳ bái. Chương 342 Lữ Tổ, Phật chủ, Quên Mạnh. Chương 342 Lữ Tổ, Phật chủ, Quên Mạnh. Tàng thư lâu bên ngoài, nguyên bản đang xách theo đổ đầy nước trà và món điểm tâm cơm, đạp lên gạch đá xanh lắt thành phải đường nhỏ, hướng về tàng thư lâu đi tới. Ha ha, cô nương đột nhiên cảm nhận được phía trước trong tàng thư lâu truyền đến khí tức, vô ý thức ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy một đạo cực lớn âm dương ngư đồ án mang theo giả đạo và lý khí tức, tại tàng thư các bầu trời xoay tròn lấy, như nhanh như chậm, cũng nhanh cũng chậm, huyền diệu vô cùng. Nhìn kỹ lại, nhưng lại rõ ràng phát hiện, đạo kia âm dương ngư đồ án bên trong, kỳ thực là từng cái tản ra kim quang văn tự đi thành đạo gia điển tịch. Thấy hơi hoảng hốt ở giữa, càng hình như có đại đạo thanh âm bên tai bên cạnh truyền sướng. Đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Phu đạo, che tái vạn vật giả a, rào rạt hồ đại thai trong thoáng chốc, dường như qua một cái chớp mắt, lại như đã qua vạn cổ tuyết nguyệt. Ha ha, cô nương trong nháy mắt hoàn hồn, sau đó liền lập tức phát giác được, thực lực của mình chẳng biết lúc nào đã tiến thêm một bước. Giờ khắc này, nhìn lên trước mắt cái này phá vỡ nhận thức chẳng cảnh, ha ha, cô nương nguyên bản linh động mắt hạnh trong nháy mắt trở lên, tươi đẹp không ba gương mặt xinh đẹp cũng đầy là kinh hãi cùng khó có thể tin. Đây cũng là trong đồn đại đốn ngộ. Vẹn vẹn thời điểm người khác đốn ngộ thời điểm mang tới một tia ban cho, cũng đủ để cho cô nương đột phá chỉ huyền cảnh đỉnh phong, đặt chân thập tam cảnh tiên tượng cảnh lĩnh vực. Thật không biết, bây giờ thân ở trong đốn ngộ Tô Bạch tiểu hữu, lại có như thế nào kinh thiên thu hoạch. Ha ha, cô nương bên cạnh thân, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện Hoàng Long Sĩ đồng dạng nhìn xem trước mặt trên tàng thư các dị tượng, phất tay tràn ra một đạo hạo nhiên chi khí, đem này phương sơn cốc thiên địa bao phủ lại, không để Tô Bạch đốn ngộ mang tới khí tức tiêu tán ra ngoài mảy may sau đó, lúc này mới một tay đeo tại sau lưng, một tay bước dâu, thần ánh nội liễm trong hai con ngươi cũng là nhịn không được toát ra nồng nặc sợ hai thán phục chi sắc. Nghe được nơi đây, ha ha, cô nương quay đầu nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện Hoàng Long Sĩ một mắt, hồn nhiên mắt hạnh bên trong nổi lên hiếu kỳ, ha ha, nói như vậy, Tô Bạch hắn trải qua một lần này đốn ngộ đi qua, sẽ lập tức trở nên rất lợi hại phải không? Có thể sánh vai trong tin đồn Lữ Tổ sao? Sánh vai Lữ Tổ Lữ Động Huyền. Hoàng Long Sĩ bước dâu tay một trận, chợt mới cười khẽ mở miệng, Lữ Tổ, cuối cùng vẫn là cái này trong trần thế người, mà lên một cái đốn ngộ người, vẫn là truyền thuyết thượng cổ bên trong tồn tại, Phật gia Phật chủ, Như Lai đại thế tôn. Phải biết, tại này nhân gian phía trên, còn có ngụy tiên giới, nhân gian trí cường giả, tiến vào ngụy tiên giới sau, cũng bất quá sẽ trở thành trong đó không đáng kể một thành viên, mà những cái kia ngụy tiên giới đỉnh cấp cường giả, mới thoáng có tư cách đi truy tầm đã từng Như Lai đại thế tôn lưu lại bước chân. Sách, xem ra có chút mưu đồ cần thay đổi một chút nói đi, lại lần nữa nhìn chằm chằm trước mặt tàng thư các, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua lầu các vách tường, nhìn thấy trong tàng thư các đang xếp bằng ở trên bộ đoàn đạo thân ảnh kia, Hoàng Long Sĩ lúc này mới quay người, cô đường, từ giờ trở đi, không muốn đi trong tàng thư các quấy rầy Tô Bạch tiểu hữu, đốn ngộ thời gian càng lâu, liền nói rõ lấy được càng nhiều chỗ tốt. Nói, trong sơn cốc đá xanh trên đường nhỏ đã không còn Hoàng Long Sĩ bóng dáng, chỉ còn lại một đạo cảm khái âm thanh quanh quẩn, cũng không biết Tô tiểu hữu lần này đốn ngộ thời gian bao lâu. Phật gia điển tịch trong truyền thuyết Như Lai đại thế tôn ngồi bất động dưới cây Bồ đề 49 ngày, không bàn mà hợp số trời. Từ đây đắc đạo ha ha, cô nương trầm mặc mắt nhìn trước mặt bao phủ tại trên toàn bộ tàng thư các dị tượng, sau đó đồng dạng quay người rời đi. Duy chỉ tòa kia bị cực lớn âm dương ngư đồ án bao phủ tàng thư lâu đứng sừng sững ở chỗ đó, huyền diệu chi khí tràn ngập. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng. Khi thời gian đi tới hai tháng lúc, vẫn là phía trước tàng thư các phía trước vị trí, nhìn qua vẫn như cũng bị xoay tròn âm dương ngư bao phủ tàng thư các, chính là Hoàng Long Sĩ cũng là triệt để bị chấn kinh, thậm chí đến trình độ chết lặng. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Cái này đều 60 ngày, lại còn chưa từng đốn ngộ kết thúc, đây quả thật là nhân loại có thể có được thiên tư ngộ tính sao? Chính là lật sách người cũng không thể như vậy nghịch thiên. Hoàng Long Sĩ bên cạnh, ha ha, cô nương khẽ cười một tiếng, sau đó đồng dạng quay đầu nhìn về phía trước mặt tàng thư các, mắt hạnh bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Thời gian lại lần nữa trôi qua, trong bất chi bất giác, khoảng cách Tô Bạch bị Hoàng Long Sĩ mang theo tới chỗ này sơn cốc, bước vào trong tàng thư các đã tiếp cận một năm, vượt qua một cái xuân thu mùa hè sơn cốc, vẫn như cũ cỏ xanh nhân nhân, biển hoa rực rỡ, ngay cả dòng suối cái khác cây liễu cũng đều thong xuống bích lục cánh cây, theo thanh phong vũ. Sơn cốc hết thảy, tựa như một cái luân hồi, tại phồn thịnh sau chậm rãi khô héo, tại khô héo sau lại lần nữa nở rộ sinh cơ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Duy trì, tòa kia sừng sững ở quý hoa cùng trên sườn núi biển hoa ở giữa tàng thư lâu, vẫn như cũng bị âm dương ngư đồ án bao phủ, huyền diệu chi khí tràn ngập. Một ngày này, ha ha, cô nương cùng Hoàng Long Sĩ đều đi ra cửa, cả cái sơn cốc bên trong, chỉ có thanh phong vẫn như cũng nghịch ngợm chạy tán loạn khắp nơi lấy. Đột nhiên, nguyên bản bao phủ tại trên tàng thư lâu âm dương ngư đồ án bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn, lưỡng nghi, tứ tượng, bắt quái đồ án nhanh chóng diễn hóa đồng thời đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt liền đem cả cái sơn cốc bao phủ. Nơi xa nhìn lại, một cái chớp mắt này, cả cái sơn cốc tựa như cùng toàn bộ thế giới tách rời, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lại lần nữa khôi phục. Đồng thời, nguyên bản bao phủ tại trên tàng thư lâu âm dương ngư đồ án cũng bắt đầu cấp tốc rút về, ẩn vào trong tàng thư lâu 293, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, trong tàng thư lâu, cuối xuân ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng xuyên qua tàng thư các khắc hoa song cửa sổ, đem bụi trần độ thành lá vàng. Tô Bạch dưới gối bồ đoàn đã sớm bị tuế nguyệt mài ra cảm ấn, hắn trong mắt tính toán thân ảnh, nguyên bản phiêu phù ở trong tháp, vòng quanh Tô Bạch quanh thân xoay tròn cổ tịch chẳng biết lúc nào cùng nhau rơi xuống, chỉnh tề chồng chất vào. Thời khắc này Tô Bạch cùng bốn phía chỉnh tề chồng chất cổ tịch hoàn toàn ngưng tụ thành một bức thủy mặc. Mái hiên chung do trận có nhẹ vang lên, hù dọa cả phòng cuốn sách bụi mực, lại kinh không động hắn giữa lông mày một chút. Không biết qua bao lâu, một tiếng như có như không đại đạo thanh âm từ thư quyển chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Tô Bạch lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra hai mắt, đáy mắt lưu chuyển thần quang giống như đầm sâu sơ dạng, thoáng qua vừa chậm vào tĩnh mịch. Hắn giơ tay phất qua đầu gối bay xuống lá liêu, đầu ngón tay mang theo gió nhẹ cuốn lên trên bàn ố vàng trải qua trang, chữ mực tại trong quang ảnh lúc sáng lúc tối. Dương quang rơi vào hắn màu trắng vạt áo, đem phần kia mới nhuộm tiêu sái phát họa đến càng rõ ràng, phản phất có mây mù bùng núi sương mù từ hắn quanh thân choáng nhâm ra, đem trần thế ồn ào náo động ngăn cách tại ba trượng bên ngoài. Lật qua trang cuối cùng, một lần nữa cầm trong tay cái này đạo ra liên quan tới kỷ môn trận pháp cổ tịch đưa tay đỡ đến một bên chất đống chỉnh tề cổ tịch phía trên. Đứng dậy, thật dài thăng lên cái lưng mỏi sau đó, trong cơ thể của Tô Bạch gân cốt truyền đến một hồi lốt bốt tiếng vang, thoải mái. Chương 343 đốn nộ kết thúc. 9 chữ bí thuật. Chương 343 đốn nộ kết thúc. 9 chữ bí thuật. Nguyên Châu, núi Võ Đang, thật võ đại trước điện, tóc trắng như tuyết, làn da lại tựa như sơ nguyệt như trẻ con mịn màng Trương Tam Phong thân mang đạo bào, cầm trong tay bùi bặm, đứng tại trước đại điện, bậc thang, khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên màn sáng trong tấm hình Tô Bạch tư thái, sắc mặt tràn đầy sợ hãi thán phục, thần ánh nội liễm, phản phát quy chân, một thân duyên hoa tất cả đều thấy, nhân vật như vậy, đơn giản chính là trời sinh vì đạo nhi sinh. Tô Bạch tiểu hữu quả thật vẫn là trước sau như một có thể cho người mang đến chấn kinh a. Chính là không biết, Tô tiểu hữu fan này dài đến nửa năm đốn ngộ, lại ngộ được cỡ nào huyền diệu nói, chứ Tam Phong dương lên trong tay bùi bặm, từ trước đến nay không màng danh lợi tự nhiên trong đôi mắt, hiếm thấy xuất hiện vẻ hiếu kỳ. Sau lưng, Tống Viễn tiểu một đám võ đang đệ tử đời hai nghe được nhà mình sư phó sợ hai tháng phục, cũng là kìm lòng không được liên tục gật đầu. Đồng thời, ánh mắt cũng chăm chú nhìn phía chân trời trên màn sáng hình ảnh, không muốn bỏ lỡ một tia hình ảnh. Toàn bộ Cửu Châu đại lục chúng sinh, cũng giống như thế. Vung cánh tay xuống, thần sắc di nhiên Tô Bạch mắt nhìn bốn phía đem chính mình đoàn đoàn bao vây, từng tầng chồng chất đứng lên, chí ít có cao 8 thước thư, chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện ra một tấm khuynh thành tuyệt thế băng lãnh gương mặt xinh đẹp, à, nếu tên kia biết được, chính nàng tương cận biện pháp đi tới gần Từ Phượng Niên liều mạng sẽ bị tẩy não phong hiểm tiến vào Bắc Lương Vương phủ thính triều, chỉ vì nhìn qua trong đó võ học điện tịch, ở đây, kỳ thực có càng nhiều, thậm chí không thiếu vẫn là chân phẩm thậm chí cô phẩm một dạng tồn tại, có thể tùy ý ta đọc qua, cũng không biết sắc mặt của nàng lại là bực nào thú vị. Trong lòng tràn đầy ác thú vị suy nghĩ, đồng thời cũng không thấy Tô Bạch vận dụng một tia nội lực, chỉ là đơn giản hướng về phía trung quanh nói nhà điện tịch tạo thành thư vung lên ống tay áo, trong chốc lát, chỉ thấy Tô Bạch bốn phía chỉnh tề trưng bày trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tàng thư các thông thiên trên vách tường, nguyên bản bỏ trống một ba khu vực kệ sách bên trên, từng quyển đạo ra điện tịch chỉnh tề trưng bày. Sau khi làm xong, nhìn trước mặt không khoát tàng thư các đại sảnh, Tô Bạch lúc này mới gật gật đầu, chợt lúc này mới lắc lắc không nhiễm một hạt bụi ống tay áo, quay người hướng về tàng thư các cửa ra vào đi đến, kéo kẹt tàng thư các vừa dày vừa nặng đại môn chậm rãi kéo ra. Chỉ thấy thỉnh thoảng liền rời đi sơn cốc đi thế giới bên ngoài làm việc Hoàng Long Sĩ cùng Ha Ha cô nương hai người cùng nhau đứng ở cửa. Bầu trời hai ba tầng tàng thư các vệnh lên mái hiên che khuất ngọ nhật dương quang, cho Hoàng Long Sĩ cùng Ha Ha cô nương mang đến một mảnh gió mát. Hai người sau lưng, trong sơn cốc cỏ xanh, biển hoa tại ngọ nhật dưới ánh mặt trời, càng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Nhìn thấy Hoàng Long Sĩ, Ha Ha cô nương xuất hiện tại tàng thư các cửa ra vào, Tô Bạch trên mặt cũng không mảy may vẻ ngoài ý muốn, khoan thai cười khẽ, "Tiền bối, Ha Ha cô nương, rất lâu không thấy." Tô Bạch chỉ là như vậy tùy ý mở miệng, nhưng chẳng biết tại sao rõ ràng đã nửa năm không thấy, Ha Ha cô nương nhưng dù sao có một loại không hiểu thanh nhàn cảm giác, liền tựa như hai người hôm qua mới tách ra, hôm nay lại gặp lại tự nhiên cảm giác. Méo mó cái đầu nhỏ, Ha Ha cô nương nguyên bản mừng rỡ mắt hạnh bên trong mang tới một chút mờ mịt. Đạo pháp tự nhiên Ha Ha cô nương bên cạnh, Hoàng Long Sĩ thật sâu đưa mắt nhìn trước mặt Tô Bạch, vuốt vuốt tái nhợt sợi râu, dường như đang cấp Ha Ha cô nương giải hoặc đồng dạng, luôn hành cử chỉ, hợp tại đạo, bên này là đạo pháp tự nhiên chi cảnh, chỉ có chân chính đạo gia tu sĩ, hơn nữa còn là đạt đến đạo gia ngón cái huyền cảnh đỉnh phong cường giả, mới có biểu hiện như thế. Nghe lời nói này, một bên Ha Ha cô nương đôi mắt đẹp hơi hơi trừng lớn, hồn nhiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nồng nặc vẻ kinh ngạc. Ngón cái huyền cảnh, đạo gia đệ thập tam cảnh đỉnh phong. Cái này há chẳng phải là nói, Tô Bạch bèn bèn chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, thực lực liền vượt qua 11 cảnh kim cương cảnh, liên tiếp đột phá 12 cảnh, thập tam cảnh, đạt đến thập tam cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là sức chiến đấu so sánh với bình thường thập tam cảnh đỉnh phong vũ phu càng cường đại hơn tam giáo tu sĩ. Đây cũng là trong tin đồn đốn ngộ sao? Quả thật lợi hại. Đang lúc Ha Ha cô nương trong lòng nghĩ như vậy lúc, Tô Bạch đối mặt Hoàng Long Sĩ chi ngôn, chỉ là đạm nhiên cười cười, cũng không có thể tiểu cường, cũng không kiêm tốn điệu thấp. Lúc này, chỉ thấy Hoàng Long Sĩ trên ánh mắt trên dưới phía dưới quan sát tỉ mỉ Tô Bạch toàn thân sau đó, lên tiếng lần nữa, "Bất quá, dài đến nửa năm đốn ngộ, lão phu không tin tiểu hữu ngươi chỉ là đem thực lực để thăng trí đạo ra ngon cái huyền cảnh, nghĩ đến, tiểu hữu tất nhiên còn có thu hoạch lớn hơn. Hẳn là liên quan tới chỉ huyền bí thuật phương diện a." "Chỉ huyền bí thuật, cái này thuộc về tiểu hữu bí mật át chủ bài, lão phu cũng sẽ không ép buộc đi truy tầm, chỉ có điều, không biết tiểu hữu có thể hay không cáo chi lão phu." Tiểu hữu lần này kinh nghiệm dài đến nửa năm đốn ngộ sở ngộ ra chỉ huyền bí thuật, tôn hủy dị sưng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngay vậy, lại nhìn một chút Hoàng Long Sĩ bên cạnh Ha Ha cô nương sáng rực ánh mắt, Tô Bạch khoan thai cười khẽ, chín chữ bí nhắc lên cái tên này, cho dù là lấy Tô Bạch bây giờ tâm như chỉ thủy tâm cảnh, vẫn như cũ nổi lên tí tí gợn sóng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, lần này vào tảng thư các, đọc qua đạo gia công pháp điện tịch, đầu tiên là kết hợp song toàn thủ, đã sáng tạo ra có thể trong nháy mắt chữa trị nhục thân, cơ hồ đạt đến bất tử bất diệt trạng thái giả tự bí sau đó vì sao? Này đánh lên Thanh Lương Sơn, đối đầu Bắc Lương đại quân tạo thành binh gia chiến trận, muốn thông qua đạo gia kỳ môn thuật pháp chi thức, sáng tạo ra một môn có thể đối kháng binh gia chiến trận chỉ huyền bí pháp, tốt nhất có thể giống một Diệp Già thiên thế giới bên trong, cùng giả tự bí cùng là một trong tự bí, chính là trận pháp cực hạn, có thể phất tay thành trận pháp, cũng có thể một mắt bài trừ thiên hạ tất cả pháp trận tổ tự bí kết quả, kết hợp trí nhớ của kiếp trước cùng thế. Nay ở trên võ học lịch thiên ngộ tính, lại trực tiếp lâm vào trạng thái đốn ngộ, hơn nữa còn là dài đến nửa năm lâu đốn ngộ. Mãi đến vừa rồi từ trạng thái đốn ngộ thanh tỉnh sau đó, Tô Bạch lúc này mới phát giác, chính mình chẳng những một thân thực lực nhảy lên đạt đến ngón cái huyền cảnh, đồng thời, trong đầu nhiều hơn 9 chữ bí thuật, hơn nữa mỗi một môn bí thuật đều đã đại thành. Cái gọi là 9 chữ bí thuật chính là Lâm, Vinh, Hào ứng, đấu giả tất cả đếm tổ phía trước đi 9 chữ. Chữ Lâm ý, này bí tu chính là một loại ý chí, gặp nguy không loạn, kiên định không động dung, bất động chứng trạng, để cho người ta nắm giữ không có gì sánh kịp ý chí chí lực, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có tỷ lệ triệu hoán đi qua thân hoặc tương lai thân buông xuống. Bí chữ binh, khống binh thánh thuật pháp, khả khống thiên hạ thần binh lợi khí. Đấu tự bí, có thể diễn hóa bất luận cái gì công phạt thần thuật, công kích đệ nhất. Giả tự bí, trong nháy mắt chữa trị nhục thân, gần như bất tử bất diệt. Giai tự bí, chiến lược gia tăng 10 lần trở về. Con số bí, gấp, cắt chém thời không ở giữa. Tổ tự bí, trận pháp cực hạn, có thể phất tay thành trận pháp, cũng có thể một mắt bài trừ thiên hạ tất cả pháp trận. Tiên tự bí, tu luyện nguyên thần, ngưng luyện bất diệt hồn. Hành tự bí, thế gian cực tốc, luyện tới đại thành có thể lên trèo lên mít lạc, phía dưới dò xét cửu u, thậm chí có thể xúc động thời gian lĩnh vực. Chương 344 Tống Thanh Thư ghen ghét. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chương 344 Tống Thanh Thư ghen ghét. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phía chân trời màn sáng phía dưới, Vũ Châu đại lục chúng sinh bây giờ từng cái đều là màn sáng trong tấm hình Tô Bạch tiếng lòng cho chấn hoa mắt thần mê, đại não một mảnh ù ù. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này chín chữ bí, thật sự còn tính là võ học mà không phải các tiên nhân tu luyện thần thông sao? Cuối cùng, có người không bị khống chế nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt mở mịt, vô ý thức thì thào lên tiếng. Có lẽ là bởi vì Tô Bạch công tử vốn cũng không phải là phàm nhân a, có người thần sắc giống vậy ngốc lăng nhìn về phía chân trời màn sáng thì thào mở miệng. Chín chữ bí thuật, mỗi một loại chữ bí đều đủ để gọi là tại kỳ bên trong, uy năng vượt qua cổ kim tất cả bí thuật, chính là một đạo thuật đỉnh phong. Mà bí thuật như vậy, Tô Bạch công tử vậy mà ước chừng đã sáng tạo ra 9 loại. Đây cũng là dài đến nửa năm đốn ngộ mang đến thu hoạch sao? Đốn ngộ hiệu quả, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Bạch công tử thế này nội tính, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất. Nguyên Châu, đại nguyên trên núi Võ Đàng, thật võ đại trước điện trên bậc thang. Nguyên bản vuốt dâu nhìn về phía chân trời màn sáng Trương Tam Phong bây giờ gương mặt kinh ngạc, liền vừa rồi vuốt dâu tay bây giờ cũng không biết lúc nào nắm chặt, trực tiếp nắm chặt 537 tiếp theo sợi dâu cũng không chút nào cảm thấy đau đớn, mãi đến từ từ thành phong đánh tới, mang theo trên trán rủ xuống một tia tái nhợt tóc dài xẹt qua trước mắt, cái này mới đưa hắn giật mình tỉnh giấc hoàn hồn. Vô lượng tiên tôn, ta đạo ra cựu tự chân ngôn, nguyên bản xuất từ báo pháp tử bên trong tiên quyển 17 trèo lên liên quan có lợi vào danh sơn. Lấy giáp khai trừ ngày, lấy mũ sắc tăng tất cả năm tấc, treo trên tảng đá lớn, sở cầu nhất định được. Lại nói vào núi nghi biết lục giáp bí trúc. Trúc nói: Lâm binh đấu giả, tất cả mấy tổ tiến lên. Phàm chín chữ, thường làm mật trúc chi, không chỗ nào không tích, yếu đạo không phiền. Này chi gọi là a? Vốn là trừ tà phòng thân chi thần chú không ngờ, hôm nay lại bị Tô Tiểu Hữu mở ra lối riêng, trực tiếp khai sáng ra 9 đại sánh vai thần thông bí thuật. Thậm chí cái này mỗi một đạo bí thuật đều có thể xưng tại riêng phần mình lĩnh vực từ xưa đến nay tất cả bí thuật đỉnh phong. Tô Tiểu Hữu thiên tư vẫn là trước sau như một yêu nghiệt, mỗi lần đều có lệnh lao già ta kinh hãi thất thố hành động vĩ đại. Trương Tam Phong sau lưng, Tống Biên Tiểu mấy người đến nay đều kinh hai khó mà khép lại cái cảm, chỉ có thể mãnh liệt gật đầu, đồng ý nhà mình sư phó lời nói. Đến nỗi lối thoát quảng trường, một đám võ đang đệ tử trên mặt càng là một bộ hoài nghi nhân sinh thần sắc, chính mình chỗ, AS, tu hành võ đạo, cùng trên màn sáng Tô Bạch tu luyện võ đạo, thật là cùng một cái đồ vật sao. Một đám đệ tử đời ba ở trong, duy chỉ có Tiểu Mạnh Thường danh xưng võ đang đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, võ đang trưởng môn Tống Viễn Tiểu nhi tử Tống Thanh Thư. Nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình xuất tận danh tiếng Tô Bạch, da mặt hơi hơi bặm mẻo, đáy lòng tràn đầy ghen ghét, nhất là sau khi thu tầm mắt lại, ánh mắt lướt qua chung quanh một đám võ đang đệ tử đời ba, cuối cùng lại hơi đến quảng trường phía trước bậc thang, đem cha mình, các sư thúc trên mặt kinh hãi nhìn ở trong mắt. Cuối cùng thậm chí nhìn thấy nhà mình quá sư phụ trên mặt vẻ tán thán sau, Tống Thanh Thư đáy lòng ghen ghét chi hỏa càng là cháy hừng hực, khuôn mặt đều có chút bặm mẻo, trong lòng điên cuồng quát to lên lão thiên bất công. Hắn Tô Bạch một kiếp binh lính tàn quái, có tài đức gì như thế trước mặt người trong thiên hạ hiển thánh? Thiên phú như vậy, vì cái gì không phải ta? Bằng không bây giờ xuất hiện ở trên trời, vị thế nhân tôn sùng, liền nên là ta. Lệnh tất cả võ đang đệ tử đời ba sùng bái, bị phụ thân các sư thúc vì đó tự hào kiêu ngạo, bị quá sư phụ tán thưởng cũng nên là ta. Khi đó, Chu cô nương cũng nhất định sẽ là ta hết thảy vốn nên như vậy. Vốn là như thế mới đúng. Tống Châu, Bắc Tống, Giang Nam Yến Tử Ổ, một tòa thủy tại trước lan can, một cái người mặc bích sắc quần áo thiếu nữ đáng yêu ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, thanh âm trong trẻo mềm nu, âm điệu béo von nhu hòa, thuộc về điển hình Giang Nam vùng sông nước nô nông mềm giọng. Nhà. Chữ Lâm bí có thể triệu hoán tương lai thần, bí chữ binh có thể điều khiển thiên hạ chi binh, đấu tự bí công phạt vô song. Cái này, đây quả thật là võ học mà không phải tiên nhân tu hành thần thông sao? Nếu công tử gia có thể tập được cái này 9 chữ bí, cái kia mộ dung gia đời đời nguyện cảnh, không phải liền có thể tại trong tay công tử gia dễ dàng thực hiện sao? Không phải vậy. A Bích cô nương lời này nói sai rồi. Dựa vào lan can dựa nhìn ra xa phía chân trời màn sáng, A Bích tiếng nói vừa mới rơi xuống, thủy tạo phía dưới, đứng tại bên cạnh cái bàn đá một cái tên béo da đen hô to lúc này mở miệng, khinh thường giễu cợt, thế gian này nào có thần kỳ như vậy thuật pháp, muốn ta nói, cái này cái gọi là chín chữ bí, hơn phân nửa là trên màn sáng gọi là Tô Bạch tiểu bạch kiểm tại tự biên tự diễn thôi, thậm chí, ngay cả màn sáng tính chân thực cũng có chờ thương thảo. Dù sao, công tử gia bây giờ cũng là 12 cảnh tông sư cảnh cường giả, cách thập tam cảnh cũng chỉ kém nhất cảnh thôi. Bây giờ không những ở chúng ta lớn như vậy Tống Châu sông sáo giang hồ ra nam mộ dung mỹ danh sau lưng cẳng có ngàn năm thế gia mộ dung gia nội tình ủng hộ, chính là chúng ta Tống Châu võ lâm nổi danh thanh niên tuấn kiệt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng cứ như vậy công tử gia nghiêm túc ra tay, cũng liền năng nhất kiếm cắt đứt thái hồ ngàn mét mặt hồ. Cùng là thế gian đỉnh cấp võ đạo thiên tiêu, vẹn vẹn nhất cảnh chỉ kém, ta cũng không tin chênh lệch có thể có không lớn. Còn cái gì triệu hoán đi qua thần tương lai thần, cái gì gấp thời không ở giữa, thời gian nào cứ tốc, có thể phía dưới dò xét cửu u. Thực sự là khoác lác không làm bản nháp. Khác không nói, liền vẹn vẹn cái gọi là hành tự bí, có thể phía dưới dò xét cửu u. Thử. Thế gian này vậy đến cửu u. Thực sự là hồ suy đại khí. Cũng liền cái gọi là đấu tự bí, có thể diễn hóa thế gian công phạt chi thuật, cùng chúng ta mộ dung gia gia chuyển đấu chuyển tinh gì có dị khúc đồng công chi diệu, nếu là thật tồn tại, nói lên một câu công kích đệ nhất mới có hơi danh xứng với thực. Thủy Tạ tiểu đỉnh phía dưới, bên cạnh cái bàn đá, mặc áo gấm tên béo da đen bao bất đồng bên cạnh, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc dựa vào làn can ôm ngực phong ba ác, công giá cản, Đặng Bách Xuyên ba người cũng là gật đầu, công nhận bao bất đồng thuyết pháp. Là thế này phải không? Thủy Tạ tiểu đỉnh lan can đá bên cạnh bên trên, A Bích chớp chớp đôi mắt đẹp, tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng cũng tin tưởng bao bất đồng lời nói. Bên cạnh cái bàn đá trên băng ghế đá, người mặc toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh niên anh tuấn trên mặt mang một vòng nhìn qua khiêm tốn nụ cười, khí chất tiêu sái, người này chính là Yến Tử ổ chủ nhân, Mộ Dung gia gia chủ, Mộ Dung Phục. Trong tay quạt xếp nhẹ lay động, Mộ Dung Phục đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra một vẻ ngạo nghễ, lại ra vẻ khiêm tốn mở miệng, ai bao tam ca lời ấy không thích hợp, có lẽ thế gian thật có kỳ nhân như thế, đã sáng tạo ra như thế kỳ thuật cũng nói không chừng đấy chứ. Trong miệng là nói như thế, nhưng Mộ Dung Phục khỏe mắt lại rõ ràng thoáng qua một vòng cười nhạo cùng chẳng thèm ngó tới. Cái gì màn sáng, cũng liền đáng làm thoại bản tiểu thuyết xem, giải giải pháp thôi, chính mình là võ giả, hơn nữa còn là danh chấn Tống Châu võ đạo thiên tiêu, võ giả có thể làm được một bước nào, chính mình còn không rõ ràng sao? Còn triệu hoán quá khứ tương lai thần, gấp cắt chém thời không ở giữa, bên trên trèo lên bích lạc phía dưới cửu u. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 345 Cửu Châu gió nổi lên. Chương 345 Cửu Châu gió nổi lên. Ngay tại thủy tạ tiểu đình phía dưới Mộ Dung Phục mấy người cười nói lúc, chỉ thấy nơi xa hành lang phía trên, một cái bạch tí thị nữ vội vàng đi tới, đại mi hơi nhíu, sắc mặt mang theo một tia ưu sầu, công tử gia, Thành Dương Châu truyền đến tin tức, nói là Ngũ Hổ môn môn chủ vài ngày trước bị người đánh giết, hắn môn nhân xem xét vết thương trên người thời điểm, lại phát hiện hắn chết bởi chính mình tuyệt kỹ thành danh Ngũ Hổ đoạn môn đao phía dưới. Bây giờ, những cái kia Ngũ Hổ môn người một mực chắc chắn nhà mình môn chủ là bị công tử gia giết chết, bây giờ đang trên giang hồ la hét muốn công tử gia ngài cho một cái thuyết pháp đâu. Nghe nói như thế, đứng tại Mộ Dung Phục sau lưng công giá cản lúc này không làm, nghiêm nghị quát lên, làm cản. Chỉ là Dương Châu Ngũ Hổ môn, một cái giang hồ trên võ lâm tam lưu môn phái, cái kia cái gọi là Ngũ Hổ môn chủ càng là liền cựu cũng không bước ra tam lưu vũ phu, công tử gia muốn giết hắn, còn cần sử dụng đấu chuyển tinh gì? Đám người kia đơn giản chính là đang miệt thị công tử gia. Chỉ thấy thứ nhất trưởng đặt tại trên bên cạnh thân tiểu đỉnh của trụ, bàn tay hơi hơi dùng sức, toàn bộ bàn tay liền trực tiếp ấn vào vật liệu đá điêu khắc thành cột trụ bên trong. Sau đó quay người, trực tiếp đi tới Mộ Dung Phục trước người, chắp tay bái nói, công tử gia, còn xin ngài hạ lệnh, để cho ta đi Thành Dương Châu giáo huấn một chút những cái kia Ngũ Hổ môn các phế vật. A Châu, khổ cực, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Ngồi ở trước bàn đá Mộ Dung Phục mặt không đổi sắc, đầu tiên là hướng về phía Bạch Tí thị nữ nói câu, sau đó lúc này mới nhìn về phía một bên nhẹ mệnh công giá cản, hợp lại trong tay quạt xếp, hai tay hơi nâng, Càn nhị ca không cần như thế, đây chẳng qua là giang hồ đồng đạo một chút nho nhỏ hiểu lầm mà thôi, phạm không lấy nổi giận. Lời tuy như thế, nhưng thời khắc này Mộ Dung Phục trong lòng cũng là cực kỳ không vui, chỉ là mặt ngoài một bộ không thèm để ý chút nào rộng lựa bộ dáng. Giống như công giá cản lời nói, chính mình đường đường nam Mộ Dung, tại toàn bộ Tống Châu đều lừng lẫy nổi danh võ đạo thiên kiêu, 12 cảnh cường giả, đi giết một cái liền cựu đều không bước ra phế võ, còn cần vận dụng danh xưng có thể lấy đạo của người, hoàn thi bị thân gia truyền tuyệt học đấu truyền tinh gì. Đây không phải là đang miệt thị chính mình sao? Đến nỗi Ngũ Hổ môn môn chủ cái chết, cùng với gây sự Ngũ Hổ môn đệ tử, thì căn bản không có bị Mộ Dung phục, cùng với tứ đại gia tướng để ở trong lòng. Thủy Tạ tiểu đình phía dưới, người mặc toàn thân áo trắng váy dài A Châu mí môi, tựa như hoa sen mới nở, nhưng lại mang theo tí ti anh khí trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng do dự, chẳng biết tại sao, A Châu luôn cảm thấy, lần này Ngũ Hổ môn môn chủ bị giết, đệ tử trong môn phái lại trực tiếp trên giang hồ đem hung thủ mũ chụp đến nhà mình công tử gia trên đầu sự tình, nhất định không có đơn giản như vậy. Bất quá, nhìn xem trước mặt Mộ Dung gia tứ đại gia tướng, thậm chí gia chủ Mộ Dung Phục đều không thèm để ý chút nào bộ dáng, tự hiểu thấp cổ bé họng A Châu hay là đem ý nghĩ này ép xuống. Đường Châu, Đại Đường, Tàng Binh, đầu đội mũ rộng đánh bất lương soái Viên Thiên Cương đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch một lúc lâu sau, xúc động tán thưởng, từ sau ngày hôm nay, ta đạo gia cựu tự chân ngôn, lại sẽ thêm ra một loại giảng giải. Tô Bạch ra Tô Bạch, nếu có thể sinh ở ta Đại Đường, nắm giữ thiên tử huyết mạch thì tốt biết bao, như thế, đều không cần lão phu ra tay, lấy năng lực của ngươi, chắc hẳn đều có thể từ chơi ta đại đường non sông, tái hiện đã từng vạn quốc triều bái thịnh thế chi cảnh a. Lý Tinh Vân a Lý Tinh Vân, ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính bước lên lấy đại đường gánh nặng đâu? Ngay tại Viên Thiên Cương thất thần lúc, một cái khuôn mặt bị thoa lên tái nhợt, gương mặt hai bên bôi chét lấy má hồng, một bộ linh người ăn mặc thân ảnh từ đằng xa một đường chạy chậm mà đến, cuối cùng đứng tại Viên Thiên Cương sau lưng cách đó không xa, chắp tay bái nói: "Đại soái, kiếm lưu truyền đến tin tức, thiên tử xuống núi nghe nói như thế." Vẫn như cũ chắp hai tay sau. Lương Viên Thiên Cương đỗng nhiên quay người, nhìn về phía người trước mặt hạ lệnh: "Rất tốt, một ngày này cuối cùng đến, tính tâm ma, dựa theo trước đây sắp đặt xuống an bài à, bản soái muốn để cái này tử khí nặng nề đại đường một lần nữa xuống lại. Đại đường hoàng đạo khí vận kim long, cũng nên đón nó chủ nhân chân chính. Kính Tâm Ma xin nghe đại soái chi mệnh." Nghe được Viên Thiên Cương mệnh lệnh, Kính Tâm Ma lại lần nữa xá một cái thật sâu, sau khi đứng dậy nhưng cũng không lập tức lui ra, hài hước trên mặt ngược lại hiện lên một vòng do dự, cuối cùng khi nhìn đến Viên Thiên Cương dưới mặt nạ cái kia một đôi im lặng ánh mắt trong nháy mắt, dọa đến toàn thân giật mình, lập tức vội vàng lên tiếng lần nữa: "Đại soái, phía Tây Cảnh Vương đất phong người xấu truyền đến tin tức, nói là cái kia bên cạnh gần nhất náo quỷ, một cái tên là cái gì Hồ Khiếu. Đường chính là bị một cái bị quỷ phụ thân, tên là Cửu Nhân Chín Đại Hán Diệt Môn, nói là bị quỷ phụ thân sau Cửu Nhân Chín song đồng trở nên đen như mực, không có một chút tròng trắng mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không cầu hoa tươi không còn có tin tức truyền đến nói, nơi đó có một ngọn núi đỉnh quanh năm có tuyết động thật dày tồn tại, tên là Vũ Uy Sơn đỉnh núi, thỉnh thoảng liền xuất hiện tại một chút tổ chức kết hôn chỗ, sẽ ở Tân Lang Tân Nương kết hôn làm chậm thu đi Tân Nương." Ngạch, nhỏ cảm thấy Cảnh Vương phủ bên kia người xấu cần một lần nữa an bài một chút, đồng thời đem những cái kia đang tại Cảnh Vương phủ đất phong bên trong bỏ rơi nhiệm vụ, thậm chí biên chuyện ma đi lên báo lửa gạt chuyện đám gia hỏa triệu hồi tới, thật tốt trừng trị một phen cung thân. Túi đầu Kính Tâm Ma càng nói, thanh âm càng nhỏ, giọt giọt mồ hôi lạnh trong bất chi bất giác từ hắn rũ xuống gương mặt chảy ra, xét qua hài hước chăng dùng, nhỏ xuống đến trên mặt đất. Thời khắc này Kính Tâm Ma trong lòng đơn giản hận chết đại đường phía tây nơi biên thủy, cơ hồ cùng Tây Bực cùng thổ phiên đồng thời tiếp giáp Cảnh Vương phủ đất phong bên trong đám kia người xấu. Xong, cái này chết chắc. Đám khốn kiếp kia, bỏ rơi nhiệm vụ à, bây giờ thế mà trực tiếp biên chuyện ma tới làm trên tình báo cáo để cho mình tại trước mặt đại soái giảng chuyện ma. Chờ một lúc nhất định sẽ bị đại soái một cái tát trực tiếp chụp chết a. Khi con người không lưng Kính Tâm Ma đầu càng ngày càng thấp, nội tâm thấp thỏm đến cực điểm, lại đột nhiên nghe được trước mặt bất lương soái thanh âm nhàn nhạt truyền đến: "Ân, chuyện này, bản soái biết được, ngươi đi xuống trước an bài thiên tử sự tình a." Nghe nói như thế, Kính Tâm Ma chỉ cảm thấy tựa như nghe được tiên nhạc đồng dạng, lúc này không nói hai lời, lập tức đạp bước loạn choạng lui ra. Đến nỗi quỷ kia cố sự đến tột cùng là thật hay giả, cảnh trong vương phủ người xấu an bài như thế nào, Kính Tâm Ma căn bản lười đi tìm tòi nghiên cứu. Tại chỗ, nhìn xem chắp hai tay sau lưng Viên Thiên Cương mặt nạ quỷ ở dưới hai con ngươi mãi đến đưa mắt nhìn Kính Tâm Ma thân ảnh triệt để đi xa sau đó, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phương tây, ánh mắt dường như là có thể xuyên thấu qua vạn trọng sơn hà nhìn thấy cảnh vương phủ đất phong đồng dạng. À, cách khô lão quỷ kia thực lực thật đúng là không tệ, đều đã chết 300 năm, một tia chấp niệm còn có thể tồn lưu ở nhân gian gây sự năm. Chương 346 Đại Kim Cương. Ngón cái huyền. Đại thiên tượng. Chương 346 Đại Kim Cương. Ngón cái huyền. Đại thiên tượng. Trong miệng mặc dù nói như thế, nhưng ở nâng lên cách khô cái tên này thời điểm, Viên Thiên Cương mặt nạ quỷ ở dưới trong hai tròng mắt, vẫn mơ hồ hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, sau đó cùng nhau hóa thành tàn khốc. Bất quá, tại cảnh vương phủ đất phong gây sự có thể, dù sao nơi nào đồng thời cùng Tây vực A thổ phiên giáp giới, thuộc về loạn lạc chi địa, nhưng nếu là làm ra động tĩnh dám ra cảnh vương phủ đất phong, ảnh hưởng đến ta đại đường, vậy cũng đừng trách bản soái thân phó cảnh vương phủ, triệt để diệt sát ngươi lão quỷ này chấp niệm. Trong miệng nhỉ non căn cứ sau, Viên Thiên Cương lại lần nữa quay đầu, ánh mắt hướng về phía đông bắc nhìn ra xa một mắt, lạnh rên một tiếng sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ngay tại Cửu Châu các nơi trên mặt nổi tất cả mọi người đều bị phía chân trời màn sáng trong hình tô bạch biểu hiện chấn kinh, vụ trộm lại gió nổi mây phun, quần quần sóng ngầm đến cực điểm, màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra, tàng thư các cửa ra vào, Hoàng Long Sĩ nghe được trước mặt tô bạch nói ra 9 chữ bí 3 chữ sau, lập tức ý thức được, tô bạch lần này trải qua thời gian nửa năm đốn ngộ đạt được, ứng với đạo gia Cửu tự chân luôn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá 6 Cửu tam chính như phía trước lời nói, Hoàng Long Sĩ đối với 9 chữ bí nội dung cụ thể cũng không truy vấn, ngược lại đổi đề tài, trực tiếp mở miệng: "Tô tiểu hữu bây giờ thực lực đạt đến đại chỉ huyền cảnh, lại có trải qua nửa năm đốn ngộ mới lĩnh ngộ đại chỉ huyền bí thuật 9 chữ bí bản thân, chỉ sợ chính là đối mặt một chút thập tứ cảnh lục địa thần tiên, cũng có thể chẳng chi, thiên hạ chi đại đều có thể đi. Không biết Tô tiểu hữu kế tiếp dự định làm cái gì?" Tô Bạch con mắt nhìn mắt Hoàng Long Sĩ, gặp hắn trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng tò mò, hơi hơi suy tư sau, gật đầu cười khẽ hỏi thăm: "Hậu tích thức quảng, đang phong thức giới, chỉ có đứng tại tầng thứ cao hơn, mới phát hiện càng nhiều không đủ, thế gian vạn vật, tất cả chi bằng là, võ đạo cũng thế. Bằng vào ta bây giờ đại chỉ huyền cảnh tu vi nhìn lại, ta mới phát hiện, đã từng tự cho là vững chắc kim cương cảnh, bây giờ nhìn lại lại có một loại không trung lâu các cảm giác, cho nên, kế tiếp, ta muốn trùng tu kim cương cảnh. Tiền bối cảm thấy thế nào?" Nghe vậy, Hoàng Long Sĩ trong mắt thưởng thức càng nhiều một phần, có thể mà không tiêu, bảo trì bản tâm, tiểu hữu tuổi còn tiểu, tâm tính cũng đã vượt qua thế gian 9 thành 9 người, bây giờ, lão phu ngược lại là càng thêm chờ mong tiểu hữu lại lần nữa xuất thế ngày đó. Nói, Hoàng Long Sĩ nâng lên nguyên bản đeo tại sau lưng tay phải khẽ bước lấy sợi dâu, đồng thời tiếp tục mở miệng: "Tiểu hữu ngắn ngủi thời gian 1 năm liền có thể tu thành đạo gia đại chỉ huyền, nộ tính tiên phú tự nhiên siêu phàm, bây giờ tất nhiên dự định trùng tu kim cương cảnh, lấy tiểu hữu chi năng, kế tiếp cho dù là tu thành giống như Lương Thiền Lý coi chừng như vậy đại kim vừa cảnh, lão phu cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tất nhiên tiểu hữu cũng đã tu đích đạo gia chỉ huyền, dự định tu Phật gia kim cương, vậy vì sao không đồng thời lại tu nho gia thiết tượng? Tam giáo đồng tu, đợi cho sau này đồng thời tu thành đại kim vừa, đại chỉ huyền, lớn thiên tượng cảnh, như thế hậu tích bạc phát phía dưới, đến lúc đó tam giáo hợp nhất đột phá thập tứ cảnh lục địa thần tiên, thực lực tuyệt đối có thể nhất cử đột phá lục địa thần tiên sơ kỳ, trung kỳ, thẳng tới thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ. Như thế tam giáo đồng tu, ngoại trừ trên thực lực tăng lên, càng quan trọng hơn vẫn là việc quan hệ tiểu hữu tương lai có thể đột phá tới thập tứ cảnh lục địa thần tiên sự tình. Phải biết, bởi vì trên trời tiên nhân cùng tiên môn sau ngụy tiên giới tồn tại, nhân gian võ giả, bất luận là tam giáo tu sĩ, vẫn là bình thường vũ phu, muốn đột phá tới thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh, ngoại trừ thiên phú, thực lực bên ngoài, còn cần có đầy đủ khí vận, đầy đủ chịu tải một tôn thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh khí vận. Đến nỗi tiểu hữu ngươi, có còn nhớ một năm trước tương phản thành Tinh An Vương phủ trận chiến kia, tiểu hữu vì chém giết Dương Thái Tuế, từng không tiếc vận dụng khí vận bí thuật, thiêu đốt một thân khí vận, ngắn ngủi đến ngụy thiên tượng cảnh sự tình. Bây giờ tiểu hữu nếu là tam giáo đồng tu, hơn nữa tu đại kim vừa, đại chỉ huyền, đại thiên tượng, đến lúc đó liền có thể đồng thời tụ tập tam giáo khí vận làm một thể, khi đó chẳng những tự thân tiêu đốt khí vận có thể bổ khí, càng có thể thuận theo tự nhiên đột phá thập tứ cảnh, trở thành thế gian lại một tôn lục địa thần tiên. Nghe Hoàng Long Sĩ xuất phát từ nội tâm vì chính mình suy nghĩ mà nói lên đề nghị, Tô Bạch không khỏi chắp tay không lời, trịnh trọng thi lễ, đồng thời đón nhận Hoàng Long Sĩ đề nghị. Từ cái này mặt trời mọc, Tô Bạch lại lần nữa đã biến thành con mọt sách, chỉ có điều có số tự bí tồn tại, có thể tùy ý cắt chém, gấp thời không Tô Bạch đọc qua điện tịch địa điểm, từ tàng thư các mở rộng đến cả cái sân gốc. Cho nên bây giờ bên trong tòa thung lũng này, ngoại trừ một cái thường xuyên vừa biến mất chính là thời gian mấy tháng Hoàng Long Sĩ, một cái mỗi cái 10 ngày nửa tháng liền tiêu thất mấy ngày ha ha cô đường, cùng với ăn sắt thú tọa kỵ bên ngoài, lại thêm một cái bất luận xuân hạ thu đông, bất luận gió táp mưa sa đều biết cầm trong tay một quyển sách, khắp sơn cốc lắc lư con mọt sách Tô Bạch, còn có một cái đồng dạng sinh hoạt ở nơi này đậu đen. Thời gian lại lần nữa chạy xuôi, đi tới sơn cốc năm thứ hai, Tô Bạch thành công lĩnh ngộ Phật gia nhân quả chi đạo, nhảy lên xuyên quốc gia Phật gia kim cương cảnh cùng kim cương tông sư cảnh, trực tiếp thành Phật gia đại kim vừa phách thể. Cuối cùng thậm chí kết hợp giả tự bí trực tiếp tu thành so sánh với lục địa thiên nhân cường giả mới có thể có thiên nhân thể phách càng thêm mạnh mẽ bất diệt lưu ly kim cương thể phách, chân chính có thể nói là thiên khó khăn táng giả địa nan che, thiên địa sụp đổ mà ta không sụp đổ. Đi tới sơn cốc năm thứ ba, bắt đầu chuyển tu nho đạo, lại một năm nữa sau, Tô Bạch lại lấy kinh người ngộ tính, tu pháp nho, minh trật tự. Liên tiếp vượt qua nho ra thiên tượng cảnh, thiên tượng tông sư cảnh, trực tiếp tu thành nho ra đại thiên tượng. Càng là tại thành tựu nho ra lớn thiên tượng cảnh thời điểm nội đạo, lấy đã từng sáng tạo cựu trọng Bắc Lương đao đao pháp làm cơ sở, kết hợp địa thủy hỏa phong mấy người thiên tượng, sáng chế một môn vô thượng sát phạt đao pháp thôn thiên diệt địa thất đại hạn. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn chia làm thiên, địa, hỏa, băng, gió, núi, hải, mỗi một thức mỗi người đều mang thiên nhiên vô tận uy lực, khí thế rung động hoàn vũ, bá tuyệt bầu trời, phối hợp hổ phách thi triển, đơn giản là như thiên thai buông xuống, sinh cơ diệt hết, thần phật cố kinh. Trong đó, thức thứ nhất vì thôn thiên không. Chiêu này đao thế cùng một chỗ, thiên tượng dị biến khắc thường, âm dương mất cân bằng xung đột, càn khôn điên đảo nghịch loạn, giống như tận thế hàng thế, nguyên nhân không thể dễ dàng dùng linh tinh. Thức thứ hai diệt địa. Đao cương tả phong phá phân đại địa, khe hở như chu vong hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, hỏa kéo dài ở ngoài ngàn dặm, phá hủy tính chất như động đất cấp 10, lệnh địch nhân đắng không đất đặt chân, chết thảm tại khe hở phản xạ ra hổ phách đao mang. Thức thứ ba liệt hỏa, hưng hực xí viêm đao mang, nóng thịnh hỏa lò dung nham, sờ vật tức đốt thành cho bụi, vừa không thể ngăn nhu khó khăn gỡ chế, phần thiên trừ hải, bốc hơi hết thảy. Thức thứ tư mưa đá, đao kình âm ngũ lạnh lẽo kỳ hàn, có thể ngưng kết nước không khí phần hóa thành mưa đá, mưa to gió lớn giống như đông đúc bắn nhanh, không gì không phá, hủy vật thủng trăm ngàn lỗ. Thức thứ năm phong bạo, đao tốc cấp bách tật máu lẹ, dây dưa khí lưu tạo thành long quyển toàn phong đao thế, thẳng chặt ngang ngang, đem đối thủ giao nhận toái thi tại màn trướng mắt ở giữa. Thức thứ sáu núi lở, đao kình cương manh vô tận, duệ liệt lăng lệ, ẩn chứa băng sơn sự án, chạm nham gọi khe chi huy, chuyên về phá cường công thành hoành luyện khí ngạnh công khắc tinh. Thức thứ bảy phá hải, đao ý cuộn trào mãnh liệt, đao thế khuấy động chạy xiết, đao kình mênh mông bành trướng, phảng phất biển động tê thiên liệt địa, bao phủ thôn phệ vạn vật. Đến lúc này, vào cốc ngắn ngủi ba năm, Tô Bạch cũng đã từ trước đây kim cương cảnh vũ phu, nhảy lên trở thành Phật gia đại kim vừa, đạo gia đại chỉ huyền, nho gia đại thiên tượng tam giáo đồng tu cường giả, Hoàng Long Sĩ từng tán thưởng, nếu đối mặt bây giờ chiến lược triệt để bộc phát Tô Bạch, liền là bình thường thập tứ cảnh lục địa thần tiên cũng phải 2.6 nút hận, cho dù là đối mặt Vương Tiên Tri, Tháp Bạt Bồ Tát hàng này, cũng ít nhất có thể đủ làm đến bất bại. Tại hai năm này ở giữa, Tô Bạch ngoại trừ để thăng thực lực bản thân, lúc rảnh rỗi cũng vì đầu đen sáng chế một trảo nhất kiếm hai loại công kích pháp môn, trảo pháp danh viết cầm lòng trảo tên kiếm pháp gọi phi vũ kiếm. Trừ cái đó ra, Tô Bạch càng là trực tiếp sử dụng song toàn thủ đem đại thành chín chữ bí cảm ngộ đưa vào đầu đen não hải. Đi qua 2 năm luyện tập, tăng thêm Tô Bạch tự mình sử dụng song toàn thủ đối với đầu đen cơ thể cùng linh hồn trải bước, cải thiện cùng dẫn đạo, bây giờ đầu đen bất luận là trảo pháp kiếm pháp, đều có thể dễ dàng phá vỡ bình thường 11 cảnh vũ phu kim cương thể phách, tùy ý ngạnh kháng 12 cảnh chỉ huyền cảnh vũ phu chỉ huyền bí thuật, ngẫu nhiên chính là bình thường thập tam cảnh thiên tượng cảnh vũ phu cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Một ngày này, sơn cốc trên vách đá cao hơn, Tô Bạch đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt ngước nhìn bầu trời. Từng trận cuồng phong thổi rối loạn Tô Bạch một đầu tóc bạc, thổi đến Tô Bạch áo tay áo bay phất phới. Bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, tựa như thượng thương đang tại nổi giận đồng dạng. Chương 347 9000 mét tiên vân. Trời cao ba thước. Chương 347 9000 mét tiên vân. Trời cao ba thước. Khoảng cách Tô Bạch chỗ sơn cốc vách đá chỗ cao mấy ngàn mét bên ngoài, trong ngày thường không phải cái này không tại, chính là cái kia vắng mặt Hoàng Long Sĩ cùng Ha Ha cô đường, hôm nay lại hiếm thấy cùng nhau hiện thân, đứng tại trên một chỗ sơn đất, ngắm nhìn phía trước đứng tại đầy trời quần quần mây đen phía dưới, quanh thân cuồng phong thổi loạn, đỉnh đầu sấm chớp rền vang Tô Bạch thân ảnh. Hai người sau lưng, trong ngày thường nhìn qua cao lớn uy mãnh, hung hãn khiếp người ăn sát thú, bây giờ lại hai tay ôm đầu, co lại thành một đoàn nằm trên mặt đất, nhất là mỗi khi phía trước trên trời cao truyền đến tiếng sấm thời điểm, ăn sát thú trên cổ lông tóc trực tiếp từng chiếc dựng thẳng lên. Chôn ở trong ngực trong miệng thậm chí sẽ phát ra anh những âm thanh. Cùng ăn sát thú biểu hiện tương phản, đầu đen bây giờ lại trực tiếp đứng tại đoàn một đoàn ăn sát thú trên đầu, một đôi đỏ tươi hai con ngươi vẹn vẹn lấy phía trước ngoài ngàn mét đứng tại cao hơn nhà mình chủ nhân Tô Bạch, cùng với Tô Bạch đỉnh đầu đang nổi lên lôi kiếp kiếp vân chẳng cảnh, đầu đen quanh thân kiếm ý tràn ngập, một đôi huyền vũ bày ra, mỗi một cây lông vũ đều rất giống một thanh kiếm sắc đồng dạng, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Nếu không phải sớm tại phía trước Tô Bạch liền dặn dò qua đầu đen không cho tiến vào chính mình lôi kiếp phạm vi, thời khắc này đầu đen trô đứng chỉ sợ cũng không phải dưới chân ăn sát thú đầu, mà là phía trước đang tại kiếp vân phía dưới, đứng ở sơn cốc vách đá chỗ cao nhất Tô Bạch bả vai không nằm một chim một thú phía trước, nguyên bản đang ngưng thực cái này phía trước lôi vân Ha Ha cô nương khi nghe đến sau lưng ăn sát thú anh quái tiếng kêu, nguyên bản ngưng trọng trên gương mặt xinh đẹp sát. Mặt không khỏi tối sầm, nhất là làm quay đầu ánh mắt liếc xem sau lưng ăn sát thú bây giờ thế mà chẳng những bị dọa đến ríu rít quái khiếu còn trực tiếp đoàn một đoàn nằm trên mặt đất, cần cổ lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, lại gặp đầu đen đứng tại trên người, bộ kia muốn chiến thiên đấu địa tư thái, một phen dưới so sánh, Ha Ha cô nương sắc mặt càng đen hơn một phần, cũng là linh sủng, trên lệch sao có thể như thế lớn. Không nhịn được Ha Ha cô nương mặt đen lên xoay người lại, trực tiếp nhấc chân đạp đạp ăn sát thú cái mông, kết quả đã thấy nằm trên mặt đất, song chi ôm đầu ăn sát thú chỉ là nguyên bản ôm đầu một cái móng vuốt đưa tới gãi gãi cái mông sau, lại lần nữa cấp tốc thu hồi. Tiếp tục ôm tròn bao đầu, một bộ sợ sệt bộ dáng, Ha Ha cô nương trực tiếp im lặng, sau đó cũng lười đi quản, mắt không thấy tâm không phiền, một lần nữa xoay người lại, đôi mắt đẹp ngắm nhìn phía trước, nghĩa phụ, thập tam cảnh. Vũ phu đột phá tiến vào thập tứ cảnh, chứng được lục địa thần tiên, còn cần kinh nghiệm lôi kiếp sao? Vì sao ta đã từng đọc qua sách bên trong không có liên quan ghi chép? Lôi kiếp tẩy lễ, bình thường vũ phu nào có tư cách bị thiên đạo coi trọng như vậy? A Hoàng Long Sĩ hai tay thả lỏng phía sau, thái dương hai bên rủ xuống hai sợi tóc trắng theo gió mà động lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ thật chặt nhìn chăm chú phía trước, thần tinh lạnh nhạt, đang khi nói chuyện, ngựa khí trong bình tĩnh lại dẫn một chút phức tạp, dường như tại cực kỳ hâm mộ, lại như tại tự dễ ước, hơi hơi nghiêng đầu, Hoàng Long Sĩ ánh mắt chào đón bên cạnh Ha Ha cô. Nương tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt sau, thu hồi phức tạp tâm tư, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước, một bên nâng tay phải lên khẽ vuốt sợi râu, vừa mở miệng rằng giải, đối với phương thế giới này mà nói, mỗi thêm ra một tôn chứng đạo thập tứ cảnh lục địa thần tiên, liền mang ý nghĩa thế giới nội tình liền tăng cường một phần, nhất là còn có ngụy tiên giới tồn tại cùng thiên ngoại tiên thả câu nhân gian khí vận dưới tình huống, nhân gian mỗi thêm ra một tôn chứng đạo địa tiên, đồng thời cũng biết tăng thêm một phần địa tiên khí vận. Dưới tình huống bình thường, mỗi khi có địa tiên chứng đạo, thiên đạo đều biết vô cùng hoan nghênh, nhất là đối đãi một chút tự thân khí vận kinh người thiên tiêu, như là 700 năm trước Lữ Tổ, 50 năm trước Tề Huyền Trinh, 30 năm trước Lý Thuần Cương, 20 năm trước Vương Tiên Chi hàng này, thiên đạo càng là lấy thiên đạo dị tượng vì đó chứng đạo địa tiên mà ăn mừng. Nhưng khi võ giả thiên phú quá mức yêu nghiệt, có thể xưng lịch thiên sau đó, thiên đạo liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Như cái kia từ Phượng Niên đệ tử Long Tượng, kiếp trước thân là tiền nhiệm Nam Hải Quan Âm Tông tông chủ tự mình phong đang thần thú Bạch Giao, chuyển thế thời điểm mang theo thần thú khí vận cùng cường đại tiềm chất, kiếp này chuyển thế là người, vừa ra đời chính là nhất phẩm kim cương cảnh, còn nắm giữ trời sinh thần lực, thiên phú như vậy vi phạm với thiên đạo lẽ thường, có thể tùy tiện nhiễu loạn nhân gian trật tự, dẫn phát trời ghét, một khi tấn thăng thiên tượng, liền sẽ dẫn tới thiên phạt, lấy từ Long Tượng thực lực, đến lúc đó tuyệt đối thập tử vô sinh. Mà Tô Tiểu Hữu bây giờ biểu hiện ra thiên phú, rõ ràng còn tại đằng kia từ Long Tượng phía trên. Sở dĩ lôi kiếp đến nay mới đến, vẫn là Tô Tiểu Hữu trên thân, đồng thời chứng đạo Phật môn đại kim vừa, đạo gia đại chỉ huyền, nho giáo đại thiên tượng, hội tụ tam giáo khí vận áp chế kết quả. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía trước ngoài ngàn mét bên trên bầu trời, vốn chỉ là không ngừng cuộn cuộn, một mảnh đen kịt lôi vân, bây giờ bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, không đầy một lát liền tại Hoàng Long Sĩ, Ha Ha cô nương chăm chú tạo thành một biển mây vòng xoáy, từng đạo lôi đỉnh tại vòng xoáy trong tầng mây lấp loé, trầm muộn tiếng sấm dường như thiên địa tiếng tim đập đồng dạng, rung động tâm thần của người ta. Ngay cả cuồng phong cũng thổi quát càng thêm hung mãnh, đá vụn bắn tung tóe, cành lá đầy trời. Một màn như thế, chính là ngoài ngàn mét quan sát Ha Ha cô đường, trong lòng cũng đột nhiên trở nên nặng nề, một đôi mắt hạnh nhìn chăm chú lên phía trước kiếp vân phủ xuống Tô Bạch, xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không bị khống chế hiện lên vẻ lo âu, cầm quý hoa nhánh tay nhỏ không tự giác nắm chặt, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Đối với Ha Ha cô nương vấn đề này, chính là bên cạnh danh xưng Hoàng Tam Giác Hoàng Long Sĩ, bây giờ ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang theo mấy phần do dự, nhất là nhìn xem bây giờ phía trước bên trên bầu trời kiếp vân vòng xoáy đường kính đã từ ban đầu hơn 10 mét, bây giờ đã mở rộng 767 đến vài trăm mét, thậm chí kiếp vân vòng xoáy phạm vi đã sắp lan tràn đến phía bên mình sau, Hoàng Long Sĩ quả quyết quay người, vung lên ống tay áo, trước mặt không gian liền xuất hiện từng đạo gợn sóng. Lôi kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng lão phu tin tưởng, Tô Tiểu Hữu 3 năm này thu hoạch, đủ để trải qua lần này lôi kiếp tẩy lễ. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Long Sĩ liền dẫn Ha Ha cô đường, ăn sát thú cùng đậu đen cùng một chỗ tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là vạn mét bên ngoài một chỗ khác đỉnh núi nhỏ, xa xa ngắm nhìn nơi xa sơn cốc đối diện phương hướng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại Hoàng Long Sĩ cùng Ha Ha cô nương chăm chú, phía trước bên trên bầu trời kiếp vân vòng xoáy ước chừng phát triển 9000 mét, toàn bộ riêng lớn sơn cốc đều tại lôi kiếp kiếp vân phạm vi bao phủ, sau đó, nguyên bản nhanh chóng khuyết trương kiếp vân lúc này mới ngừng. Nhìn đến đây, chính là Hoàng Long Sĩ cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng lần này Tô Bạch dẫn động lôi kiếp phạm vi, thế mà lại rộng như thế. Đứng tại đỉnh núi nhỏ nhìn ra xa phía trước thiên địa, chỉ thấy vốn nên là mặt trời chói chang giữa trưa, bây giờ trên bầu trời lại hiện đầy đồng đậm mây đen không ngừng xoay tròn, cả cái sơn cốc đen tủi lùi một mảnh, ngoại trừ từng đạo lôi đình lấp lóe, mới có thể chiếu sáng phía dưới sơn cốc mấy mắt, hiện ra quần quần tiếng sấm chấn động xuống, sơn cốc trên vách đá dựng đứng xuất hiện từng đạo liệt hành, đá vụn lăn xuống chẳng cảnh. Giờ khắc này, tựa như thương khung rớt xuống, trời cao chỉ có ba thước đồng dạng.